Chương 621, nhảy nhót, rồ kẻ, sóng gió nổi lên. Chương 621, nhảy nhót, rồ kẻ, sóng gió nổi lên. Lần này Nguyên lên lần thứ nhất tuyển chọn đại hội trừ sinh lúc đầu không nghĩ đến. Dù sao muốn vé vào cửa, hắn không có tiền, mua không nổi. Kết quả không nghĩ tới, đêm qua, một cái thần bí gia hỏa tìm tới hắn, đưa cho hắn một trường vé vào cửa, đồng thời yêu cầu hắn tận khả năng trêu chọc, chí ít viết 20 thiên liên quan tới Nguyên Lê Hắc bản thảo, sau khi chuyện thành công, còn có tiền thưởng. Trừ sinh nghe xong, cái này tình cảm tốt, lập tức đồng ý cho nên, hôm nay hắn liền đến. Hiện tại, khoảng cách xét vé thời gian còn có một giờ. Nhưng Nguyên Lê tổng bộ bên ngoài tụ tập đám người đã càng ngày càng nhiều dựa theo cái này xu thế, nơi này chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ trở nên chen chúc không chịu nổi. Càng nhiều người, phát sinh nguy hiểm sát suất cũng liền càng cao. A, vấn đề thứ nhất bị ta phát hiện đi. Trừ sinh cười lạnh một tiếng, trong đầu mở ra thiên nào diễn đàn, ý thức khẽ nhúc đích, nhanh chóng bắt đầu đánh chữ, hiện trường trực kích. Nguyên Lê tuyển chọn đại hội mở màn trước, hỗn loạn đã sơ hiện mấy quẻ. Nguyên Lê là một bị tạo thần công hội, căn bản cũng không có uy tín lâu năm đại công hội kinh nghiệm. Như thế nhân số đông đảo cỡ lớn hoạt động, bọn hắn thế mà không có bất kỳ cái gì các biện pháp an ninh. Thế nhưng là, nào đó Nguyên tuổi còn nhỏ, kém kiến thức, không biết những thứ này còn chưa tính, rõ ràng Nguyên Lê bên trong còn có hai tên phản đồ Bộ Định Tân cùng Tề Hồng, hai người bọn họ còn có thể không biết. Cho nên, ta nghiêm trọng hoài nghi, đây có lẽ là Nguyên Lê căn bản cũng không để ý bọn này người xem chết sống, mục đích của bọn hắn chính là vơ vét của cải. Thiếp mời một khi phát ra, mấy phút đồng hồ sau chính là bình luận phá trăm. Chỉ bất quá, 9 thành 9 trở lên bình luận đều là mắng Trừ Sinh. Trừ Sinh cũng không thèm để ý, nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp tắt đi thiên nào diễn đàn. Đây chỉ là một bắt đầu, chỉ cần có nhiệt độ là được. Nhưng lại tại Trừ Sinh dương dương đắc ý thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một đạo thông báo âm thanh, tất cả mua phiếu người xem xin chú ý, quảng trường mặt đất sắp hiện hiện hư ảo số hiệu, xin nhấn vé vào cửa số hiệu tiến về đối ứng vị trí chờ. Chính thức xét vé vào khoảng 9 giờ đúng bắt đầu, xin chớ chen chúc, có thứ tự ra trận Trừ Sinh sững sờ, vô ý thức hướng phía nhìn một phía. Quảng trường địa gạch bên trên quả nhiên nổi lên hư ảo số hiệu số lượng, cùng mỗi người trong tay vé vào cửa đem đối ứng. Cắt. Trừ Sinh nhíu môi, xem xét chính là Lâm Thời nghĩ ra được bổ cứu phương thức đi, quả nhiên, toàn bộ Nguyên Lê đều là gánh hát dòng, nghĩ vừa ra là vừa ra. Cho dù có phương thức này lại như thế nào, tất cả mọi người đã tới, nghĩ tại lớn như vậy quảng trường tìm tới tự mình số hiệu sao mà khó khăn, cùng mò kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào. Ngay tại hắn đang chuẩn bị phát đầu thứ hai thiếp mời chào phúng thời điểm, bên cạnh một cái tuổi trẻ nam sinh dừng bước ở trước mặt của hắn, nghi ngờ đánh giá hắn một mắt, "Uy, ngươi không phải là từ Hoàng Ngưu mua phiếu à?" Trừ Sinh khẽ giật mình, vì cái gì nói như vậy? Nam sinh kia im lặng nói, bởi vì mua phiếu thành công trong nháy mắt, thiên não liền vào bút gợi ý à. Không cần sớm xếp hàng, hôm nay 8 giờ đúng, quảng trường mặt đất đem hiển hiện số hiệu chỉ dẫn, xin nhấn hào nhập vị. Cho nên, ngươi sao có thể nói đây là Lâm Thời bổ cứu phương thức đâu? A. Trừ Sinh mắt trợn tròn. Cuốn vé vốn không phải hắn mua, hắn đương nhiên không biết a. Nam sinh kia dừng một chút, nói bổ sung, không chỉ như vậy, Nguyên Lê còn sớm phát ra số hiệu vị trí đồ, dễ cho mọi người thẳng đến thuộc về mình địa vị. Người ta Nguyên Lê cân nhắc như thế chủ đáo, tại trong miệng ngươi đều thành gánh hát rong. Lúc đầu ta cũng lười cùng như ngươi loại này tiểu hắc tử lãng phí miệng lưỡi, nhưng là ngươi chiếm chính là vị trí của ta, tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Nam sinh không kiên nhẫn phô bày một chút trong tay hắn vé vào cửa, số hiệu chính là 13490. Trừ Sinh túi đầu xem xét, tự mình chỗ đứng quả nhiên là 13 số 490. Sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh, xám xịt địa bị đuổi đi. Nhưng hắn mới vừa đi tới kế tiếp vị trí, lại sẽ có vị trí này người chơi tìm tới, lần nữa đem hắn đuổi đi. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đi đến một chỗ buồn hoa nơi hẻo lánh, trong đầu mở ra thiên nao diễn đàn. Quả nhiên, tại hắn vừa mới phát ngày đó thiếp mời dưới, có không ít trào phúng hắn người chơi lý do thoái thác cùng nam sinh kia không sai biệt lắm, đều là chỉ trích Trừ Sinh tại cứng rắn hắc. Mẹ nó, coi như các ngươi vận khí tốt. Hắn cắn răng, xóa bỏ bản này thiếp mời. Hắn là cấp cao hắc tử, hắc cũng muốn hắc đến có lý có cứ, giống như là loại này dễ dàng bị người khác lật đổ luận điểm. Hắn trừng mắt, ta cũng trước tìm ta vị trí đi. Trừ Sinh xuất ra tự mình vé vào cửa về sau phát hiện, tự mình vé vào cửa số hiệu là 31298. Có thể hắn đi một vòng lớn, phát hiện phụ cận căn bản cũng không có hắn số hiệu a. Ngây người sau một lát, Trừ Sinh lập tức lộ ra giảo hoạt tiêu dung. Vẫn là có sơ hở a. Hắn quả quyết lần nữa phát bài viết lên án, Nguyên Lê căn bản cũng không có thiết trí hắn số hiệu, mà lại hắn tin tưởng, đây tuyệt đối không phải ví dụ. Nhất định còn có rất nhiều người có giống như hắn tao ngộ. Đây là Nguyên Lê an bài không thỏa đáng. Chỉ cần hắn có thể tụ tập đám người này, hắn liền có thể lần nữa dẫn bạo một cái dư luận điểm nóng. Nhưng rất nhanh, giấc mộng của hắn bị đánh nát. Lâu chủ là ngu xuẩn sao? Ngươi đây không phải bà khu phiếu sao? Ngươi tại một khu làm sao có thể tìm tới vị trí của ngươi? Ngươi không phải là thu tiền a? Giám định hoàn tất, đen nhanh tử, mọi người báo cáo a. Trừ Sinh trì trệ, vội vàng kỹ càng tra xét một chút. Lúc này mới phát hiện, bởi vì nhân số đông đảo, cho nên khán giả bị phân tại từng cái khác biệt lối vào. Cửa chính là một khu, hắn ở tại ba khu muốn đi phía đông cửa hông. Trừ Sinh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại số đen rồi. Càng làm cho hắn sinh khí chính là, cái này ba khu khoảng cách một khu phi thường xa, hắn nhất định phải nhanh lên đã chạy tới, bằng không khả năng không đổi kịp 9 điểm xét vé. Xét vé khâu mới là hỗn loạn nhất. Tự mình nhất định có thể bắt được một đống đại vấn đề. Hắn cũng không tin, Nguyên Lê lần thứ nhất tổ chức như thế lớn hoạt động, biết một chút sai lầm đều không đáng. Chỉ cần có một chút sai lầm, hắn liền có thể đem nó vô hạn phóng đại, biến thành Uyên Lê một loại sai lầm, sau đó thay đổi Uyên Lê trước mắt thanh danh tốt. Trừ Sinh từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc một cái đạo lý, vật cực tất phản. Uyên Lê hiện tại danh tiếng quá thịnh, chỉ cần xuất hiện một điểm tí vết, dư luận liền nhất định sẽ đảo ngược. Uyên Lê trong tổng bộ, Thẩm Uyên đứng tại thông thiên tầng cao nhất cửa sổ sát đất trước, quan sát phương xa. Đường Lê thì là học Thẩm Uyên bộ dáng, vậy ông cụ non điệu cong tay nhỏ, đứng ở một bên. Lúc này, Tề Hồng đột nhiên xuất hiện tại phía sau hai người, đưa lên một phần tư liệu, trầm giọng nói ra, "Lão đại, chính như ngươi sở liệu, quả nhiên xuất hiện mấy cái cố ý bôi đen tiểu tử của chúng ta. Hiện tại Lục Chiêu cùng Thẩm Ngọc Long đã mang theo đội tuần tra để mắt tới bọn hắn, sau này thế nào xử lý?" Thẩm Uyên còn chưa lên tiếng, ngược lại là một bên Đường Lê tò mò nghiêng đầu lại, "Ồ, có tiểu hắc tử." Lúc trước nàng tại Bách Quỷ giới làm trực tiếp thời điểm cũng sẽ gặp được rất nhiều tiểu hắc tử, nàng bình thường là không dành để ý, chỉ có một ít đặc biệt quá phận mới có thể đuổi trở về. Nàng tiếp nhận Tề Hồng tài liệu trong tay, đơn giản lật nhìn vài lần. Trừ Sinh tư liệu thình lình xuất hiện. Chương 622, Vạn Cửa, Cùng Khải, Tình Hà Rơi. Chương 622, Vạn Cửa, Cùng Khải, Tình Hà Rơi. Thẩm Uyên chỉ là đơn giản liếc qua Đường Lê tài liệu trong tay liền thu hồi ánh mắt. Xử lý bọn hắn muốn cùng không có tác dụng gì, bọn hắn chỉ là bị đẩy lên bên ngoài tới thương thôi. Phía sau là ai tại thôi động, trà rõ ràng sao? Tề Hồng gật gật đầu, thanh âm băng lãnh, có ép phẫn hận, trà rõ ràng. Là Hồng Cung. Hồng Cung. Đường Lê hơi kinh ngạc địa nhất miệng, lại là phía sau dở trò. Thật không có ý tứ. Cùng lúc trước ngự cựu đỉnh một cái đức hạnh, còn không bằng nhà kia giải trí công hội đâu, mặc dù bọn hắn người hội trưởng kia thật sự là xấu xí một điểm, nhưng là người vẫn rất tốt. Nàng còn nhớ rõ, lúc trước mình bị Chiến Vương Nhân Vương nước mắt ngộ thương thời điểm, Ngọc Huynh Giao còn giúp qua tự mình đâu, cho nên đối nàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Nghe nói như thế, Tề Hồng cười khổ một tiếng, "Đậu tử, ngươi nói chính là Thái Bạch Sơn chẳng a? Bởi vì Uyên Lê hành không xuất thế, hiện tại các đại công hội cũng không quá tốt hơn. Dù sao các đại công hội cấp cao chiến lược đại bộ phận đều bị hấp dẫn đến chúng ta Uyên Lê tới, đại luyện tờ đơn cũng trở nên ít đi rất nhiều. Hồng Cung phía sau làm không ít tiểu động tác, miễn cưỡng còn có thể duy trì thu chi cân bằng, nhưng là Thái Bạch Sơn Trang nhưng là không còn may mắn như thế, chỉ sợ khoảng cách giải tán đã không xa." Đường Lê kinh ngạc nhíu mày, Thái Bạch Sơn Trang không phải chuyên chú vào bồi dưỡng thần tượng sao? Đại luyện tờ đơn giảm bớt hẳn là không ảnh hưởng được bọn hắn quá nhiều a. Tề Hồng lắc đầu, ánh mắt quái dị địa liếc qua trước mặt mình Thẩm Uyên cùng Đường Lê, cười nói, "Đúng vậy à, nhưng là hiện tại xuất hiện một đôi mạnh hơn, nhan trị cao hơn thần tiên tổ hợp, hơn nữa còn là chân tình nữ, tự nhiên là so với cái kia giả CP muốn tốt đập rất nhiều. Cho nên Thái Bạch Sơn Trang nghiệp vụ cũng bị đánh sâu vào không ít." Đường Lê đương nhiên biết hắn nói đúng ai, mặt hơi đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, liền không nói gì nữa. Tề Hồng thấy thế, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thẩm Uyên, hỏi, "Lão đại, chuyện này chúng ta xử lý như thế nào?" Thẩm Uyên nghe vậy cười khẽ, từ tốn nói, "Đây là chuyện tốt ta." "A, chuyện tốt?" Tề Hồng khẽ giật mình, hiển nhiên là không có minh bạch Thẩm Uyên ý tứ. Thẩm Uyên gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Kia là Hồng Cung tổng bộ vị trí. "Không sai, chính là chuyện tốt. Ngươi không phải vẫn muốn báo thù sao? Nhưng là muốn vặn ngã Hồng Cung loại này thể lượng công hội, dù sao vẫn cần một cái quang minh chính đại lý do. Hiện tại, bọn hắn chính tự tay cây đao đưa tới trong tay chúng ta. Hảo hảo nắm chắc cơ hội, hảo hảo thu thập chứng cứ, đặc biệt là bọn hắn thu mua phóng viên, kích động dư luận, ý đồ phá hư tuyển chọn đại hội chứng cứ. Những thứ này trong tương lai đều sẽ trở thành đè sập kế hoạch của bọn họ." Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Tề Hồng, thuận tiện nói một câu, "Chín vị nhân vương đã hướng ta phản hồi, ngươi tại đăng thần kế hoạch trên lớp học biểu hiện rất mắt sáng, Chiến Vương thậm chí cùng ta nói cái này một nhóm học viên bên trong, hắn coi trọng nhất ngươi. Có huyết tính, có bốc đồng, biết mình muốn cái gì. Lúc trước ngươi vì chính mình tranh thủ cơ hội, cũng không có lãng phí. Có lẽ không được bao lâu, ngươi liền có thể có lật tung cả một cái Hồng Cung thực lực." Tề Hồng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều mừng rỡ, hắn đang suy nghĩ một chuyện khác. Do dự một chút, hắn ngẩng đầu chân thành nói, "Thế nhưng là, lão đại, bỏ mặc bọn hắn dạng này tùy ý làm bậy lời nói, có thể hay không đối lên lê danh dự tạo thành ảnh hưởng? Ta không muốn bởi vì chuyện riêng của ta ảnh hưởng đến toàn bộ công hội, nếu không, chúng ta vẫn là đem bọn hắn sớm cầm xuống." Thẩm Uyên bật cười, đánh gãy Tề Hồng lời nói, tiến lên vô vô Tề Hồng bả bay, "Ngươi cũng quá coi thường ngươi cộng tác lão bổ đi. Tin tưởng ta, lão bổ khẳng định sẽ thỏa đáng đến an bài tốt hết thảy. Bọn hắn nghi hát chúng ta, vậy cũng các loại có thể bắt lấy chúng ta tay cầm mới được." Tề Hồng hít sâu một hơi, dùng sức chút đầu, "Ta hiểu được." Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. "Hồng Cung, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tính tổng nợ." "Hô, hô." Trừ Sinh không ngừng thở hổn hển, rốt cục tại 9 điểm trước thông qua Huyền Lê Thiết Chí nhanh chóng thông đạo, chạy tới chính mình sở tại Ba Khu. Nhưng ngay tại hắn phát sầu làm sao nhanh chóng tìm tới một số 298 thời điểm, thế mà phát hiện mặt đất còn có to lớn lại rõ ràng dẫn đạo đánh dấu. Hắn đi theo dẫn đạo đánh dấu đi, chỉ dùng một phút đồng hồ, đã tìm được thuộc về hắn vị trí. Trừ Sinh đã may mắn lại phẫn nộ. May mắn là bởi vì Huyền Lê dẫn đạo đánh dấu thiết kế phi thường hợp lý, tự mình cuối cùng vẫn đuổi kịp. Phẫn nộ thì là bởi vì hắn dọc theo con đường này không thể tìm tới bất kỳ một cái nào điểm đen. Dẫn đạo đánh dấu rõ ràng hợp lý, người tình nguyện thái độ nhiệt tình chuyên nghiệp, sân bài an bài ngay ngắn rõ ràng. Quá sức phòng ngừa chen chúc, mỗi cái chỗ đứng điểm ở giữa đều trở lại đầy đủ khe hở. Cái này mẹ hắn làm sao hắc? Hắn nhưng là thu tiền muốn biết chí ít 20 thiên hắc bản thảo. Tìm không thấy điểm đen, hắn muốn thế nào giao nộp đâu? Trừ Sinh hít sâu một hơi, ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Không quan hệ. Sau đó xét vẽ ra trận mới là nhất loạn thời điểm. Hiện tại Uyên Lê để mọi người xếp thành hàng lại có thể như thế nào đây? các loại xét vé bắt đầu, mấy bạn người đồng thời tuân hướng cửa vào, làm sao có thể bất loạn. Đến lúc đó xô đẩy, chen ngang, cái lộn, dẫm đạp, đều là tất nhiên. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ đợi lát nữa xét vé lúc, mình có thể cố ý hướng phía trước chen, chế tạo một điểm nhỏ hỗn loạn. Chỉ cần trang diện vừa loạn, hắn liền có thể vô xuống ảnh chụp, viết thành nguyên lê hiện trường mất khống chế, người xem an toàn đáng lo bản thảo. Hoàn mỹ. Trừ sinh thậm chí đều bội phục mình, có thể nghĩ ra loại này mưu kế, thật sự là có chút quá xuất sinh. Phi. Làm sao chửi mình đâu? Trừ sinh không xuất sinh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo giọng nữ dễ nghe quảng bá trên quảng trường bầu trời vang lên, các vị người xem xin chú ý, ra trận sắp bắt đầu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Cổng truyền tống vào khoảng 10 giây đồng hồ sau mở ra đặc biệt nhắc nhở, cổng truyền tống sắp đặt thân phận phân biệt hệ thống, giới hạn cầm phiếu người bản nhân thông qua, xin chớ đếm thử thay mặt soát hoặc mang theo người khác ra trận cổng truyền tống. Trừ sinh sững sờ. Hắn đương nhiên nghe nói qua loại vật này, một loại cực kỳ cấp cao không gian loại đạo cụ, giá cả cao dọa người. Thế nhưng là cổng truyền tống, cùng xét vé có quan hệ gì? Một giây sau, Trừ sinh biết đáp án của vấn đề này. Ông, một tiếng trầm thấp chấn động từ phía dưới truyền đến. Dưới chân hắn gạch men sứ bên trong thế mà truyền ra sóng linh khí. Ngay sau đó, tại Trừ sinh trước mặt, thế mà xuất hiện một đạo vạn bẹo cổng không gian, chính lóe ra nhàn nhạt lam sắc. Cái này, Trừ sinh trợn tròn mắt. Không chỉ là Trừ sinh ngộ, ở đây toàn bộ ba khu tất cả người chơi trên cơ bản đều lăng thần một lát. Dùng cổng truyền tống, xét vé. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cao đại thượng xét vé phương thức. Chương 623, tuần tra, bảy trận, khám tiên cung. Chương 623, tuần tra, bảy trận, khám tiên cung. Có hiểu công việc người chơi hít sâu một hơi, La Thất Thanh, Tà Thao. Đây là định hướng không gian truyền tống trận pháp. Ta tại thiên não khu vực giao dịch gặp qua thứ này, một cái giản dị phiên bản giá cả đều ít nhất phải 4-5 ngàn kim tệ a. Đám người nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi. 5 ngàn kim tệ. Cái này một cái truyền tống trận pháp thế mà như thế đáng tiền. Thế nhưng là trong tay bọn họ trương này vé vào cửa mới bỏ ra bao nhiêu tiền à, Uyên Lê thế mà bỏ được cho bọn hắn dùng tới truyền tống trận pháp. Trước kia, còn có không ít người chơi cảm thấy Uyên Lê vé vào cửa bán được hơi đắt, nhưng bây giờ, loại ý nghĩ này trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhìn xem trước mặt truyền tống trận pháp, Trừ sinh trong lòng đơn giản giống như là ăn phải con rồi đồng dạng khó chịu. Hắn yên lặng ở trong lòng xóa bỏ một thiên sớm biết xong bản nháp. Nội dung chính là liên quan tới lên án Uyên Lê vé vào cửa giá cả hư cao vấn đề. Hắn vốn chỉ muốn các loại tuyển chọn đại hội kết thúc về sau phát ra ngoài, hiện tại xem ra, giống như không phát ra được đi. Tái phát lời nói, hắn đoán chừng sẽ bị phun thành cái sàng. Không chỉ như vậy, sử dụng truyền tống trận pháp lời nói, còn sẽ không xuất hiện Trừ sinh trong dự tưởng hỗn loạn chẳng cảnh. Mỗi người đều đứng tại trên vị trí của mình, xuất hiện trước mặt chuyên trúc cổng truyền tống, vừa bước một bước vào, trực tiếp tới mục đích. Không có xếp hàng, không có chen trúc, không có xô đẩy. Hắn nghi quay rối cũng không tìm tới cơ hội. Mẹ nó, có tiền không nổi a. Trừ sinh cắn răng nghiến lợi mắng một câu, nhưng cuối cùng vẫn đàng hoàng bước vào cổng truyền tống. Nhà danh về nhà danh, loại này xuyên toa không gian kỳ diệu thể nghiệm, vẫn là để Trừ sinh rất hiếu kỳ. Quang ảnh lưu chuyển, không gian vật mèo. Ngắn ngủi mất trọng lượng cảm giác về sau, Trừ sinh một lần nữa cước đạp thực địa. Hắn mở mắt ra, sau đó ngây mẩn cả người. Tự mình cũng không có bị trực tiếp truyền tống đến tuyển chọn đại hội tổ chức địa điểm Nguyên Võ Tràng bên trong, mà là ngồi ở một chỗ trên xe buýt. Phúc, Trừ sinh trực tiếp liền bật cười lên. Ha 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 ha. Ta còn tưởng rằng Nguyên Lê truyền tống trận này pháp có bao nhiêu như bước đầu, kết quả là ngay cả trực tiếp truyền tống đến trong võ đài đều làm không được, còn cần dùng xe buýt đem chúng ta chuyển vận qua đi. Trang bức chứa vào một nửa lộ chân tướng a. Trừ sinh mừng rỡ, lập tức ở trong đầu mở ra thiên não diễn đàn. Hắn dù sao cũng là phóng viên chuyên nghiệp, phái từ đặt câu tốc độ cực nhanh vô cùng, ngắn ngủi mười mấy giây, một thiên kích động tính cực mạnh tiếp văn liền bị hắn phát ra. Lần này, ngoại trừ 8 thành trở lên chửi rủa người chơi bên ngoài, thật là có mấy cái phụ họa. Ân. Mặc dù lâu chủ có tại cứng rắn hát hiểm nghi, nhưng là không thể không nói, truyền tống đến trên xe buýt hành động này, đích thật là có chút không gắn nổi cứng rắn trang cảm giác rất đúng trọng tâm, nếu là ta nói, cái này đơn thuần cởi quần đánh giám, lại kéo cao chi phí. Đại công hội khí phái còn không có biểu hiện ra ngoài, Uyên Lê lần này xem như chọn sai phương thức truyền tống đến trên xe buýt. Cái này thiết kế là ai nghĩ? Nhìn xem những thứ này bình luận, Trừ sinh không khỏi lộ ra một vòng nụ cười như ý rất tốt. Rốt cục phóng ra bước thứ nhất. Không thể không nói, cái này Uyên Lê tại xét vé trước đó biểu hiện như vậy toàn diện, thật đúng là kém một chút liền đem ta hù dọa. Hiện tại xem ra, đằng sau khẳng định còn có càng nhiều sơ sót địa phương. Ngay tại Trừ sinh đắc chí thời điểm, cái kia đạo quen thuộc giọng nữ quảng bá vang lên lần nữa, mời các vị hành khách ngồi vững vàng đỡ tốt ú bản đoàn tàu sắp khởi động, hoàn du thời gian chung nửa giờ. Hy vọng các vị chơi đến vui vẻ. Trừ sinh nhíu nhíu mày, cái này sướng ngôn viên thanh âm, hắn nghe giống như có chút quen tai a. Còn có, hoàn du thời gian là có ý tứ gì? Ngay tại hắn ngây người thời điểm, ông xe buýt đột nhiên vì rung động. Một giây sau, để trên xe tất cả hành khách đều ngoác mồm kinh ngạc một màn phát sinh. Cả chiếc xe buýt xe, từ trần xe đến cửa sổ xe, từ chỗ ngồi tới đất tấm, trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trong suốt. Tất cả hành khách đều có thể thấy rõ phía ngoài chẳng cảnh. Ngẩng đầu là xanh thẳm bầu trời cùng trắng loáng đám mây, tối đầu là trung điệp chập trùng sông núi. Sóng gợn lăn tăn hồ nước, xen vào nhau tinh tế khu kiến trúc. Giờ khắc này, bọn hắn mới ý thức tới, cái này xe buýt thế mà bay ở giữa không trung. Xe buýt phía dưới chính là toàn bộ Uyên Lê tổng bộ. Trong chốc lát, nguyên bản còn có chút không nghĩ ra người chơi lập tức minh bạch trước này xe buýt tồn tại ý nghĩa. Mang theo bọn hắn hoàn du toàn bộ Uyên Lê tổng bộ. Ngoa tạo, chúng ta đang bay. xe này biết bay. Má ơi, đây cũng quá huyên đi. Mua vé còn phụ tặng loại hoạt động này. Chúng ta cũng quá kiếm lời a. Đơn giản quá kiếm lời đi. Ta lần thứ nhất bay ở không trung hải. Má ơi, quá đẹp. Cái này bên ngoài thật không phải là tiên cảnh sao? Như thế mới lạ tham quan phương thức, tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất gặp. Cơ hồ tất cả mọi người lập tức móc ra điện thoại, điên cuồng chụp ảnh thu hình lại, đem một màn này đi xuống. Ngoại trừ Trừ Sinh, hắn răng hàm đều nhanh muốn bị cắn nát. Càng làm cho hắn tức giận là, vừa mới có chút khởi sắc Thiếp Văn trong nháy mắt ngã vào đáy cốc, đầy bình phong đều là cười nhạo cùng đánh mặt hồi phục. Chết cười, đánh mặt đi. Người ta là dùng không trung xe ngắm cảnh mang bọn ta du lãm tổng bộ. Cái này sáng ý tuyệt được không? Loại này không trung xe bay kỹ thuật, ta tại đỉnh cấp khoa học kỹ thuật Dương bên trên gặp một lần, một cỗ phí tổn chí ít 100 vạn kim tệ lên. 100 vạn kim tệ. Nguyên thần vì để cho chúng ta nhìn một chút tổng bộ, bỏ ra 100 vạn kim tệ làm xe ngắm cảnh. Trên lầu chú ý một chút, cũng không phải một cỗ, nhiều người như vậy, chí ít cũng có hơn vạn chiếc a. Đã báo cáo lâu chủ tung tin đồn nhảm, không tạ ngay từ đầu cùng hắn đứng tại cùng một chiến tuyến bình luận đều đã cấp tốc xóa bỏ đi đường. Trừ Sinh Nhiên lặng xóa bỏ Thiếp Văn, một mặt âm trầm nhìn về phía ngoài xe. Ân, hoàn toàn chính xác rất hùng vĩ. Nhưng rất nhanh, hắn ở trong lòng ngay cả phi ba bốn âm thanh, ánh mắt lại một lần nữa trở nên ngoan lệ. Tự mình thế nhưng là hát tử, chuyên nghiệp hát tử, hắn sao có thể bị địch nhân viên đạn bọc đường ăn mòn đâu? 30 phút không trung hoàn du, để tất cả người xem mở rộng tầm mắt. Không trung ngắm cảnh xe buýt vòng quanh bên ngoài vòng khu, bên trong vòng khu cùng bên trong vòng khu dạo qua một vòng về sau, lại chậm rãi đứng tại điểm xuất phát chỗ. Dọc theo con đường này, các người chơi hãi nhiên phát hiện, Uyên Lê trong tổng bộ, tiện tay vô cơ hồ đều là mạng lớn cấp bậc. Nửa giờ bên trong, vô số ảnh chụp tại Thiên Nao diễn đàn bên trên điên truyền. Các người chơi đối với Uyên Lê tổng bộ tán thưởng cũng căn bản không có ngừng qua. Thậm chí bao gồm Trừ Sinh ở bên trong chức nghiệp hát tử nhóm, quả thực là không tìm được bất kỳ một cái nào điểm đen. Có mấy cái hát tử thậm chí đều từ bỏ. Mẹ nó cái này còn thế nào hát? Đồng giá mấy ngàn khối vé vào cửa, người ta ngay cả không trung ngắm cảnh xe buýt đều làm ra tới, miễn phí mang người bay 30 phút. Một chút tỉ mỉ người chơi còn phát hiện, cái kia toàn bộ hành trình không ngừng giới thiệu Uyên Lê tổng bộ từng cái khu vực, thanh âm ôn nhu dễ nghe MC. Tựa hồ là Nguyên Vương. Mọi người trải qua cùng một chút Nguyên Vương có mặt qua chính thức hoạt động video tiến hành thanh âm so sánh, cuối cùng xác nhận phát hiện này. Các người chơi không khỏi âm thầm tắt lưỡi. Đường đường Nhân Vương xung làm hướng dẫn du lịch. Cái này mặt bài, chỉ sợ toàn bộ nhân gian giới cũng chỉ có Uyên Lê có đi. Chương 624, một chỉ, Huyền Uyên, mọi âm thanh tĩnh. Chương 624, một chỉ, Huyền Uyên, mọi âm thanh tĩnh. Rốt cục, ngắm cảnh xe buýt tốc độ chậm rãi giảm xuống, cuối cùng đứng tại ngay từ đầu điểm xuất phát. Nguyên Vương thanh âm vang lên lần nữa, các vị hành khách, lần này hoàn du đã kết thúc. Chỗ ngồi phía trước sẽ xuất hiện mới cổng truyền tống, thông hướng lần này tuyển chọn đại hội chủ hội trưởng, Uyên Võ Tràng. Mời mọi người có thứ tự ra trận, chúc xem thi đấu vui sướng vừa dứt lời, quả nhiên lại có một cái mới truyền tống trận pháp xuất hiện tại tất cả người chơi trước mặt. Đám người hai mặt nhìn nhau. Lại một cái truyền tống trận. Các ngươi nói, Uyên Lê tổ chức như thế một trận tuyển chọn đại hội, chi phí đến cùng cao bao nhiêu a? Ta đột nhiên cảm thấy ta trương này vé vào cửa mua đến đặc biệt giá trị. Vẹn vẹn chỉ là một cái ra trận, liền hao phí nhiều như thế truyền tống trận pháp. Thật sự là quá xa xỉ. Bọn hắn điểm ấy tiền vé vào cửa chỉ sợ đều không đủ số lẻ. Bất quá, thể nghiệm cảm giác thật là đủ thoải mái. Không hổ là trước mắt lớn nhất công hội, đủ xa hoa. Bá, 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 khán giả nghị luận ầm ĩ, lần lượt bước vào cổng truyền tống. Trừ Sinh nắm chặt lại nắm đấm, hít sâu một hơi, đồng dạng bước vào cổng truyền tống bên trong. Một giây sau, hắn liền tiến vào Uyên Võ Tràng bên trong. Làm Trừ Sinh thấy rõ chung quanh cảnh tượng thời điểm, hô hấp hơi chậm lại. Quá lớn. Cái này Uyên Võ Tràng so với hắn trong tưởng tượng lớn chí ít hơn gấp 10 lần. Uyên Võ Tràng chỉnh thể hiện lên hình quyền, thính phòng tầng tầng lớp lớp hướng lên kéo dài. Chấn động nhất chính là trận trong quán. Kia là một cái lơ lửng ở giữa không trung cự hình lôi đài, đường kính vượt qua 500m, toàn thân từ một loại nào đó ám kim sắc kim loại chế tạo. Trừ Sinh không biết, nhưng hắn có thể nhìn ra, cái này kim loại tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Bốn phía lôi đài còn quấn 12 mặt to lớn toàn bộ tin tức màn hình, thời gian thực biểu hiện ra từng cái góc độ hình tượng. Hắn vốn cho là, dung nạp nhiều như thế người xem, trận trong quán tuyệt đối sẽ phi thường chen chúc. Có thể sự thực là, mỗi cái trong chỗ ngồi ở giữa khe hở phi thường lớn, nếu quả như thật đem tất cả khe hở đều an bài thượng vào vị, chỉ sợ còn có thể lại dung nạp mấy chục vạn người xem. Trừ Sinh một mặt đắng chát, nỉ nó nói, mẹ nó, đến cùng có cho hay không đường sống a? Không chỉ là Trừ Sinh, tất cả mọi người khiếp sợ đánh giá bốn phía, tiếng than thở liên tiếp. Giờ phút này trận trong quán, tất cả tham gia tuyển chọn thành viên vòng ngoài đã tập hợp hoàn tất. Chỉ ít mấy bạn người, lặng ngắt như tờ, kỷ luật nghiêm minh. Trừ Sinh thậm chí ở trong đó thấy được 9 vị nhân vương. Bọn hắn đứng tại đội ngũ phía trước nhất, biểu lộ bình tĩnh, lại tự có một cố không giận tự uy khí chàng. Trên mạng bạch trần không có sai, cho dù là nhân vương cũng muốn tham gia hạch tâm thành viên tuyển chọn. Lúc này, một thân ảnh đi lên đài chủ tịch, là Bồ Định Tân. Hắn hôm nay mặc một thân cắt xén vừa vặn màu đen trang phục chính thức, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, mang trên mặt ôn hòa nhưng lại không mất uy nghiêm thiếu dung. Hắn đi đến trước sân khấu, ông nói một bên, nhìn lướt qua trận trong quán cảm xúc tăng cao người xem, tiến tới trước ông nói, hắn giọng một cái, các vị người xem, mọi người tốt. Bồ Định Tân lời dạo đầu cũng không nói quá nhiều. Dù sao hắn chỉ là một người quản lý mà thôi. Rất nhanh, hắn để cao âm lượng, hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, như vậy tiếp xuống, để chúng ta lấy nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay, cho mời Uyên Lê công hội hội trưởng, Thẩm Viên tiên sinh, cùng hội trưởng phu nhân, Đường Lê nữ sĩ.
Với anh, toàn trường bầu không khí trong nháy mắt nổ. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo, giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ trận quán. Tại cái này sôi trào khắp trốn tiếng gầm bên trong, đài chủ tịch chính giữa hư không đột nhiên bắt đầu bật mèo, xoay tròn. Một đạo sáng chói kim sắc quang môn chậm rãi triển khai. Một giây sau, hai thân ảnh sóng vai đi ra. Bên trái thiếu niên, một thân thuần trắng trường bào, tay áo không gió mà bay, khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt bình tĩnh thâm thúy. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một cỗ quân lâm thiên hạ khí chẳng tự nhiên phát ra. Bên phải thiếu nữ, đồng dạng một thân tuyết trắng váy dài, váy điểm xuyết lấy nhỏ vụn tinh quang. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, trong mắt tràn đầy tinh quang giống như minh lượng ý cười. Giờ khắc này, toàn trường tiếng gầm đạt đến đỉnh phong. Nguyên thần, hội trưởng, Đường Lê nữ thần. Tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem trận quán mái vòm lật tung. Đường Lê nghe được hội trưởng phu nhân xưng hô thế này, không khỏi gương mặt ửng đỏ. Cái gì phu nhân nha? Rõ ràng còn không có chính thức định ra đến đâu. Hừ. Nàng phong tình vạn chủng địa liếc qua Thẩm Uyên, bởi vì nàng biết, chuyện này Thẩm Uyên khẳng định cảm kích. Bại hoại. Bất quá, Đường Lê lần này thật đúng là oan uổng Thẩm Uyên. Thẩm Uyên một ngày trăm công ngàn việc, Bồ Định Tân làm sao có thể các loại việc nhỏ đều hướng hắn báo cáo? Cái này khâu nhưng thật ra là Bồ Định Tân tự mình đã định. Bị tiểu Lê Lê không giải thích được liếc qua, Thẩm Uyên còn tưởng rằng là tự mình quá đẹp rồi, hấp dẫn đến tiểu Lê Lê ánh mắt. Thế là hắn ưỡn ngực, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên. Thẩm Uyên nắm Đường Lê tay, đi đến đài chủ tịch trung ương. Hắn nghe trận trong quán tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, chậm rãi duỗi ra một cây ngón trỏ, nhẹ nhàng chống đỡ tại trên bờ môi của mình. Một cái đơn giản đến cực hạn động tác. Nhưng ngay tại Thẩm Uyên làm ra động tác này trong nháy mắt, bạch. Toàn bộ trận quán, mấy chục vạn người, thanh âm im bặt mà dừng. Liền ngay cả dưới lôi đài chín vị nhân vương hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Uyên thần cái này uy tín, đã đạt tới loại trình độ này sao? Đài chủ tịch khía cạnh. Bồ Định Tân nhịn không được phốc phốc cười một tiếng, nhỏ giọng đối bên người Tề Hùng nói, chúng ta lão đại, trang bức công lực càng ngày càng sâu, các ngươi ngó ngó đám kia tiểu cô nương biểu lộ. Chậc chậc. Tề Hùng khẽ miệng cũng không cầm được dương lên. Một bên, Thẩm Ngọc Long vò đầu bứt tai, nhìn về phía Thẩm Uyên ánh mắt bên trong tràn đầy sùng kính, nhưng lão đại động tác này thật rất đẹp trai a. Một bên nói, hắn còn một bên bắt trước. Bất quá, bộ dáng này hơi có vẻ buồn cười thôi. Chu Bất Ngôn gật đầu phụ họa, cũng không mở miệng. Liền ngay cả Lục Chiêu cũng nhịn không được nói ra, sát thực đẹp trai. Mà lại đừng nói tiểu cô nương, ngươi xem một chút tẩu tử đi, mặt đỏ dần. Thính phòng nơi nào đó. Cỏ. Trừ Sinh thấy cảnh này, quả thực là khí lá gan đau. Mẹ nó, đám người này có phải hay không bị tẩy não rồi? Đệ ngậm miệng liền ngậm miệng. Thật không có cốt khí. Có thể trong lòng của hắn không thể không thừa nhận, vừa rồi một màn kia, sát thực thật đẹp trai. Tại toàn bộ trận quán yên tĩnh về sau, Thẩm Uyên mỉm cười, chậm rãi mở miệng, "Đầu tiên, hoan nghênh mọi người. Hôm nay là Uyên Lê trong lịch sử một cái trọng yếu tiết điểm, đồng thời cũng là nhân gian giới trong lịch sử một trang nổi bật. Bởi vì từ hôm nay trở đi, chúng ta đem chính thức hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo. Uyên Lê không chỉ có là một cái công hội, nó càng là một thời đại. Mà các ngươi chính là thời đại này nhóm đầu tiên được tuyển chọn người." Trận trong quán, tất cả thành viên vòng ngoài vô ý thức ngừng thở, ánh mắt bên trong tràn đầy nhiệt huyết sôi trào. Thẩm Uyên hít sâu một hơi, cao giọng tuyên bố, "Hiện tại ta tuyên bố, Uyên Lê giới thứ nhất tuyển chọn đại hội chính thức mở, bắt đầu." Chương 625, chủ nghệ, so đấu. Kinh lôi lên. Chương 625, chủ nghệ, so đấu. Kinh lôi lên. Với anh, tiếng hoan hô như là núi kêu biển gầm đồng dạng nổ tung. Uyên thần, Uyên thần, Uyên thần. Toàn trường người xem cảm xúc tại thời khắc này bị triệt để nhóm lửa, tiếng hoan hô quả thực là chấn người màng nhĩ run lên. Xôi trào trong đám người, Trừ Sinh dùng sức che lỗ tai, trong mắt lại lóe ra như là sói hoang đồng dạng hưng phấn quan mang, rốt cuộc đã đến. Hắn hôm nay cũng không phải đến xem Thẩm Uyên trang bức. Tuyển chọn đại hội nội dung mới là hôm nay trọng đầu hí. Trừ Sinh liếm môi một cái, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trận trong quán. Trong lòng của hắn đã tính toán muốn thế nào bắt đầu tìm kiếm điểm đen. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, phàm là tương tự tuyển chọn đại hội, khẳng định sẽ có nhận không ra người tấm màn đen. Ban giám khảo ngầm thao tác, tuyển thủ dự định, lạm dụng đặc quyền vân vân. Bằng vào bọn hắn luyện thành nhiều năm hỏa nhãn kim tinh, những thứ này nhỏ tay cầm tuyệt đối chạy không khỏi phán đoán của bọn hắn. Trên đài hội nghị, Thẩm Uyên nắm Đường Lê tay, tại toàn trường gần như điên cuồng reo hò bên trong đi hướng đài chủ tịch vị trí trung tâm. Hai người ngồi xuống về sau, người chủ trì Bồ Định Tân lần nữa đăng tràng. Hắn bưng lấy microphone, tựa hồ là nói thứ gì, chỉ bất quá bởi vì hiện trường thật sự là quá ổn, cho nên đại bộ phận người chơi đều không có quá nghe rõ. Bất quá rất nhanh, lực chú ý của mọi người đều bị trên lôi đài cảnh tượng hấp dẫn, chỉ gặp hơn 200 tên mặc thống nhất màu trắng tập dề, đội nón trắng cùng khẩu trang thành viên vào ngoài, chỉnh tề đi lên lôi đài. Không ít người xem lập tức có chút không nghĩ ra được. Hả? Những người này cách ăn mặc, thấy thế nào làm sao giống đầu bếp đâu? Không biết, còn tưởng rằng bọn hắn là lên đài nấu cơm. Thính phòng lập tức nghị luận ầm ĩ, hở? Cái này Uyên Lê quả nhiên chuyên nghiệp a, đi lên đánh nhau còn phải xuyên thống nhất chế phục. Lập tức đi lên hơn 200 người. Đây là muốn tiến hành đại hôn chiến sao? Uyên Lê rốt cuộc muốn làm trò gì? Rất nhanh, cái này hơn 200 người tại lôi đài chỉ định vị trí đứng vững. Bồ Định Tân thấy thế, khẽ bước cằm, cất cao giọng nói, tiếp xuống câu, đem giao cho chúng ta Uyên Lê thần chủ bộ trưởng, Tân Đông Phương tiên sinh chủ trì. Thoại âm rơi xuống, một thân ảnh từ hạch tâm thành viên khu vực chậm rãi đứng lên. Chính là Tân Đông Phương. Hắn hôm nay mặc một thân giản lược màu đen trang phục chính thức, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, cả người lộ ra trầm ổn mà giả dặn. Khi hắn đứng người lên lúc, toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn. Loại này bị mấy chục vạn người nhìn chăm chú cảm giác là hắn chưa hề thể nghiệm qua. Nửa tháng trước, hắn vẫn là cái tại bên đường nhà hàng nhỏ điên môi đầu bếp. Thế nhưng là nửa tháng sau, hắn đứng tại toàn bộ nhân gian giới lớn nhất trên sân khấu, chủ trì một trận quyết định vô số người vận mệnh hạch tâm thành viên tuyển chọn. Biến hóa này quá mộng ảo. Hô. Tân Đông Phương hít sâu một hơi, đè xuống khẩn trương trong lòng, cất bước đi hướng đài chủ tịch. Đi ngang qua Bồ Định Tân bên người lúc, cái sau nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, lấy đó cổ vũ, chớ khẩn trương, đều là vấn đề nhỏ. Tân Đông Phương gật gật đầu, tiến đến trước ông nói, háng giọng một cái, mọi người tốt, ta là Huyền Lê Thần Chủ Bộ Bộ trưởng, Tân Đông Phương. Dừng một chút, hắn cao giọng tuyên bố, tiếp xuống vòng thứ nhất khảo hạch nội dung là chủ nghệ. Thoại âm rơi xuống, trong sân hơn 200 cái dự thi người chơi đồng loạt từ ba lô của mình bên trong móc ra di động bếp lò, còn có tự mình chuẩn bị các loại chân quý nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là còn có làm bạn bọn hắn nhiều năm nổi sắt. Một màn này, để thính phòng một mảnh xôn xao. Chủ nghệ, chẳng lẽ không phải luận võ sao? Làm sao vẫn còn so sánh bên trên nấu cơm? Đối với khán giả phản ứng, Tân Đông Phương sớm có đoán trước, tiếp tục giải thích nói, Nguyên Thần đã từng nói, Nguyên Lê muốn phát triển toàn diện. Nhân gian giới cần cũng không chỉ là người biết đánh nhau mới, mà là 360 đi, được có tiếng Anh. Cho nên, hôm nay khảo hạch, không riêng chỉ có tỉ thí khảo hạch, mà là đa nguyên hóa khảo hạch. Không riêng gì chúng ta thần chủ bộ, tất cả bộ môn đều sẽ tham dự hôm nay tuyển chọn. Lời nói này nói xong, khán giả mới bừng tỉnh đại ngộ. Thậm chí có trí nhớ tốt người chơi lập tức nhớ tới, lúc trước Nguyên Thần tại sáng lập Nguyên Lê thời điểm đúng là đã nói muốn phát triển toàn diện. Nhưng lúc đó tất cả mọi người coi là chỉ là lời xã giao mà thôi. Dù sao tại cái này chuyện lạ hoành hành thế giới, không biết chiến đấu người, có gì hữu dụng đâu. Liền xem như bọn hắn trở thành thành viên vòng ngoài, chỉ sợ cũng sẽ không bị tuyển thành hạch tâm thành viên. Nhưng bây giờ, mọi người lại phát hiện, Nguyên Thần không phải đang bẻ bánh. Cho dù là đâu biết, cũng có thể bằng vào thủ nghệ của mình trở thành hạch tâm thành viên. Ngư bức. Nguyên Thần nói lời giữ lời A. Đây mới gọi là cách cục. Đây mới gọi là chân chính công hội. Ha ha ha, cái này tuyển chọn có ý tứ. Chỉ xem đánh nhau quả thật có chút án. Người xem ngược lại là càng thêm mừng rỡ nhìn thấy loại này trăm hoa đua nở khảo hạch. Nhưng trừ sinh các loại một đám chức nghiệp hắc tử coi như không phải nghĩ như vậy. Mẹ nó, lại phế đi mấy thiên bản thảo. Muốn nói nhân gian giới ai nói với thẩm viên nói chuyện nhớ kỹ rõ ràng nhất, cái kia tất nhiên là hắc tử không thể nghi ngờ. Thậm chí bọn hắn có thể lặp đi lặp lại đọc thuộc lòng, hẳn không thể đem thẩm viên mỗi câu nói đều đẩy ra vào nát, tìm ra có thể công kích điểm. Cho nên, bọn hắn so người chơi bình thường càng thêm rõ ràng nhớ kỹ thẩm viên đã từng nói muốn phát triển toàn diện câu nói này. Thậm chí sớm chuẩn bị mấy thiên liên quan tới ngôn hành bất nhất bản thảo. Nhưng bây giờ, tất cả đều ngâm nước nóng. Dưới trận, Sử gia ba huynh đệ chính mang theo một chút hộ vệ đội thành viên bốn phía tuần tra, duy trì trật tự, để một chút kích động người xem hơi ổn định một chút cảm xúc. Đột nhiên, đi ở phía trước Sử Húc tựa hồ nhìn thấy cái gì, phốc thử một tiếng bật cười. Sử Thần lập tức tò mò bu lại, "Đại ca, ngươi cười cái gì đâu?" Sử Húc hạ giọng, thần thần bí bí địa nói, "Hỏi các ngươi hai một chuyện, ngươi có thể một mắt phân biệt ra được những thứ này người xem bên trong, nào là chuyên môn đến hát chúng ta sao?" Sử Thần cùng Sử Nặc liếc nhau, đều có chút sững sờ, mở mịt lắc đầu. "A, nhìn không ra a." Sử Nặc cười hắc hắc, "Ngươi liền nhìn, hiện tại nào người xem biểu lộ nhất hắc, bọn hắn chính là tiểu hắc tử không thể nghi ngờ." Sử Thần cùng Sử Nặc đội vàng làm theo, sau một lát, bọn hắn thật thấy được mấy cái biểu lộ âm trầm, sắc mặt hắc như đáy nổi ra hỏa, lập tức cũng cười ra. "Thật tốt rõ ràng a." Sử Nặc thầm nói. Sử Húc nhún vai, bật cười nói, "Cho nên a, chức nghiệp tố dưỡng vẫn là không đúng chỗ. Chân chính hắc tử, hẳn là học được ẩn tàng cảm xúc, dù là trong lòng chửi mẹ, trên mặt cũng muốn cười đến giống đóa hoa. Những người này a, vẫn là quá non." Sử Thần hiếu kỳ ngẩng đầu, "Ca, ngươi thế nào như thế hiểu? Ngươi cũng đã làm hắc tử." Sử Húc một bàn tay phiến tại Sử Thần trên nó, "Lan, được rồi." Chương 626, trang bị, cảnh hương, khai khẩu chiến. Chương 626, trang bị, cảnh hương, khai khẩu chiến. Tân Đông Phương đứng tại trên đài hội nghị, ánh mắt đảo qua toàn trường 80 vạn song mong đợi con mắt, tiếp xuống, từ ta tuyên bố thần chủ bộ khảo hạch cụ thể quy tắc. Nếu là trùng nghệ so đấu, mình phán duy nhất tiêu chuẩn tự nhiên là hương vị. Mà hiện trường các vị, chính là tốt nhất ban giám khảo. Lời vừa nói ra, người xem đều ngộp. Có ý tứ gì? Bọn hắn làm ban giám khảo. Dự thi thần chủ bộ thành viên vòng ngoài chung 220 người, đem ngẫu nhiên chia làm 2 người một tổ, chung 110 tổ. 110 tổ bên trong, mỗi tổ tấn cấp một người, cuối cùng tấn cấp tháng 1 năm 10 người. Cái này tháng 1 năm 10 người tiếp tục phân tổ, vẫn như cũng là 22 quyết đấu, mỗi tổ lại tấn cấp một người, cuối cùng còn lại 55 người. 55 người trung tướng có một người luân không, còn thừa 54 người quyết ra 27 người, tăng thêm luân không người chung 28 người. Cứ thế mà suy ra, 14 người, 7 người, 4 người, 2 người cùng quán quân. Cuối cùng, trước 7 danh tướng chúng tuyển làm hạch tâm thành viên. Có hàng trước người xem nhịn không được hiếu kỳ hỏi, vậy chúng ta muốn thế nào tham dự vào đâu? Tân Đông Phương giờ phút này đã không có khẩn trương như vậy, thế là cười giải thích nói, căn cứ chỗ ngồi phân bố, 80 vạn người xem hết thảy bị chia làm 212 cái khu vực. Vòng thứ nhất, để cho trước 110 cái khu vực người xem tham dự bình chọn, mỗi tổ đối ứng một cái khu vực. Các người đem thưởng thức được đối ứng tổ hai vị đầu bếp tác phẩm, cũng thông qua bỏ phiếu khi tiến hành bỏ phiếu. Chờ tháng 1 năm 10 người sau khi tấn cấp, vòng thứ 2 để cho đến tiếp sau 55 cái khu vực người xem tham dự bình chọn, cứ thế mà suy ra. An bài như vậy, có thể cam đoan mỗi một vị hiện trường người xem đều có thể thưởng thức được chí ít hai vị đầu bếp tay nghề, toàn bộ hành trình tham dự cảm giác kéo căng. Hắn dừng một chút, rất thành khẩn nói ra, bất quá, đến tiếp sau khu vực người xem thể nghiệm sẽ tốt hơn một chút, bởi vì có thể lưu đến sau cùng đầu bếp đều là ưu chúng tuyển ưu, tay nghề tuyệt đối là cái đỉnh cái tốt. Cho nên, đằng sau mấy cái khu vực đều là mua xa hoa nhất vé vào cửa người xem. Tốn thêm tiền, tự nhiên là có ưu đãi, cái này rất công bằng. Toàn trường bộc phát ra thiện ý tiếng cười cùng tiếng vỗ tay. Hoàn toàn chính xác công bằng. Loại này đạo lý tất cả mọi người minh bạch, mà lại Tân Đông Phương như thế thành thật địa nói ra về sau, để cái khác người xem cũng có thể tốt hơn tiếp nhận, sẽ không phản cảm. Theo Tân Đông Phương vung tay lên, tỉ thí chính thức bắt đầu. Tất cả dự thi đầu bếp bắt đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời, đao quang lấp loé, hỏa diễm bốc lên, hương khí tràn ngập. Đại bộ phận người chơi đều là lần đầu tiên thể nghiệm loại mô thức này tuyển chọn đại hội, trong lúc nhất thời hưng phấn đến không được, má ơi, lại là không trung du lắm lại là ăn uống. Thật sự là thoải mái tê a. Cái này phiếu mua quá đáng giá. Ha 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 ha. Cái này ta cái kia nhìn trực tiếp bằng hữu đoán chừng hối hận phát điên đi. Hắn hôm qua cảm thấy nhìn trực tiếp cùng tại hiện trường không hề khác gì nhau, cho nên đem phiếu bán cho ta. Uyên Lê vẫn rất có hoa dạng đâu, đột nhiên cảm giác hiện tại ta đã không đơn giản chỉ là một cái người xem, ta càng giống là một cái tham dự trong đó ban giám khảo. Trừ Sinh nghe xung quanh người xem thảo luận, sắc mặt càng thêm xanh mét. Hắn nhưng là thu tiền muốn tới hát Uyên Lê. Nhưng bây giờ cái này không khí, cái này ăn bài, cái này thể nghiệm. Để hắn làm sao hát? Một cái duy nhất chấm đen nhỏ cũng bị Tân Đông Phương tự mình thành thật địa nói ra. Mẹ nó. Trừ Sinh thấp giọng chửi mắng. Cái này bên lên là nhiều tiền tiêu đến hoặc sao? Làm tình cảnh lớn như vậy. Lúc này, bên cạnh hắn ngồi cái hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt tiểu hòa tử, chính giơ điện thoại điên cuồng chụp ảnh, huynh đệ, ngươi 98 tổ hai vị này đầu bếp thái thị thủ pháp. Ông trời ơi, quả thực là tuyệt. Trừ Sinh miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, a, là thật lợi hại. Nhưng hắn nội tâm lại tại gào thét, lợi hại cái rắm. Chờ lao tử tìm tới điểm đen, nhìn các ngươi còn cười nổi hay không. Nhưng rất nhanh, hai phần tinh xảo món ăn được đưa đến hắn trên tay. Hắn là số 98 khu vực người xem, cho nên tham dự chính là vòng thứ nhất tuyển chọn. Trừ Sinh túi đầu nhìn xem trong tay cái này hai phần cơ hồ là giống nhau như lúc thịt kho tàu, nghe xông vào mũi mùi thơm, nhìn xem mê người dầu chân màu sắc. Hắn có chút không tự chủ nuốt ngụm nước miếng. Ừm, thật là thơm a, ta buổi sáng cũng không kịp ăn cơm đâu. Bất chi bất giác, Trừ Sinh trong lòng bắt đầu dãy rủa, được rồi, dù sao một vòng này cũng tìm không thấy điểm đen, ta ăn một miếng cũng không quan hệ a. Cùng lắm thì ta không bỏ phiếu chính là, để bọn hắn thiếu một phiếu, cho bọn hắn tạo thành một điểm bối rối. Nghĩ như vậy, sau đó hắn cúi đầu nếm thử một miếng phần thứ nhất thịt kho tàu. Một giây sau, ngoa tạo. Trừ Sinh kém chút hô lên âm thanh. Mùi vị kia, tuyệt. Hắn cơ hồ là bản năng lại gấp lên số 2 thịt kho tàu. Cửa vào trong nháy mắt, lại là một loại khác kinh diễm. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hai phần thịt kho tàu liền bị Trừ Sinh cho hết ăn sạch. Dù sao hiện trường người xem thật sự là nhiều lắm, cho dù là chia làm hơn 200 tổ, mỗi người có thể bị phân đến bộ phận cũng tương đối có hạn, chỉ đủ nếm cái hương vị, nhưng là hoàn toàn ăn không đủ no. Trừ Sinh liếm môi một cái, còn tại dư vị vừa mới hương vị. Hoàn toàn chính xác ăn ngon. Đối với hắn khẩu vị tới nói, phần thứ hai so phần thứ nhất muốn tốt ăn rất nhiều. Ánh mắt của hắn không bị khống chế di động đến một bên bỏ phiếu khí bên trên. Tặng một phiếu. Hẳn là ảnh hưởng không lớn a. Nếu là cố ý không bỏ phiếu, bị phát hiện lời nói, có lẽ sẽ bại lộ hắn là chức nghiệp hắc tử thân phận. Cho nên, tự mình tốt nhất vẫn là bỏ phiếu tốt. Không sai. Chính mình là vì che giấu thân phận. Tuyệt đối không phải phối hợp Yên Lê hoạt động. Thầm nghĩ, Trừ Sinh đè xuống bỏ phiếu khí, cho số 2 tuyển thủ phát ra hắn cái này một phiếu. Không bao lâu, trên màn hình lớn cho thấy số 98 khu vực bỏ phiếu kết quả, tổng người xem số 3774 người, số 1 tuyển thủ 1872 phiếu, số 2 tuyển thủ 1873 phiếu bỏ quyền, 29 phiếu, số 2 tuyển thủ lấy yếu ớt 1 phiếu ưu thế, mạo hiểm tấn cấp. Trừ Sinh nhìn xem cái kia 1873 phiếu, cả người đều cứng đờ. Một phiếu, liên mẹ hắn chênh lệch tự mình cái này một phiếu. Nếu là tự mình không ném cái này một phiếu, hai cái đầu bếp có phải hay không liền đánh ngang tay? Cái kia có lẽ liền sẽ thêm so tài a, tự mình lại có thể lại nhấm nháp một lần. Thật là đáng tiếc. Trừ Sinh hận không thể cho mình một bàn tay. Nhưng một giây sau, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Cỏ, tự mình đang làm gì a? Làm sao còn đắm chìm vào rồi? Thật sự coi chính mình là tới làm ban giám khảo. Tranh thủ thời gian tìm điểm đen a. Thế nhưng là, xem như công tấn cấp các đầu bếp lần nữa bắt đầu vung lên nồi sắt thời điểm, Trừ Sinh vẫn là bị hấp dẫn lực chú ý thơm quá. Ước chừng sau một tiếng rưỡi, thần chủ bộ tuyển chọn rốt cục hạ màn kết thúc. 7 vị tấn cấp đầu bếp danh sách công bố tại trên màn hình lớn. Trong đó thình lình có Trừ Sinh bỏ phiếu tên kia đầu bếp. Tên này đầu bếp tại vòng thứ nhất tấn cấp về sau, một đường thông thuận, hữu kinh vô hiểm sát nhập vào vòng bán kết mới bị đào thải. Hắc. Trừ Sinh nhịn không được bật cười một tiếng, thấp giọng nỉ non, nhìn như vậy đến, ta phẩm vị còn rất khá sao? Nhưng cười xong về sau, hắn lần nữa kịp phản ứng, sát mặt tối sầm. Lại chạy thần. Vòng tiếp theo. Vòng tiếp theo tự mình nhất định phải tìm tới điểm đen. Chương 627, Nhân Vương, khảo hạch, kinh bốn tòa. Chương 627, Nhân Vương, khảo hạch, kinh bốn tòa. Thời gian cực nhanh. Chỉ sợ tất cả người xem cũng không nghĩ tới, trận này tuyển chọn đại hội vậy mà có thể tiếp tục dòng dã 8 giờ. Nhưng càng thần kỳ là, thế mà không có bất kỳ cái gì một cái người chơi cảm giác được mọi mệt. Bởi vì, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế thú vị tuyển chọn đại hội. Toàn bộ hành trình không nước tiểu điểm. các loại nhân tài tranh nhau lên này, không biết còn tưởng rằng đây là nhân gian giới đạt nhân tú tống nghệ hiện trường đâu. Tất cả mọi người rõ ràng, mặc kệ là cái nào lĩnh vực, có thể thành công bị Uyên Lê tuyển ra, đồng thời trở thành hạch tâm thành viên, tất cả đều có chút tài năng, thấy các vị người xem đã nghiền không thôi. Càng chi kỷ chính là, Uyên Lê còn an bài một trận cơm trưa, lần nữa để mỗi một vị người xem đều phẩm vị đến Uyên Lê thần chủ bộ đỉnh cấp tay nghề. Hạng mục không ngừng tiến hành, trận trong quán đãi định thành viên vòng ngoài cũng càng ngày càng ít. Rốt cục, đến cuối cùng một cái bộ môn, mũi nhọn bộ. Kỳ thật chính là mọi người quen thuộc nhất chiến đấu bộ môn. Làm bộ định tân tuyên bố mũi nhọn bộ tỉ thí lúc bắt đầu, toàn trường lần nữa reo hò. Chiến đấu, nhiệt huyết, va chạm mới là các người chơi muốn nhìn nhất. Nếu là chiến đấu bộ môn, như vậy tỉ thí phương thức cũng rất đơn giản thô bạo, một đối một, lôi đài chiến. Để bảo đảm người chơi an toàn, tranh tài tại đặc thù lôi đài hình thức bên trong tiến hành. Người chơi tương đương với tiến vào một cái đặc thù phó bản, phòng ngự giá trị về không về sau sẽ không tử vong, mà là bị đá ra lôi đài. Quan sát mũi nhọn bộ tỉ thí, người xem trong óc chỉ còn lại một cái ý nghĩ, thiên tài so chiêu, nhìn xem chính là đã nghiền. Quên quên đến thịt va chạm, tinh diệu tuyệt luân chiến thuật, không ngừng đảo ngược chiến cuộc. Tất cả người xem đều thấy nhìn không chuyển mắt, tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Bởi vì nhân số tương đối nhiều, ngay từ đầu tỉ thí thời điểm vẫn là 7-8 cái võ đài nhỏ đồng thời tiến hành, một cái so một cái đặc sắc, khiến cho khán giả hoa mắt, cũng không biết đến cùng hẳn là nhìn cái nào tốt. Đáng thương nhất, còn phải là trừ sinh mấy cái kia chức nghiệp hát tử. Bọn hắn con mắt thấy đều chua sót, kết quả toàn bộ hành trình sửng sốt không tìm được một cái có thể hát điểm. Nội tình, kịch bản, mẹ nó. Trên lôi đài đám người kia từng cái giống như là liều mạng, đứt tay đứt chân đều là chuyện thường ngày, nơi nào có nửa điểm nội tình dáng vẻ a? Có mấy cái đầu sắt hắc tử cưỡng ép phát bài viết đi cứng rắn hắc, kết quả là ngắn ngủi vài phút thiếu chút nữa bị bên lề fan hâm mộ cho phun hóa, chỉ có thể xóa tổ điệp đi đường. Tại mấy trăm trận phát huy vô cùng tinh tế tỉ thí qua đi, mũi nhọn bộ tuyển chọn kết quả rốt cục ra lò. Hết thảy 50 vị thành viên vòng ngoài thành công tấn giai hạch tâm thành viên, mỗi một cái đều là tại vừa rồi ác chiến bên trong đã chứng minh tự mình cường giả. Toàn trường đứng dậy, tiếng vỗ tay giống như thủy triều kéo dài không thôi. Tất cả mọi người coi là hôm nay tuyển chọn đại hội hẳn là đến đây liền kết thúc, nhưng Trừ Sinh lại là hai mắt tỏa sáng. Chờ một chút. Ha 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 ha, rốt cục vẫn là bị ta bắt được a. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt khóa chặt tại phía dưới 9 vị nhân vương trên thân. Hắn nhưng là toàn bộ hành trình thấy rất rõ ràng, 9 vị nhân vương căn bản không có tham dự bất luận cái gì khảo hạch, nếu như tiếp xuống Nguyên Lê tuyên bố bọn hắn cũng tấn cấp lời nói, đó chính là trần trụi tấm màn đen. Thiếp mời danh xưng hắn đều cấu tứ tốt, kinh thiên tấm màn đen. 9 vị nhân vương miễn thử tấn cấp. Nguyên Lê công bằng chính là âm mưu. Trừ Sinh ngừng thở chờ đợi một khắc này đến, nhưng mà, hắn chờ mong vẫn là thất bại. Trên đài hội nghị, Thẩm Viên thân ảnh xuất hiện lần nữa. Tiếp xuống là một vòng cuối cùng khảo hạch. Dự thi thành viên đồng dạng là đến từ mũi nhọn bộ bọn hắn chính là 9 vị nhân vương. Với anh, khán giả đầu tiên là sức sở, chợt lần nữa bạo phát sôi trào đồng dạng tiếng hoan hô. Nhân vương cũng muốn khảo hạch. Ông trời ơi, chúng ta hôm nay có thể nhìn thấy nhân vương xuất thủ. Đây chính là đứng tại nhân gian giới đỉnh điểm tồn tại a. Bình thường muốn nhìn bọn hắn xuất thủ cũng khó như lên trời, hôm nay thế mà muốn công khai tỉ thí. Kích thích, quá kích thích. Trận trong quán, 9 vị nhân vương cũng đều ngẩng đầu, nhìn về phía bên thần phương hướng, ánh mắt lấp loé. Trong lòng bọn họ kỳ thật cũng tại hiếu kỳ. Uyên thần đến cùng sẽ dùng biện pháp gì đến khảo hạch bọn hắn đâu? Đặc biệt là Kiếm Vương, đang tuyển chọn đại hội bắt đầu trước đó, hắn đã từng vụng trộm hỏi qua Bồ Định Tân, bất quá Bồ Định Tân cũng chưa nói cho hắn biết, chỉnh Kiếm Vương khó chịu. Trên đài hội nghị, Thẩm Uyên háng giọng một cái, tiếp tục nói, 9 vị nhân vương tỉ thí phương thức tương đối đặc thủ. Bọn hắn sẽ nên đón thần bí người khiêu chiến. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Thần bí người khiêu chiến? Nhân gian giới còn có người dám khiêu chiến nhân vương? An hùng tâm báo tử đảm. Không chỉ là khán giả bần bực, tự liên tiếp 9 vị nhân vương cũng nhịn không được liếc nhau một cái. Cốt Vương nhíu nhíu mày, nói khẽ với bên cạnh Nguyên Vương nói, thần bí người khiêu chiến, thế mà không phải để chúng ta ở giữa lẫn nhau đánh, đây không phải là cho chúng ta đưa phân sao? Nguyên Vương như trước vẫn là cầm khăn tay đang sát lao pháp trượng, dịu dàng nói, đúng vậy à, cấp 90 thế nhưng là một cái cự đại đường danh giới, dù là cấp 89 đỉnh cao cường giả, tại cấp 90 trước mặt cũng là căn bản không đáng chú ý. Huy Vương cười khổ một tiếng, chẳng lẽ Nguyên Thần cảm thấy để cho chúng ta lẫn nhau đánh chắc chắn sẽ có người vô pháp tấn cấp, cho nên cho chúng ta mở cửa sau. Hậu Phương, Lang Vương thấp giọng quát nói cẩn thận. Trên khán đài thế nhưng là có không ít người chuyên môn nhìn chằm chằm Uyên Thần đâu, mặc dù Uyên Thần đại khái suất không quan tâm, nhưng bạn nhất chúng ta nói sai một chút cái gì, dư luận vẫn là sẽ đối với Uyên Lê có chút ảnh hưởng. Huy Vương nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm lời. Trên đài hội nghị, Thẩm Uyên giơ tay lên, nhẹ nhàng búng tay một cái. 3. Trong chốc lát, trận quan phía trên hư không đột nhiên mà mẹo, một đạo đen nhánh vết nước không gian chậm rãi xé mở. Một thân ảnh chậm rãi từ cổng truyền tống bên trong đi ra. Bất quá hắn mặc hắc bào thùng thình, thân hình bị hoàn toàn che đậy, thậm chí đều nhìn không ra là nam hay là nữ. Không ít người xem đều hiếu kỳ địa nhô ra cổ, muốn nhìn rõ cái này thần bí thân ảnh gương mặt. Kết quả bọn hắn phát hiện, thần bí nhân này không chỉ có mặc áo bào đen, thậm chí còn mang theo một cái mặt nạ màu đen, căn bản là thấy không rõ tướng mạo. Thần bí, quỷ dị, cường đại. Đây là tất cả mọi người đối đạo thân ảnh này ấn tượng đầu tiên. Phổ thông người xem ngược lại là không có gì dư thừa ý nghĩ, nhưng mấy vị chuyên nghiệp hát tử coi như không nghĩ như vậy. Trừ Sinh hai mắt nhắm lại, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo áo bào đen thân ảnh, trong lòng cười lạnh, quả như thế chắc chẽ. Ngay cả mặt cũng không dám lộ. Cái này phía sau tất nhiên có kỳ quặc. Ta quả nhiên đoán được không sai, Uyên Lê căn bản là đảm đương không nổi nhân vương không cách nào tấn cấp mang tới hậu quả, cho nên mới làm một màn như thế, muốn đưa 9 vị nhân vương toàn bộ tấn cấp. Hắn lập tức treo lên 12 phần tinh thần. Tự mình lần này nhiệm vụ đến cùng có thể hay không hoàn thành, coi như nhìn một vòng này. Chương 628, kiếm khí, thất bại, chút xíu ở giữa. Chương 628, kiếm khí, thất bại, chút xíu ở giữa. Áo bào đen thân ảnh vững vàng rơi vào trận quan trung ương, góc áo đều chưa từng phát động. Thẩm Viên thanh âm cũng hợp thời vang lên, hắn là ta bí mật bồi dưỡng Huyễn Ảnh tiểu đội thành viên một trong, ngoại trừ hắn, cái này tiểu đội còn có 8 người. Huyễn Ảnh tiểu đội thành viên thân phận không thể bại lộ, cho nên mọi người có thể gọi hắn Huyễn Nhất. Kiếm Vương nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng, "Ồ, đây chẳng phải là vừa vặn 9 người, vừa vặn đối ứng chúng ta 9 cái. Trùng hợp như vậy a?" Cốt Vương nhíu mày, thấp giọng hướng phía bên cạnh Lang Vương nói, "Uyên Thần lúc nào nuôi dưỡng như thế một cái thần bí tiểu đội? Chúng ta làm sao một điểm phong thanh đều không nghe thấy?" Lang Vương thản nhiên nói, "Uyên Thần bố cục, há lại chúng ta có thể toàn bộ biết được?" Giới Vương nghĩ, tán đồng gật gật đầu, "Cũng đúng." Kiếm Vương cũng xoay đầu lại, gia nhập đối thoại, "Tiên nào, cái này rất bình thường, Uyên Thần từ trước đến nay đều là tiếng trầm làm đại sự. Nhớ ngày đó, Uyên Thần dự định thông quan Vĩnh Tịch hành lang thời điểm không có nói cho chúng ta biết, đoạn thời gian trước đi Bách Quỷ giới thời điểm cũng không cùng chúng ta thương lượng nha." Trên đài hội nghị, Thẩm Viên ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, rơi vào đang thấp giọng nói chuyện trời đất Kiếm Vương trên thân. Chín vị nhân vương bên trong, mọi người am hiểu lĩnh vực không giống nhau, chiến lược cũng không giống nhau. Nhưng nếu như đơn thuần đơn đấu năng lực lời nói, Kiếm Vương tuyệt đối là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Cho dù là Chiến Vương, đều không nhất định có thể chắc thắng Kiếm Vương. Cho nên, Kiếm Vương vào hôm nay tuyển chọn đại hội bắt đầu trước đó, một mực lộ ra rất bướng lòng, cũng không có cái gì cảm giác nguy cơ. Thẩm Viên nhếch miệng lên một vòng nhỏ xíu đường cong. Đã như vậy, vậy trước tiên cho Kiếm Vương một cái nho nhỏ kinh hỉ đi. Tiếp xuống, Huyễn Nhất muốn khiêu chiến nhân vương là, Thẩm Viên dừng một chút, tại toàn trường 80 vạn ánh mắt nhìn chăm chú, gàn từng chữ, "Kiếm Vương." Hoa, lời vừa nói ra, toàn trường nổ tung. "Kiếm Vương." Cái thứ nhất chính là Kiếm Vương. Ông trời ơi, vừa lên đến liền chơi như thế lớn. Kích thích, quá kích thích. Kiếm Vương thế nhưng là đơn đấu vương a. Cái này Huyễn Nhất, lá gan cũng quá mập a. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt khóa chặt tại Kiếm Vương trên thân. Ta, Kiếm Vương bản nhân cũng rõ ràng sửng sốt một chút. Bất quá hắn rất mau trở lại qua thần đến, trên mặt lộ ra hưng phấn tiêu dung. Hắn từ trong đám người bước ra, một bên nuốt nuốt kiếm khí trong tay, vừa đi về phía trận trong quán, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào áo bào đen thân ảnh. "Tu, ca môn rất có đảm lượng a, đi lên liền dám khiêu chiến ta." "Không sai không sai, can đảm lắm. Bất quá ngươi che phủ như thế chặt chẽ, ngươi đến cùng là ai a? Chúng ta là không phải gặp qua. Bằng không ngươi cũng không cần thiết che mặt đúng hay không? Ngươi nói nhỏ chút nói cho ta, không có chuyện gì." Đối với Kiếm Vương lôi kéo làm quen, Huyễn Nhất không có bất kỳ cái gì phản ứng, cũng chỉ là cứng đờ đứng tại chỗ. Thấy đối phương không nói lời nào, Kiếm Vương cũng không thèm để ý, nhún vai, đứng vững tại nguyên chỗ. Hắn nhìn về phía trên đại hội nghị Thẩm Uyên, làm cái chuẩn bị sẵn sàng thủ thế. Thẩm Uyên khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, cao giọng tuyên bố, "Tỷ thí, bắt đầu." "Ông." Theo hắn thoại âm rơi xuống, trận trong quán sáng lên hai đạo màu vàng kim nhạt của sáng, bao phủ tại Kiếm Vương cùng Huyễn Nhất trên thân. Ngay sau đó, hai người thân ảnh biến mất tại chỗ, xuất hiện ở phía trên lôi đài. Đồng thời, tất cả ánh sáng màn toàn bộ hoán đổi đến lôi đài hình tượng. Lôi đài từng cái góc độ đều rõ ràng biểu hiện tại màn sáng bên trên, trận trong quán 80 vạn người xem tất cả đều có thể thấy rất rõ ràng. Thậm chí còn có hai cái màn sáng là chuyên môn động tác chậm chiếu lại. Toàn bộ tỉ thí quá trình, thưởng thức cảm giác tuyệt đối là kéo căng. Trên lôi đài, Kiếm Vương trên mặt trêu tức, trạng thái 10 phần buông lỏng. Huyễn Nhất thì là vẫn như cũ không nhúc nhích đứng tại chỗ. Kiếm Vương quét mắt nhìn hắn một cái, hảo tâm nhắc nhở, "Uy, ta nói, còn không có ý định động thủ trước sao? Để cho ta ra tay trước nói, ngươi khả năng rất nhanh liền không có cơ hội xuất thủ nha." Huyễn Nhất trầm mặc. Kiếm Vương thấy thế, một mặt cổ quái liếc nhìn Hạch Tâm thành viên khu vực. Chu Bất Ngôn chính đoan chính ngồi tại hàng thứ nhất. Cảm nhận được Kiếm Vương ánh mắt, Chu Bất Ngôn nghi hoặc điểm như mày. Thế mà không phải Chu Bất Ngôn tiểu tử kia à? Cũng thế, niên kỷ của hắn còn nhỏ, lại thế nào thiên tài, hiện tại cũng không thể nào là đối thủ của ta. Huống chi Câm Quẻ Sư cái nghề nghiệp này căn bản cũng không thích hợp chiến đấu. Kiếm Vương thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói, "Được rồi, đã ngươi không muốn nói chuyện, cũng không muốn động thủ trước. Vậy ta liền tốc chiến tốc thắng đi." Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, năm ngón tay hư nắm, kiếm khí vô hình phi tốc ngưng tụ. Ngay sau đó, tay phải hắn bỗng nhiên vung lên. Xuy, kiếm khí tựa như tia chớp bắn về phía áo bào đen thân ảnh. Cái này vung tay lên, nhìn như tùy ý, tựa như là đưa tay chào hỏi ven đường xe taxi đồng dạng. Nhưng kỳ thật, đạo kiếm khí này tốc độ cực kỳ khủng bố. Nếu không phải màn sáng có được chậm thả công năng, chỉ sợ ở đây hơn 9 thành người xem đều thấy không rõ đạo kiếm khí này là như thế nào xuất thủ, mà lại đạo kiếm khí này cũng giấu giếm nguyên cơ. Kiếm khí bên trong ẩn chứa một cái kim cương một tinh phẩm chất kỹ năng, kiếm ý chậm chạp. Một khi trúng đích, mục tiêu tốc độ sẽ bị cưỡng chế cắt giảm 30, tiếp tục thời gian dài tới 5 giây. Đến lúc đó, Kiếm Vương liền có thể hoàn toàn trưởng không tiết tấu, chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Đây là Kiếm Vương am hiểu nhất thức mở đầu, không biết có bao nhiêu cường địch đổ vào một kiếm này phía dưới, sau đó bị tiếp xuống gió táp mưa rào giống như thế công bao phủ hoàn toàn. Đây là Kiếm Vương tìm hồi lâu mới tìm được kỹ năng, 10 phần vừa phối phong cách chiến đấu của hắn. Nhưng mà một giây sau, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn một màn phát sinh. Áo bào đen thân ảnh động, nhưng hắn chỉ là vì vi như người, động tác biên độ nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng chính là cái này trong gang tấc di động, xùy, cái kia đạo kinh khủng kiếm khí màu bạc, cứ như vậy sát hắn hắc bảo mũ trùm bên dưới, lấy chỉ trong gang tấc, lướt qua. Kiếm khí chạm tại lôi đài xa xa kết giới bên trên, kích thích một vòng kịch liệt nhộn nhạo gợn sóng, phát ra trầm muộn oanh minh. Kiếm khí, thế mà thất bại. Trên lôi đài, không khí đều tựa hồ ngưng trệ một cái chớp mắt. Kiếm vương trên mặt nhẹ nhõm vẻ trêu tức chậm rãi rút đi, thay vào đó là một vòng chăm chú. Hắn cũng không phải là cuồng vọng vô tri hạng người, có thể tại vô số lần đánh giết chết sống sống đến bây giờ, để hắn đối với chiến đấu có được một loại như dã thú trực giác. Vừa rồi cái kia một kiếm, muốn tránh né cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, nhân vương bên trong chí ít có 3-4 người đều có thể làm đến. Nhưng là, giống huyễn nhất dạng này, như thế hời hợt đến né tránh, chỉ sợ không có nhân vương có thể làm được. Chí ít, kiếm vương chưa bao giờ thấy qua. Chương 629, kiếm ý, ngút trời, quyết thắng thua. Chương 629, kiếm ý, ngút trời, quyết thắng thua. A. Kiếm vương liếm liếm đôi môi có chút khô, cười nhẹ một tiếng. Có ý tứ. Xem ra, đến hơi chăm chú một điểm chơi đùa với ngươi. Thoại âm rơi xuống trong máy mắt, oanh. Kiếm vương thân ảnh giống như quỷ mị biến mất tại chỗ. Hắn không còn là đứng tại chỗ vung ra kiếm khí, mà là cả người hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ hướng huyện nhất màu chóng vút đi. Nhân kiếm hợp nhất. Thậm chí liền ngay cả mặt lôi đài đều bị cái kia sắc bén khí tức hoạch xuất ra rất nhiều tinh mịn bất kiếm. Thật nhanh. Trên khán đài, bộc phát ra từng đợt kinh hô. Cho dù là thông qua chậm tỏa ánh sáng màn, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo kia chớp màu bạc sẽ qua. Trên đài hội nghị, Đường Lê nhịn không được nhẹ hít sâu một hơi, tay nhỏ bịt miệng lại, được. Thật nhanh. Thẩm Viên khẽ bước cằm, chăm chú phân tích nói, hoàn toàn chính xác rất nhanh, kiếm vương có thể có tốc độ này, còn muốn quy công cho nghề nghiệp của hắn năng lực, hoa kiếm. Hắn có thể đem tự thân, thậm chí quanh mình bật, đều tạm thời chuyển hóa làm kiếm khí hình thái. Hắn đem phóng thích kiếm khí tốc độ tu luyện tới cực hạn, tăng thêm các loại đối với kiếm khí tăng phúc kỹ năng, lại đem tự mình hóa thành kiếm khí, thu hoạch được tăng phúc hiệu quả, mới khiến cho hắn có được như thế đột tiến năng lực. Đường Lên ngẩng khuôn mặt nhỏ, tò mò nhìn về phía Thẩm Viên bên mặt, cái kia, ngươi, Huyễn Nhất hắn có thể làm sao? Thẩm Viên bật cười, đưa tay vuốt vuốt Đường Lê mái tóc, yên tâm đi, tiểu Lê Lê. Từ từ xem xuống dưới chính là, cho hay, vừa mới bắt đầu. Trên lôi đài, ngân sắc lưu quang, chớp mắt đã áp sát. Đối mặt cái này nhanh chóng như lôi đình bực kích, Huyễn Nhất vẫn đứng tại chỗ, chỉ là vì ngẩng đầu lên. Mũ trùm bóng ma dưới, tựa hồ có hai đạo ánh mắt bình tĩnh tập trung tại đánh tới kiếm quang bên trên. Chém. Kiếm vương quát chói hai một tiếng, chập ngón tay như kiếm, cánh tay vung lên. Lần này, không còn là ly thể kiếm khí. Hắn đem cánh tay của mình hóa thành kiếm mang, lấy khai sơn liệt hải chi thế chém bổ xuống đầu. Mặc kệ là uy lực, tốc độ, sắc bén trình độ, đều so trước đó kiếm khí mạnh đầu chỉ mấy lần. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Huyễn Nhất rốt cục động. Hắn phía bên trái bên cạnh bước ra một bước nhỏ, lên một lượt thân lấy một loại nào đó khó có thể lý giải được góc độ hướng về sau hơi ngửa. Bá, sang chói ngân bạch kiếm mang sát hắc bảo mũ trùm biên giới chém xuống. Lần nữa, chẳng không. Kiếm mang bổ vào Huyễn Nhất sau lưng trên mặt đất, nổ tung một đạo dài đến hơn 10 mét giữ tợn vết rách. Đá vụn bay ra, bụi mù tràn ngập. Toàn trường hét lên kinh ngạc. Lại né tránh rồi. Ông trời ơi, cái này sao có thể? Thính phòng triệt để sôi trào. Nhưng mà, kiếm vương công kích xa chưa kết thúc. Huyễn Nhất có thể tránh rơi một kiếm này, đã tại kiếm vương trong dự liệu. Bởi vì một kiếm này vốn là cả bẫy, liền biết ngươi muốn tránh. Kiếm vương cười lạnh một tiếng, kiếm mang màu trắng bạc tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi phía dưới, thế mà chuyển tiếp đột ngột, hướng phía Huyễn Nhất phía sau đuổi theo. Cái góc độ này, tại gần như hơn phân nửa người xem trong lòng, dâng lên bốn chữ, tránh cũng không thể tránh. Một kiếm này là từ phía sau lưng mà đến, Huyễn Nhất còn duy trì vừa mới tránh né động tác, căn bản cũng không biết mình phía sau có kiếm ý đang đến gần, cho nên cái này muốn thế nào đi tránh. Người xem tâm trong nháy mắt níu chặt, nhưng lại tại một giây sau, làm cho tất cả mọi người kinh đến cái cằm một màn lần nữa phát sinh. Giống như là phía sau trương con mắt, Huyễn Nhất thân thể lấy một góc độ quái lạ đông nhiên nghiêng về phía trước. Cái kia tránh cũng không thể tránh một kiếm cứ như vậy sát Huyễn Nhất cái hót mà qua. Cỏ. Kiếm vương con ngươi hơi co lại, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Cái này mẹ hắn đến cùng là ở đâu ra quái vật a? Trong lòng mặc dù kinh hãi, nhưng hắn động tác lại không chút nào đình trệ. Một kiếm thất bại, hắn thuận thế xoay người, chân trái quét ngang, trên đùi đồng dạng lôi cuốn lấy sắc bén kiếm khí, thẳng đến Huyễn Nhất eo sườn. Đồng thời, hắn nguyên bản bổ xuống cánh tay phải quỷ dị một chiếc, kiếm chỉ từ bộ biến âm, điểm hướng Huyễn Nhất hậu tâm. Trên dưới giáp công, nhanh như thiểm điện, tàn nhẫn xảo trá. Kiếm vương chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Huyễn Nhất. Huyễn Nhất lần nữa điều chỉnh tự mình trọng tâm, nhẹ nhõm tránh rơi mất kiếm vương công kích. Ta không tin. Hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Tại bình thường người xem trong mắt, chỉ thấy kiếm vương hóa thành một đoàn ngân quang đem áo bào đen thân ảnh bao phủ, vô số lăng lệ kiếm chiêu đổ xuống mà ra. Đâm, bổ, chặt, bôi. Nhìn thấy người hoa mắt. Nhưng mà, áo bào đen thân ảnh nhìn lúc nào cũng có thể bị chặt thành mảnh vỡ, nhưng mỗi lần lại đều có thể sử dụng bất khả tư nghị nhất trong mấy mắt, lấy nhỏ nhất, dùng ít sức nhất, nhất chính xác động tác, hoàn mỹ tránh đi tất cả công kích. Làm sao có thể? Cái này mẹ hắn thật là người. Cái này, thật không phải là cố ý phối hợp tốt sao? Trên khán đài, càng ngày càng nhiều người đứng người lên, trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem màn sáng bên trên hình tượng. Liền ngay cả còn lại 8 vị nhân vương, giờ phút này cũng là sắc mặt biến. Nguyên vương môi đỏ khẽ nhếch, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi, kiếm vương. Hắn rõ ràng đã rất nhanh, cũng không có nương tay dáng vẻ, nhưng vì cái gì chính là không đụng tới Huyền Nhất ta. Cốt Vương vốn là sắc mặt tái nhợt trở nên càng thêm trắng bệnh, thì thào nói ra, giống như Kiếm Vương tất cả công kích lộ tuyến đều đã bị Huyền Nhất cho xem thấu. Chiến Vương lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc, đây cũng không phải là cái gì xem thấu, mà là dự phán, tuyệt đối dự phán. Cái này Huyền Nhất thân pháp, nhìn không có gì đặc biệt, nhưng mỗi một lần di động thời cơ cùng biên độ đều hoàn mỹ vô khuyết. Chúng ta xa xa không kịp, có lẽ chỉ có Huyền Thần mới có thể cùng cái này Huyền Nhất phân cao thấp a. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người, thật không hổ là Huyền Thần bồi dưỡng ra được tiểu đội, các vị, chúng ta muốn trở thành hạch tâm thành viên. Độ khó chỉ sợ so trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Bất quá, mọi người trên mặt đều không có cái gì thất lạc thần sắc. Mặc dù hạch tâm thành viên tăng thêm hiệu quả phi thường có lực hấp dẫn, nhưng bây giờ bọn hắn đã có mục tiêu mới, đó chính là leo lên tiên linh giới. Ngoại trừ thuộc tính bên ngoài, thực lực bản thân mới là đạo lý quyết định. Nhưng đối bọn hắn những thứ này đã đứng tại đỉnh phong người mà nói, một cái cường đại đối thủ, một lần đột phá cực hạn cơ hội, mới là chân quý hơn. Trên lôi đài, Kiếm Vương đánh lâu không xong, kinh ngạc trong lòng dần dần bị một cô nóng dục chiến ý thay thế, mà lại còn có một tia bị khinh thị tức giận. Bởi vì Huyền Nhất từ đầu đến giờ còn không có đánh trả một lần, thậm chí ngay cả phòng ngự tư thái cũng không tính, chỉ là đơn thuần né tránh. Đôi này Kiếm Vương tới nói, không thể nghi ngờ là một loại uy mắng khiêu khích. Hắn có thể tiếp nhận thua trận tỷ thí, nhưng hắn không tiếp thụ loại phương thức này chơi bừa. Ta không thể không thừa nhận. Kiếm Vương thân hình nhanh lùi lại, cùng Huyền Nhất kéo dài khoảng cách, hít sâu một hơi. Quanh người hắn mênh mông kiếm ý bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, bốc lên, hào quang màu trắng bạc từ trong cơ thể hắn bắn ra, càng ngày càng thịnh. Ngươi thật sự rất mạnh. Kiếm Vương ánh mắt lăng lệ như kiếm, hai tay chậm rãi nâng lên, ở trước ngực hư hợp. Một cỗ làm người sợ hãi kinh khủng ba động bắt đầu lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến. Nhưng ngươi muốn cho ta chủ động nhận thua? Nam mơ, tới đi, thử một chút ta chiêu này như thế nào. Chương 630, một chỉ phá hết phá hư kiếm. Chương 630, một chỉ phá hết phá hư kiếm. Ông ngong ngong, tại Kiếm Vương giữa sông trường, cái kia đạo cực hạn sáng chói ngân sắc quang mang sáng lên, dần dần biến thành một thanh dài ước chừng hơn 30 thước trọng kiếm. Thậm chí tại màn sáng có hạn trong tấm hình đã không cách nào biểu hiện chuôi này trọng kiếm toàn cảnh. Vẹn vẹn xa xa liếc bên trên một mắt, trên khán đài liền có vô số người cảm thấy hai mắt nhói nhói, phản phất có vô số cây châm nhỏ đang thắt chướng mắt cầu. Thính phòng hàng phía trước, một vị kiến thức rộng rãi người xem đống nhiên đứng dậy, la thất thanh, cái này, đây là phá hư. Không ít người lập tức tò mò nhìn về phía hắn. Có ý tứ gì? Vị kia người xem hít sâu một hơi, ngữ tốc cực nhanh giải thích nói, phá hư binh giới hệ kim cương ba tinh kỹ có thể, là Kiếm Vương chiêu bài sát chiêu một trong. Kỹ năng này có thể đem vô cùng mênh mông kiếm ý áp xúc đến cực hạn, ngưng tụ ra phá hư chi kiếm kiếm khí càng là nồng đậm, ngưng tụ ra phá hư chi kiếm lại càng lớn. Bình thường người chơi luyện kiếm 10 năm, có thể ngưng tụ thành 7-8 thức phá hư chi kiếm liền xem như đỉnh cấp thiên tài. Nhưng là, nhìn qua Kiếm Vương vậy ít nhất 3-40 thức phá hư chi kiếm, tên kia người xem nuốt xuống một hớp nước miếng, bởi vì Kiếm Vương nghề nghiệp tính đặc thù, hắn tu luyện kiếm khí so bình thường người chơi muốn đơn giản rất nhiều, cho nên hắn có thể đem kỹ năng này phát huy ra đến đạt đến cấp bậc quy lực. Một kiếm này, thậm chí coi là phạm vi tính công kích. Kiếm ý khóa chặt phía dưới, kiếm khí bao phủ phương viên trăm mét. Coi như cái này Huyền Nhất lại có thể tránh, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nghịch kháng. Lời vừa nói ra, chung quanh người xem đều hít sâu một hơi. Đến đạt đến kỹ năng uy lực. Không hổ là Kiếm Vương a, còn làm thật sự là kinh khủng như vậy. Trên lôi đài, Tiếp Hảo, Kiếm Vương nghiêm nghị hét to, bước ra một bước. Cùng lúc đó, chôi này phá hư chi kiếm mang theo chặt đứt hết thảy, phá diệt vạn pháp kinh khủng như thế, ầm vang chém xuống. Nhưng mà, Huyền Nhất vẫn đứng tại chỗ. Hắn chỉ là vì ngước mắt nhìn lại, vẫn như cũ bình tĩnh. Tất cả người xem tim đều nhảy đến cổ rồi, còn không tránh, hắn đã bỏ đi sao? Loại này phạm vi tính công kích, lại không tránh lời nói, nhưng là không còn pháp né a. Ngay tại vô số người đều coi là Huyền Nhất muốn bị kiếm khí thôn vệ cuối cùng trong nháy mắt, Huyền Nhất rốt cục động, nhưng hắn cũng không phải là tránh né, mà là chậm rãi giơ lên tay của hắn. Một giây sau, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, hắn hai ngón thế mà hóa thành một đạo ngân quang. Cái kia ngân mang lúc đầu yếu ớt, nhưng qua trong giây lát liền sáng chói như sao. Cái này, đây là kiếm khí, không sai, chính là giống như Kiếm Vương kiếm khí. Ngay sau đó, hắn hư không một điểm. Đinh, một tiếng thanh thúy đến cực hạn thanh âm ở đây trong quán quanh quần ra. Trong dự đoán tràng cảnh nổ cũng không phát sinh. Kiếm Vương cái kia một thanh nhìn như vô địch phá hư chi kiếm tại Huyền Nhất cái kia nhìn như hời hợt vừa gõ phía dưới, phát sinh một điểm vị chết đi. Chính là cái này chỉ trong gang tấc, để phá hư chi kiếm chợt nản giảm. Ầm ầm, phá hư chi kiếm đánh vào trên lôi đài, kích thích đá vụn đầy trời. Huyền Nhất vẫn đứng tại chỗ, lông tóc không thương, thậm chí liền góc áo đều chỉ là bị kiếm khí dư ba vị phát động. Hắn hời hợt phá đi Kiếm Vương sát chiêu. Cái này, Kiếm Vương há to miệng, trong cổ học lại chỉ phát ra khô khốc khí âm. Hắn căn bản cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn này, trong đầu càng là đã loạn thành hỗn loạn. Vì cái gì Huyền Nhất cũng có thể phóng xuất ra kiếm khí? Cái kia rõ ràng là nghề nghiệp của mình năng lực a. Lại vì cái gì hắn có thể một kiếm đem tự mình phá hư chi kiếm đánh trận? Lại vì cái gì hắn có thể một mắt nhắm ngay tự mình một chiêu này chỗ sơ hở? Đây rốt cuộc là quái vật gì? Nhưng mà, Huyền Nhất không có cho hắn càng nhiều suy nghĩ thời gian. Nhưng lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, một mực chỉ thủ không công Huyền Nhất. Động. Kiếm Vương thấy được Huyền Nhất động tác, sắc mặt hãi nhiên đại biến. Huyền Nhất đây là muốn phản kích. Hắn toàn thân lông tơ đứng đấy, bản năng chiến đấu điên cuồng dự cảnh. Hắn muốn động, nghĩ né tránh, nghĩ đón đỡ, nhưng hắn cái gì đều không làm được, bởi vì giờ khắc này hắn bởi vì toàn lực vung ra một kiếm thất bại, thân thể đang đứng ở chỉ trệ trạng thái. Oeng, một tiếng vang thật lớn, vang vọng chật quán. Một đạo kiếm mang màu trắng bạc đột nhiên hiện lên, đồng thời, một thân ảnh bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo chật vật đường vòng cung, cuối cùng đập tầm ầm tại bên bờ lôi đài. Mọi người thấy rất rõ ràng, bay ra ngoài là Kiếm Vương. Tĩnh, tiến tĩnh như chết, quét sạch toàn bộ chật quán. 80 vạn người xem, tính cả Huyên Lê tất cả thành viên, thậm chí là còn lại 8 vị nhân vương, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía trên lôi đài cảnh tượng. Kiếm Vương, thế mà bị chính hắn quen thuộc nhất kiếm khí cho chém bay rồi. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Quả thực là giết người chu tâm. Hắn, huyễn nhất hắn vừa rồi dùng chính là Kiếm Vương chiêu thức. Cốt Vương thanh âm mang theo khó có thể tin khô khốc. Huy Vương khẽ bước cằm, thanh âm không cầm được run rẩy, tựa như là mặc kệ là kiếm khí vẫn là kiếm chiêu, đều cùng Kiếm Vương đã dùng qua giống nhau như lúc. Nguyên Vương đôi mắt đẹp trợn lên, môi đỏ khẽ nhếch, thất thần thì thào, thế nhưng là Kiếm Vương hóa kiếm không phải chức nghiệp năng lực sao? Huyễn nhất làm sao có thể bắt chước được đâu? Đáng tiếc, không ai có thể trả lời nàng vấn đề này. Ánh mắt của mọi người không tự giác nhìn về phía trên đài hội nghị vẫn như cũ vân đạm phong khinh thẩm uyên. Có lẽ chỉ có uyên thần mới biết được đáp án đi. Bị tự mình hóa kiếm chém bay về sau, Kiếm Vương tựa hồ có chút đạo tâm vỡ vụn, chỉ là bị động bị đánh, rốt cuộc không có đi ra một kiếm. Trong mắt của hắn trước đó nóng dực chiến ý đã bị hỗn loạn tương bừng cùng hoảng hốt thay thế. Mà Huyễn Nhất từ khi xuất thủ về sau, liên chiêu liền rốt cuộc không có từng đứt đoạn. Hoa lệ, lóa mắt, quả thực là để cho người ta hít thở không thông hoàn mỹ. Thấy ở đây tất cả người xem gọi là một thông khoái. Ánh kiếm màu trắng bạc như là như mưa to khuynh tả tại Kiếm Vương trên thân, dẫn đến Kiếm Vương phòng ngự giá trị tuyết băng đồng dạng phi tốc hạ xuống. Nhìn xem một màn này, Nhân Vương nhóm sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Từ Huyễn Nhất mỗi một kiếm tạo thành mức thương tổn đến lợi ngượng, hắn thuộc tính cũng không có vượt qua Kiếm Vương quá nhiều, đại khái là là cấp 90 khoảng chừng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Huyễn Nhất là hoàn toàn tại dựa vào thực lực của mình nghiền ép Kiếm Vương. Cái này xa xa so thuộc tính áp chế càng khủng bố hơn. Đã như vậy, cuộc tỷ thí này kết quả đã không có cái gì ngoài ý muốn. Kiếm Vương thua không có chút nào an. Bất quá, Kiếm Vương dù sao cũng là Kiếm Vương. Tại chỉ còn lại 1/4 phòng ngự giá trị lúc, hắn rốt cục lấy lại tinh thần một chút, điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Hắn không còn đi xoắn xuýt vì cái gì Huyễn Nhất cũng có thể sử dụng kiếm khí, hắn chỉ muốn thắng được cuộc tỷ thí này. Kiếm Vương bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau nhức để tinh thần hắn chấn động. Hắn bắt đầu nếm thử học Huyễn Nhất bộ dáng tránh né kiếm khí. Đáng tiếc, hắn hiển nhiên không có loại thực lực đó. Hai người chênh lệch quá xa. Cuối cùng, Kiếm Vương phòng ngự giá trị về không, vẫn thua rơi mất cuộc tỷ thí này. Chương 631, thảm bại. Thảm bại. Lại thảm bại. Chương 631, thảm bại. Thảm bại. Lại thảm bại. Lôi đài quang mang lấp lóe, màn sáng phía trên hiện ra kết quả sau cùng. Huyễn Nhất thắng. Còn thừa phòng ngự giá trị 100, Kiếm Vương bại. Còn thừa phòng ngự giá trị không, không có chút nào ngoài ý muốn, đây là một trận tồi khô lạp hủ thảm bại. Thân ảnh của hai người biến mất tại trên lôi đài, lần nữa về tới trận trong quán. Trận trong quán vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng mấy giây sau, oeng, như núi kêu biển gầm reo hò cùng tiếng vỗ tay, như là kiểm chế đã lâu núi lửa, đột nhiên bộc phát. Đặc sắc, quá như bức, thấy ta toàn thân đều nổi da gà. Kiếm Vương tuy bại nhưng vinh. Cuối cùng cái kia đoạn phản kích quá đốt. Huyễn Nhất đến cùng là ai? Cái này cũng mạnh đến mức quá bất hợp lý đi. Hắn có thể chiến thắng Nhân Vương, tuyệt đối không phải cái gì hạng người vô danh a. Đáng tiếc, cái này Huyễn Nhất không có lấy xuống mặt nạ ý nghĩ, chỉ là lạnh nhạt đứng tại chỗ, nhìn không ra bất luận cái gì chiến thắng Nhân Vương về sau tâm tình chập chờn. Trừ Sinh ngồi yên tại chỗ ngồi bên trên, miệng há đến có thể nhét vào một cái năm đấm. Hắn đầu góc trống rỗng, chỉ có một câu tại lặp đi lặp lại tiếng vọng, đường đường Kiếm Vương thế mà thua. Đây không phải mẹ nhà hắn kịch bản sao? Cho dù là một khắc cuối cùng trước đó, hắn đều coi là đây là thuộc về Kiếm Vương chuyển bại thành thắng kịch bản. Kết quả, Kiếm Vương thật thua. Không phải mẹ nhà hắn tấm màn đen sao? Làm sao thật thanh Kiếm Vương cho đào thải? Đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Trận trong quán, Kiếm Vương còn tại kịch liệt thở hào hẹn. Thân xác hắn phức tạp ngẩng đầu, nhìn Huyễn Nhất một mắt, hít sâu một hơi. Tại 800.000 người nhìn chăm chú, vị này kiêu ngạo Kiếm Vương, hai tay ôm quyền, đối Huyễn Nhất, không người một cái thật sâu. Bội phục. Trận chiến này, ta thua tâm phục khẩu phục. Là ta, khinh thường anh hùng thiên hạ. Hắn không phải không thua nổi cái loại người này, chỉ là trở thành Nhân Vương nhiều năm như vậy, hắn đã không quá nhớ ký loại này bị ngược cảm giác. Trong lúc nhất thời hắn có chút hoảng hốt, có lẽ tự mình thật còn có trưởng thành không gian. Một Nhân Vương chi vị mà thôi, không có gì có thể đắc ý trên đài hội nghị. Thẩm Yên nhìn về phía một mặt suy tư Kiếm Vương, từ tốn nói, trận đầu khiêu chiến Huyễn Nhất thắng. Lúc này Kiếm Vương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Yên, lại không trước đó nhẹ nhõm cùng tùy ý, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có chăm chú, thậm chí là khẩn thiết. Huyễn Thần, ta cũng nghĩ gia nhập ngài Huyễn Ảnh tiểu đội, có thể thương lượng sao? Thẩm Yên bật cười, biểu lộ cổ quái, gia nhập Huyễn Ảnh tiểu đội, cái này chỉ sợ làm không được các việc này bạn lại đi, chúng ta trước tiếp tục tiến hành tuyển chọn đi. Dứt lời, hắn phất phất tay, một đạo hư không khe hở xuất hiện lần nữa, Huyễn Nhất không nói một lời, chui vào khe hở, biến mất ở trước mặt mọi người. Khe hở cũng không khép kín. Rất nhanh, lại có một thân ảnh từ trong cái khe đi ra. Đồng dạng áo bào đen, đồng dạng mặt nạ, thậm chí là đồng dạng lanh khốc khí chất. Đám người sững sờ. cái này mẹ hắn không phải là huyễn nhất sao? Làm sao vừa mới đi vào liền ra rồi? Chơi đâu? Kết quả, trên đài hội nghị thẩm viên ho nhẹ một tiếng, vị này là huyễn ảnh tiểu đội vị thứ hai người khiêu chiến, gọi hắn huyễn nhị là được rồi. Huyễn nhị? Mấy vị nhân vương nghi ngờ nhìn lướt qua trận trong quán huyễn nhị, muốn từ trên người hắn tìm tới một chút dấu vết để lại. Tỷ như nói vừa mới kiếm vương dùng kiếm khí cắt chém ra vết nứt loại hình. Kết quả không có cái gì. Mọi người cũng không thể xác định đây rốt cuộc là vừa mới huyễn nhất hay là thật huyễn nhị. Huyễn nhị lựa chọn người khiêu chiến là cốt vương. Trong đội ngũ, cốt vương toàn thân chấn động, biểu lộ lập tức nghiêm túc lên. Từ vừa mới huyễn nhất cùng kiếm vương tỷ thí liền có thể nhìn ra được, uyên thần tự mình phụ trách cái này tiểu đội tuyệt đối không đơn giản. Mình không thể phớt lờ. Kiếm vương tên kia ngay cả huyễn nhất góc áo đều không có đủ phải, cuối cùng tỷ thí kết thúc, huyễn nhất phòng ngự giá trị thậm chí còn có 100. Tự mình có thể tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ. Thế là, sau 5 phút, một tiếng vang trầm truyền đến. Cốt vương phòng ngự giá trị bị thanh không, nặng nề mà ngã xuống tại bên bờ lôi đài, trong tay cốt chất tấm chắn rơi lả tả trên đất. Màn sáng phía trên, tỷ thí kết quả cùng bên trên một vòng kinh người tương tự, huyễn nhị thắng. Con thưa phòng ngự giá trị 100, cốt vương bại. Con thưa phòng ngự giá trị 0, cốt vương ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cách đó không xa huyễn nhị. Thời khắc này huyễn nhị trong tay cầm cùng cốt vương giống nhau như lúc cốt chất tấm chắn, thậm chí chiến đấu phong cách cũng giống như cốt vương. Loại phong cách này thành lập điều kiện tiên quyết là cốt vương đặc hữu chức nghiệp năng lực bất diệt hải cốt. Hắn có thể triệu hồi ra một khối cốt chất tâm chắn, khối này cốt chất tâm chắn có được đơn độc phòng ngự giá trị, chỉ cần là bị tâm chắn ngăn cản rơi công kích, sẽ không đối cốt vương tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Thậm chí kỹ năng hiệu quả đều có thể thôn vệ hết. Cho nên, cốt vương tại thời điểm chiến đấu sẽ lấy phòng ngự làm chủ, đi bắt đối phương sai lầm, tùy thời phản kích. Nhìn hoàn toàn chính xác có chút vô lại. Cốt vương làm sao cũng không nghĩ ra, một ngày kia, một chiêu này thế mà lại xuất hiện tại trước mặt. Lúc này cốt vương xem như thật sự rõ ràng cảm thụ đến kiếm vương lúc trước cảm thụ. Thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Đối phương năng lực cùng mình giống nhau như lúc, có thể chiến đấu kỹ xảo lại là dẫn trước tự mình một con đường. Tự mình có thể ngăn cản công kích, đối phương có thể ngăn cản. Nhưng là, tự mình không ngăn cản được, đối phương thế mà còn có thể ngăn cản. Này làm sao đánh? Hô! Lần nữa trở lại trận trong quán, cốt vương nắm chặt song quyền, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn nhìn về phía đối diện huyễn nhị, bờ môi giật giật, cuối cùng không nói gì, chỉ là hai tay ôm quyền, con người một cái thật sâu. Hết thảy đều không nói bên trong. Sau đó, hắn trầm mặc quay người, về tới nhân vương trong đội nhóm, hơi cúi đầu, thấy không rõ biểu lộ. Thật sự là mất mặt. Hắn giống như kiếm vương, liền đối phương góc áo đều không có đụng phải liền vua. Cho đến giờ phút này, còn lại còn không có ra sân 6 vị nhân vương rốt cục ý thức được không đúng, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, hai mặt nhìn nhau. Kiếm vương vua, cốt vương vua, mà lại đều là thảm bại. Bọn hắn cũng phát hiện, hai trận đánh xong, bọn hắn thậm chí ngay cả huyễn nhất cùng huyễn nhị am hiểu nhất cái gì cũng không biết. Bởi vì, bọn hắn một cái dùng kiếm vương kiếm khí, một cái dùng cốt vương xương thuẫn, hoàn toàn đều là đang bắt chước đối thủ, sau đó siêu việt. Loại học tập này năng lực thật sự là thật là đáng sợ. Một cái hoang đường suy nghĩ nhịn không được xuất hiện tại bọn hắn tất cả mọi người trong óc. Hôm nay, bọn hắn chín cái sẽ không toàn quân bị diệt a. Cái này huyễn ảnh tiểu đội, thật cường đại đến tình trạng như thế sao? Trên đài hội nghị, Thẩm Viên nhìn phía dưới thần sắc khác nhau đám người vương, nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ. Cách đó không xa Bồ Định Tân nhìn nhà mình lão đại một mắt, lại nhìn chín vị nhân vương bên kia một mắt, cuối cùng im lặng thở dài một hơi. Ai? Lão đại cái này luyện binh phương thức, cũng quá có chút tàn nhẫn quá. Mấy vị này nhân vương tiền bối, thật sự là quá thảm lạc. Chỉ sợ sau ngày hôm nay, bọn hắn thật yếu đạo tàn nát con tim. Chương 632, vứt bỏ ám, né minh. Bảo đảm bình an. Chương 632, vứt bỏ ám, né minh. Bảo đảm bình an. Bóng đêm càng thâm. Huyền võ tràng bên trong, tất cả người xem đều đã lần nữa thông qua cổng truyền tống, an toàn rời sân. Kéo dài dòng dã 15 tiếng nguyên lê giới thứ nhất hoạch tâm thành viên tuyển chọn đại hội, rốt cục hạ màn. Nhưng tất cả rời sân người xem, trên mặt đều mang vẫn chưa thỏa mãn hưng phấn cùng rung động, top 5 top 3 điệu kịch liệt thảo luận, không có chút nào đủ rũ. Bởi vì hôm nay mọi người thấy thật sự là quá sung sướng, đặc biệt là cái cuối cùng câu, cái kia 9 trận phá vỡ nhận biết quyết đấu, chắc chắn ghi vào nhân gian giới sử sách. 9 vị thần bí huyễn ảnh tiểu đội thành viên theo thứ tự khiêu chiến 9 vị nhân vương. Tại đánh trước đó, tất cả mọi người cảm thấy 9 vị nhân vương tại nhân gian giới là cơ hội vô địch tồn tại. Nhưng cuối cùng kết quả làm cho tất cả mọi người đều ngoác mồm kinh ngạc. 9 cuộc tỷ thí, nhân vương toàn thua. 9 vị nhân vương toàn bộ tấn cấp hạch tâm thành viên thất bại. Nhất giết người chu tâm là 9 cái huyễn ảnh tiểu đội thành viên, thế mà tất cả đều là dùng 9 vị nhân vương am hiểu nhất năng lực. Hoàn thành có thể xương dạy học cục nghiền ép. Cái này cựu đoạn chiến đấu thu hình lại, tại Thiên Nao diễn đàn bên trên điên cuồng truyền bá, phát ra lượng tại ngắn ngủi mấy tiếng bên trong đột phá 1 tỷ. Huyễn ảnh tiểu đội Thiên Phú dòng cũng cấp tốc xông lên hot search ở thứ nhất. Ngay từ đầu, còn có không ít người chơi biểu thị chế giễu, những người này vương thân cư cao bị lâu, sợ là đã sớm bỏ bê rèn luyện kỹ xảo chiến đấu đi. Chẳng lẽ lại thật đúng là coi là dựa vào tự thân thuộc tính liền có thể quét ngang hết thảy. Cái này sóng trực tiếp bị đánh mặt đi. Nhưng là, tại một ít chủ blog phở ảm bi phở ảm phân tích về sau, mọi người mới rốt cục đạt được một cái kết luận, không phải nhân vương yếu, mà là huyễn ảnh tiểu đội thành viên thật sự là quá mạnh. Cái này, mọi người càng hiếu kỳ huyễn ảnh tiểu đội thành viên chân chính thân phận. Các loại suy đoán đùn đùn kéo đến. Tuyển chọn đại hội mặc dù kết thúc, nhưng nhân gian giới đối trận này tuyển chọn đại hội thảo luận vừa mới bắt đầu. Huyên Lê danh vọng, tựa hồ cũng bởi vì trận này tuyển chọn đại hội lần nữa nhảy lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Ban đêm đường phố, một cái nam nhân nổi giận đùng đùng thanh âm quanh quẩn, "Thật xin lỗi, tiền đặt cọc ta đã trả lại cho các ngươi. Lần này, Uyên Lê tuyển chọn đại hội sát thực quá hoàn mỹ, ta căn bản tìm không thấy một chút xíu điểm đen, liền ngay cả chín vị nhân vương cũng không có tư cách đi cửa sau, tấn cấp hoạch tâm thành viên thất bại, ta nghĩ không ra còn có cái gì địa phương có thể đi đào móc à. Tùy ngươi làm sao mắng, ta biết ngươi là ai, cũng biết ngươi đến từ chỗ nào, ta chỉ có thể nói cho ngươi một câu, chớ vọng tưởng, các ngươi đấu không lại Uyên Lê càng đấu không lại Uyên Thần." "Đúng, ta hát truyền phấn, ngươi có thể bắt ta làm sao tích? Ta đã giải thích với ngươi, ngươi còn muốn ta thế nào? Ngu xuẩn lăn, cầu vật, chó sủa cái gì? Ngươi đi chết đi." Trử Sinh hùng hùng hổ hổ dập máy thiên nao điện thoại, túi đầu thấp xuống, đem hai tay cắm vào túi, ủ rũ túi đầu hướng phía tàu điện ngầm phương hướng đi đến. Không thể không nói, hôm nay tuyệt đối là hắn chức nghiệp kiếp sống họa tờ lù. Tổng cộng 15 tiếng tuyển chọn đại hội, hắn thế mà một điểm đen không tìm ra tới. Tiền không có kiếm được, ngược lại chọc một thân ao. Hắn từ trong túi tiền lấy ra một gói thuốc lá, vừa định yếu điểm bên trên thời điểm, một cái trêu tức thanh âm nhưng từ bên cạnh vang lên, "Ngươi liền không sợ bọn họ trả thù ngươi sao?" Trử Sinh chinh chinh ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện một cái nam nhân dựa vào trạm xe lửa cổng pha lê bên cạnh, có chút hăng hái mà nhìn mình. Trử Sinh con ngươi hơi co lại. Hắn nhận biết cái này nam nhân, Tề Hồng, Nguyên Hồng Cung công hội cao tầng quản lý, bây giờ bên Lê Hạch Tâm một thành viên. Trử Sinh trong lòng siết chặt, vô ý thức lắc đầu, "Ta không biết người đang nói cái gì." Nói xong, hắn liền muốn nghiêng người vòng qua đối phương, mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Tề Hồng lại khẽ cười một tiếng, thân hình không động, ngựa khí vẫn như cũ nhẹ nhõm, "Đừng giả bộ, mấy người các ngươi chức nghiệp hát tử tư liệu chúng ta Uyên Lê đã sớm tra rõ ràng, muốn giấu giếm qua chúng ta, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi." "Làm sao? Hôm nay một thiên hắc bản thảo đều không có phát ra ngoài a?" Nghe vậy, Trử Sinh sắc mặt đại biến, thần sắc cũng biến thành cảnh giác lên, "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Tề Hồng không có trả lời hắn vấn đề, mà là chậm rãi móc ra hộp thuốc lá, bán ra một tay, nhóm lửa, hít một hơi, mới tại trong xương khói chậm rãi nói ra, "Cho ngươi cái lời quên đi, Hồng cùng đám gia hỏa này nhưng không có thập quá lớn khí lượng. Ta nói lời này vẫn rất có quyền nói chuyện a. Ta thật sự là hiểu rất rõ đám kia cầu vật. Liên lạc với ngươi là Hồng cung cái kia họ Sở lão gia hỏa a. Lão già kia, nổi danh lòng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo. Ngươi nói ngươi, không làm liền không làm thôi, một cái nhỏ phóng viên, cùng bọn hắn vừa cái gì? Trong tay bọn họ khẳng định có rất nhiều người tay cầm." Trử Sinh mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới. Vừa mới hắn lúc đầu trong lòng liền phiền muốn chết, kết quả điện thoại đối diện nam nhân kia còn một mực gầm thét, khiến cho hắn càng thêm bực bội, cho nên mới bạo phát ra. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút, mình đích thật là có chút xúc động. "Cái này, ta..." Trử Sinh thanh âm cố khốc, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Tề Hồng phất phất tay, ngắt lời nói, "Ta có thể cho ngươi chỉ còn đường sáng. Đem ngươi trên tay nắm giữ tất cả liên quan tới Hồng cung thuê các ngươi bôi đen Uyên Lê chứng cứ, chỉnh lý tốt giao cho ta." Trử Sinh sững sờ, "Giao cho các ngươi? Sau đó thì sao?" "Sau đó, ta Uyên Lê có thể bảo đảm ngươi một năm bình an." "Một năm? Một năm kia về sau đâu?" Tề Hồng nụ cười trên mặt sâu hơn, chỉ là trong cặp mắt kia hiện ra một vòng như có như không sát ý, "Một năm về sau nha, Hồng cung chỉ sợ cũng không tồn tại nữa, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng một năm chuyện sau này, đều an bài thỏa đáng." Thẩm Uyên nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Bồ Định Tân. Bồ Định Tân dùng sức chút đầu, "Lão đại, yên tâm đi, Lục Chiêu đã mang theo tất cả tân tấn hạch tâm thành viên đi bên trong vòng phân chia phối tốc xá, quá trình hắn rất quen, cam đoan an bài đến rõ ràng. Lần này, chúng ta thành công tuyển chọn ra 500 vị hạch tâm thành viên, tất cả đều là từng cái lĩnh vực thiên tài. Lão đại, ta có một ý tưởng, nếu không chúng ta ngày mai mang theo những thứ này thành viên mới đi Cửu Vũ thành tụ một cái đi. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, Cửu Vũ thành mới là hạch tâm thành viên tổng bộ, đúng hay không?" Vừa vặn cũng làm cho đám này người mới mở mắt một chút, kiến thức một chút chúng ta Uyên Lê chân chính nội tình cùng thực lực. Thẩm Uyên hơi suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, "Được, vừa vặn ngày mai ta đi Cửu Vũ thành cũng có chút sự tình. Dạng này, để Tân Đông Phương mang theo thần chủ bộ các huynh đệ sớm chuẩn bị một trận phong phú tiệc tối, đem Cửu Vũ trong thành đám nở tờ cờ cũng đều mời lên, đã muốn tụ, liền vô cùng náo nhiệt địa lớn tụ một trận." Bồ Định Tân vẻ mặt tươi cười đem chuyện này ghi tạc trong lòng, tiếp tục báo cáo, "Về phần những cái kia không được chọn thành viên vòng ngoài cũng có Thẩm Ngọc Long còn có Sử Gia ba huynh đệ đi trấn an, dù sao về sau còn có cơ hội." Thẩm Uyên bật cười, ánh mắt chuyển hướng trận trong quán một phương hướng nào đó, dương lên cái cảm, "Kỳ thật, mấy người bọn hắn mới là cần có nhất chân ăn a." Chương 633, chúng ta, mấy cái, điên một thanh. Chương 633, chúng ta, mấy cái, điên một thanh. Bồ Định Tân thuận Thẩm Uyên tầm mắt phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trống trải trận trong quán, chín vị nhân vương giờ phút này còn vẫn đứng tại nguyên chỗ, cúi đầu, từng cái trầm mặc không nói. Bồ Định Tân cười khổ một tiếng, giang tay ra, "Ừm, cái này coi như không tại năng lực của chúng ta trong phạm vi, vẫn là đến ngài tự mình ra sân trấn an." Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu về sau, Bồ Định Tân chính là cáo từ rời đi. Toàn bộ trận trong quán, liền chỉ còn lại có Thẩm Uyên, Đường Lê còn có 9 vị nhân vương. Thẩm Uyên cũng không có vội vã cùng 9 vị nhân vương nói thêm cái gì. "Đã kích nha, khẳng định sẽ có. Nhưng là nhân vương nhóm dù sao tại nhân gian giới sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, khẳng định không đến mức không gượng dậy nổi, hiện tại càng nhiều là tại nghĩ lại. Nói cho cùng cũng là quái Thẩm Uyên, ra tay quá ác. Kỳ thật, cái gọi là huyễn ảnh tiểu đội kỳ thật cũng chính là Thẩm Uyên chính mình." Là Thẩm Uyên lợi dụng tự mình ẩn hồn tiên chương đạt đến năm tinh sau giải tỏa kỹ năng mới vạn hồn quy tông chia ra tới một cái phân thân. Mà vô tướng kỹ năng này thì để phân thân có thể hoàn mỹ bắt chước đã thấy chức nghiệp năng lực. Cho nên, kiếm vương kiếm khí, cốt vương xương thuẫn, tất cả huyễn ảnh tiểu đội thành viên cho thấy năng lực đều đến từ Thẩm Viễn phân thân thông qua vô tướng bắt trước. Từ đầu tới đuôi, đều chỉ có huyễn nhất cái này một cái phân thân. Cái gọi là huyễn nhị, huyễn ba. Bất quá là Thẩm Viễn điều khiển phân thân điều chỉnh khí tức về sau, một lần nữa đang chàng chế tạo giả tượng. Dù sao ngoại trừ hắn, toàn bộ nhân gian giới còn có ai có thể đánh được cái này chín vị nhân vương đâu? Ân. Đường Lê có lẽ tính một cái. Nếu như đem Bách Quỷ giới cũng coi là lời nói, trẻ gì cũng là một cái. Có mấy cái Diêm Vương cũng có thể. Nhưng bọn hắn đều làm không được giống Thẩm Viễn dạng này ngược bạo nhân vương. Về phần tại sao phải làm như vậy? Rất đơn giản, Thẩm Viễn cần cho cái này chín vị lao tiền bối tiếp theo tể mấy dược. Từ thường ngày tiếp xúc bên trong, Thẩm Viễn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại Đăng Lâm nhân vương chi vị về sau, bọn hắn hưởng thụ quá lâu tôn sùng cùng an nhàn. Ngược lại là loại kia kiên quyết tiến thủ, không ngừng thiêu chiến cực hạn thiếu niên lòng dạ, đang bị dần dần làm hao mòn. Bọn hắn y lý nhiên cường đại, y lý nhiên phụ trách, nhưng thiếu đi loại kia đập nồi dìm thuyền, hướng chết mà thành chơi liều. Nói một cách khác, có chút nằm thẳng. Đã như vậy, Thẩm Viễn cũng chỉ có thể để bọn hắn biết hổ thẹn sau đó dũng, tận lực tìm về lúc trước tấm lòng kia khí. Về phần tại sao phải ẩn giấu phân thân thân phận? Khu khu, bởi vì Thẩm Viễn trên người kỳ tích đã nhiều lắm, nếu như là chính hắn xuất thủ, đem hết thảy mọi người vương ngược một lần, chỉ sợ mấy vị nhân vương sẽ chỉ cảm thấy là Thẩm Viễn qua biến thái. Loại kia bị đả kích đến cảm giác sẽ yếu bất không ít. Cho nên, Thẩm Viễn liền hư cấu ra như thế một cái gọi là huyễn ảnh tiểu đội, sau đó dùng bọn hắn nam hiệu nhất phương thức đi đánh bại bọn hắn, dạng này hiệu quả mới có thể tối đại hóa. Bành, một tiếng vang trầm, phá vỡ trận quản yên tĩnh. Một cái cửa máu bị Thẩm Viễn đập xuống đất. Chín vị nhân vương đều bị hấp dẫn lực chú ý, ngẩng đầu nhìn tới, biểu lộ nghi hoặc. Thẩm Viễn nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, làm sao? Từng cái ủ rũ cúi đầu, cùng mất hồn giống như. Không phải liền là đánh thua một trận sao? Cần thiết hay không? Đánh không lại, liền luyện. Luyện còn không đánh lại, liền luyện thêm. Đạo lý này, chẳng lẽ các ngươi quên rồi? Kiếm Vương trên mặt lộ ra một vòng so với khóc còn khó coi hơn cười khổ. Nguyên Thần, đạo lý chúng ta đều hiểu, ta hiện tại trong lòng cũng kìm nén một cố kình, nghĩ luyện, muốn mạnh lên. Thế nhưng là, ta hiện tại thậm chí cũng không biết nên đi phương hướng nào luyện. Huyễn nhất, không, là toàn bộ huyễn ảnh tiểu đội, bọn hắn cho thấy loại kia đối năng lực lý giải cùng vận dụng, hoàn toàn vượt ra khỏi ta nhận biết. Ta cảm giác tự mình những năm này luyện kiếm, đều luyện đến cầu thân đi lên. Thẩm Viễn ôm cánh tay, cười như không cười nói ra, muốn biết ta là thế nào đổi dưỡng được huyễn ảnh tiểu đội sao? Bá, chín đạo ánh mắt, trong nháy mắt tập trung tại Thẩm Viễn trên thân. Kiếm Vương càng là cọ địa nhất hạ nhảy lên đến Thẩm Viễn trước mặt, bắt lấy Thẩm Viễn cánh tay, muốn, quá muốn. Nguyên Thần, nếu không ta cũng bái ngươi làm thầy a. Sư phó ở trên, xin nhận. Kiếm Vương vừa nói, một bên thế mà thật hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phía Thẩm Viễn liền muốn bái đi. Thẩm Viễn lông mày cuộn loạn, tiện tay bung lên, đem Kiếm Vương kéo, im lặng nói, bái sư thì không cần. Kỳ thật của ta huấn luyện phương pháp cũng không có gì đặc biệt, chính các ngươi liền có thể luyện. Cái này, tất cả mọi người mơ hồ. Tự mình luyện. Đúng, các ngươi không nghe lầm. Cái này phiến cửa máu phía sau, thông hướng định tịch hành lang nơi này các ngươi rất quen thuộc a. Ta không nói để các ngươi giống như ta vọt tới 999 tầng, chỉ cần các ngươi có thể vọt tới 300 tầng, đánh bại một cái nho nhỏ huyễn ảnh tiểu đội hẳn không phải là một tưởng. Cốt Vương nghe vậy, lông mày lại hơi nhíu lên, vĩnh tịch hành lang. Chúng ta lúc trước kỳ thật cũng đều nếm thử xong qua, nhưng bên trong độ khó thực sự quá cao, ích lợi cùng nỗ lực hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, thử mấy lần về sau, liền đều từ bỏ. Thẩm Viễn tiếu tiếu, rất bình thường, bởi vì các ngươi luyện được số lần quá ít. Một lần không được, liền 10 lần. 10 lần không được, liền 100 lần. 1000 lần, 1000 lần. Chỉ cần luyện được đủ nhiều, đầy đủ hung ác, lượng biến cuối cùng rồi sẽ dẫn phát chất biến. Mấy bị nhân vương muốn nói lại thôi, nhưng bị Thẩm Viễn đánh gãy, ta biết các ngươi muốn nói điều gì, các ngươi không có nhiều như vậy vĩnh tịch hành lang vé vào cửa, đúng không? Không sao, ta cái này phiến cửa máu chính là ta cho các ngươi mở ra phá giải thông đạo, từ cửa máu tiến vào vĩnh tịch hành lang không có bất kỳ cái gì hạn chế, cũng không cần vé vào cửa. Tiếp xuống chi ít một tháng, các ngươi có thể thích hợp giảm bớt đối với nhân gian giới sự vụ quản lý, ngoại trừ cần thiết đăng thần kế hoạch chương trình học bên ngoài, đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập tại vĩnh tịch hành lang bên trên. Tháng sau tuyển chọn đại hội, huyễn ảnh tiểu đội sẽ lần nữa khiêu chiến các ngươi. Nói đã đến nước này, thông thiên chi lộ ta đã bày ở các ngươi trước mặt. Tiếp tục đợi tại thoải mái dễ chịu khu, trông coi qua đi vinh quang chậm rãi mục nát, vẫn là cắn nát răng, đem tự mình ném vào trong địa ngục ma luyện, đọ sức một cái mạnh hơn tương lai. Lựa chọn ra sao, liền nhìn các vị tự mình. Chúc các vị sớm ngày trở thành Nguyên Lê chân chính hoạch tâm thành viên. Nói xong, Thẩm Viễn nắm Đường Lê bay người rời đi bên võ tràng. Chân trong quán, chín vị nhân vương trầm mặc đứng tại chỗ, ánh mắt đều rơi vào cái kia phiến tản ra tinh hồng quang mang cửa máu phía trên. Hồi lâu, Kiếm Vương cái thứ nhất động. Hắn đi đến cửa máu trước, đưa tay sờ lên trước mặt cửa máu, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng tám vị đồng bạn. Tám đôi con mắt cũng chính nhìn xem hắn, không nói tiếng nào, nhưng chỉ là một ánh mắt giao hội, bọn hắn liền hiểu lẫn nhau trong lòng quần quần thủy triều. Là không cam lòng, là khuất đủ, là bị khuất, nhưng càng nhiều, là bị một lần nữa nhóm lửa chiến ý. Bọn họ là ai? Bọn hắn là nhân vương. Một trận thất bại, liền muốn để bọn hắn nhận mệnh, liền muốn để bọn hắn trầm luân. Nói đùa cái gì? Kiếm Vương nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng. Đã như vậy, thanh âm hắn khàn giọng, lại âm vang hữu lực, chúng ta mấy cái này, liền lại điên một thanh. Chương 634, lại đến, Quỷ Ngục, Tham Hàn Ngọc. Chương 634, lại đến, Quỷ Ngục, Tham Hàn Ngọc. Hôm sau, Cửu Vũ Thành, Bồ Định Tân làm dẫn đường, mang theo 500 vị tân tấn hoạch tâm thành viên tham quan Cửu Vũ Thành. Những thứ này tại riêng phần mình lĩnh vực đều có thể xưng thiên tài người chơi, giờ phút này lại là từng cái con mắt trừng đến căng tròn, miệng cơ hồ liền không có khép lại qua. Dù sao bọn hắn cũng không có tại địa phương khác gặp qua cùng loại với Cửu Vũ Thành loại này cổ phong thành trì. Làm Bồ Định Tân ngữ khí bình thản giới thiệu, tòa thành trì này tiền thân nhưng thật ra là một cái tên là Cửu Vũ đến đạt đến cấp chuyện lạ, là bị Nguyên Thần thông quan sau thu phục, chuyển hóa thành Nguyên Lê tổng bộ lúc. Tất cả thành viên mới, tập thể hóa đá, đem chuyện lạ biến thành chỉ thuộc về tự mình một phương tiểu thiên địa, đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Đối với Cửu Vũ thành nội những cái kia thổ dân nở cờ, bọn hắn liền càng thêm tò mò. Bất quá, Bồ Định Tân đã ba lệnh năm thân bất kỳ người nào đều không thể cùng Cửu Vũ thành nội nở cờ có bất kỳ xung đột. Bao quát nhưng không giới hạn trong ngôn ngữ khiêu khích, tứ chi xung đột, thậm chí là yêu đương. Dù sao ngoại trừ nở cờ cái thân phận này bên ngoài, những thứ này dân bản địa cơ hồ cùng nhân gian giới người chơi không có gì khác biệt. Mà lại Cửu Vũ thành nở cờ bên trong có không ít khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, Bồ Định Tân cũng không dám cam đoan sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Trước kia Viên Lê Hoạch Tâm thành viên vẫn còn tương đối ít, liền Tề Hồng mấy người bọn hắn, tương đối mà nói tốt quản lý. Nhưng tương lai Viên Lê Hoạch Tâm thành viên sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, một chút cần phòng ngừa chu đáo sự tình tốt nhất vẫn là sớm an bài rõ ràng tương đối tốt. Kỳ thật, không chỉ là mới Hoạch Tâm các thành viên đang quan sát nở cờ, những cái kia nở cờ cũng đang len lén quan sát lấy những thứ này mới kẻ ngoại lai, ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Tham quan xong sau, mọi người đi tới Cửu Vũ thành chủ trước thành quảng trường. Nơi này đã sớm bày xong mấy trăm tấm bàn dài. Hôm nay, Viên Lê muốn ở chỗ này xếp đặt tiến hội. Hạch Tâm thành viên bên này Bồ Định Tân đến phụ trách, nờ đờ cờ bên kia chính là Vạn Sự Thông cùng Từ Vệ phụ trách. Trình thể bên trên ngược lại là không có ra cái gì được rẽ. Mặc kệ là Cửu Vũ thành nờ đờ cờ vẫn là Viên Lê Hạch Tâm thành viên, mọi người cùng nhau nâng cốc luân hoàn, rất là vui sướng. Chính là vất vả thần chủ bộ các huynh đệ, nồi sắt cơ hồ liền không có dừng lại qua. Qua ba lần rượu, tiến hội bầu không khí đạt đến đỉnh phong. Thẩm Viên gặp chàng diện đã triệt để thân thiện, liền lặng lẽ lôi kéo Đường Lê rời đi. Tất cả mọi người uống này, giữ lại Bồ Định Tân bọn hắn nhìn trận là được rồi, tự mình có hay không tại đều như thế. Hắn mang theo Tân Đông Phương chuẩn bị xong đồ ăn, hướng phía Quỷ Ngục Phương hướng đi đến. Cổng thủ vệ tự nhiên là nhận biết Thẩm Viên cùng Đường Lê, cung kính hành lễ về sau liền mở ra cửa nhà lao. Bước vào Quỷ Ngục, một cố quen thuộc âm lãnh khí tức đập vào mặt. Đồng thời, vang lên một đạo trêu tức lại lười biếng thanh âm, "U, khách quý ít gặp a. Đây không phải chúng ta thân yêu giám ngục trưởng sao? Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao?" Lại có không đến chỗ của ta dạo chơi. Thẩm Viên cùng Đường Lê ngước mắt nhìn lại. Cuối hành lang, ánh đèn lờ mờ. Hạc Ngọc người mặc một thân lưu loát áo bào đen, đứng ở nơi đó, hướng phía cửa vào phương hướng phất phất tay. Thẩm Viên sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ, lời này của ngươi nói, ta hết thể cũng không đi mấy ngày a. Còn nữa nói, có ngươi cái này đại diện giám ngục trưởng tọa trấn, ta còn có cái gì không yên lòng. Ta và ngươi nói đùa, ta biết ngươi bận điệu, ta chỗ này ngươi không cần quá quan tâm, sẽ không xuất hiện cái gì đừng rẽ. Hạc Ngọc cười ha ha lấy đến gần, đầu tiên là đối Đường Lê nhọn miệng cười, lên tiếng chào. Kẹo lô nha tiểu Lê, lại trở nên đẹp. Đường Lê đồng dạng ngon ngọt cười, Hạc Ngọc tỷ đối với tỷ tỷ này, nàng một mực rất có hảo cảm. Đột nhiên, Hạc Ngọc che kín vết sẹo cái mũi vì vì khẽ ngửi, có chút vui mừng nói, "Ừm, thơm quá hương vị, các ngươi mang theo ăn đến. Đi đi đi, đi phòng làm việc của ta đi." Tại Hạc Ngọc dẫn đầu dưới, ba người đi tới giám ngục trưởng văn phòng. Vừa đến trong phòng, Hạc Ngọc liền không kịp chờ đợi nhận lấy Thẩm Viên trong tay một cơm. Lập tức, mùi thơm mê người tràn đầy cả phòng. Mặc dù ngày thường cũng có Cửu Vũ thành nờ đỡ cờ phụ trách cho quỷ trong ngục đưa bữa ăn, nhưng là tay nghề này nha. Cùng Tân Đông Phương khẳng định là so sánh không bằng. Một bên ăn như gió cuốn, Hạc Ngọc cũng một bên tự thuật quỷ ngục trong khoảng thời gian này tình huống. Nô. Quỷ ngục bên này, hết thảy bình thường. Mặc dù nơi này đều là bị các giới ném vào tới tội phạm, nhưng ở ban đầu quỷ ngục hành hạ lâu như vậy, những cái kia lòng dạ đã sớm không có, cho nên từng cái trung thực cực kỳ, không ai dám náo sự. Nhưng muốn nói thả bọn họ đi, tạm thời là không thể nào. Những cái kia đã từng trợ giúp qua ngươi một quan, ta quan sát một đoạn thời gian, chọn lấy 10 cái tâm tính tương đối ổn định, an bài một chút ngục tốt công tác, trước mắt mà nói không có gì đừng rẽ. Trong lòng bọn họ kỳ thật vô cùng rõ ràng, hiện tại quỷ ngục cũng không phải thật sự là không cách nào rời đi khốn cảnh, biểu hiện tốt một chút mới là bọn hắn cơ hội duy nhất. Vừa vặn lần này ngươi đã đến, ta còn muốn lấy tìm ngươi đây, ta chuẩn bị chờ thêm một đoạn thời gian, cố ý chọn lựa một nhóm ngục tốt, cho phép bọn hắn tạm thời rời đi quỷ ngục, tiến vào Cửu Vũ thành. Thẩm Viên nhíu mày, "Ồ, ngươi làm muốn câu cá?" Hạc Ngọc dứt khoát nói ra, "Ta cần một nhóm người có thể tin được, đang âm thầm quan sát bọn hắn rời đi quỷ ngục sau biểu hiện. Là thành thành thật thật tuân thủ quy định, chân quý kiếm không dễ tự do, vẫn là tặc tâm bất tử, ý đồ chạy trốn. Kết quả này đem ảnh hưởng ta cuối cùng đánh giá." Thẩm Viên khẽ bước cằm. "Đây đều là việc nhỏ. Hiện tại Viên Lê nhân thủ rất nhiều, an bài cũng rất dễ dàng. Xem ra, Hạc Ngọc cái này giám ngục trưởng hoàn toàn chính xác tự mình là không có chọn sai." Hạc Ngọc sau khi nói xong, Thẩm Viên trầm ngâm một lát, hỏi tự mình lần này tới muốn hỏi sự tình. "Ta nhớ được, ngươi là một bộ phân thân, đúng không?" Nghe nói như thế, Hạc Ngọc cũng không có gì giấu giếm ý tứ, nhẹ gật đầu, "Đúng à, làm sao đột nhiên nói cái này?" "Không có gì, chính là hiếu kỳ. Vậy ngươi cái này phân thân là như thế nào hình thành?" Thẩm Viên ngữ khí bình tĩnh, tiếp tục hỏi, "Thông qua thiên linh giới một cái kỹ năng đặc thù. Kỹ năng này sẽ không gọi là ẩn hồn thiên chương a?" "Nô." Ngay tại vùi đầu cắn xé lớn xương cốt thịt, Hạc Ngọc đống nhiên ngẩng đầu, "Ngươi, ngươi làm sao lại biết ẩn hồn tiên trương?
Bởi vì ta cũng giải tỏa kỹ năng này.
Hạc Ngọc một mặt chấn kinh, cái gì? Nhân gian giới vì sao lại xuất hiện kỹ năng này đâu?
Ngươi xác định là ẩn hồn tiên trương?
Miêu tả là dạng gì?
Thẩm Viên dựa theo giao diện thuộc tính nội dung, đơn giản thuật lại một lần.
Sau khi nghe xong, Hạc Ngọc cũng không còn vào xem lấy ăn cái gì, biểu lộ nghiêm túc lên.
Bởi vì Thẩm Viên nói đến hoàn toàn đúng,
nói rõ hắn thật biết ẩn hồn tiên trương.
Nàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói đi, ngươi muốn hỏi cái gì?
Chương 635, Tam Đại, Hải Tâm, Kinh Hạc Ngọc.
Chương 635, Tam Đại, Hải Tâm, Kinh Hạc Ngọc.
Thẩm Viên cũng không khách khí, trực tiếp hỏi, kỹ năng này tại Thiên Linh giới rất phổ biến sao?
Hạc Ngọc gật gật đầu, chân thành nói, phổ biến a.
Ngươi chỉ sợ không biết đi, tại Thiên Linh giới có một cái Tam Đại Hạch Tâm kỹ năng thuyết pháp, Huyền Hồn Thiên Trương chính là một trong số đó, bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của hắn.
Huyền Hồn Thiên Trương ngươi đã tu luyện, hẳn là có thể giải được nó đại khái công dụng, nó là tu luyện linh hồn, có thể tăng cường linh nhục độ dung hợp.
Nói đến đây, Hạc Ngọc hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, ngươi bây giờ dung hợp tiến độ đạt tới bao nhiêu?
Thẩm Uyên nhíu mày, do dự một chút, cũng không nói thẳng ra, chỉ là thuận miệng nói một cái, ừm,
10% đi.
Nào biết được, Hạc Ngọc thanh âm đột nhiên cất cao, che kín vết sẹo mặt bởi vì chấn kinh mà có vẻ hơi bặm mẹo, nhiều ít?
10%.
Ngươi xác định?
Thẩm Uyên bị nàng phản ứng này làm cho sững sờ.
10% cũng đáng được khiếp sợ như vậy sao?
Cái kia Hạc Ngọc nếu là biết mình dung hợp tiến độ nhưng thật ra là 100 cái kia không được trực tiếp dọa ngất qua đi.
Thế là hắn nhẹ gật đầu, "Ê,
ta xác định."
Hạc Ngọc hít thở sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình.
Sau một lát, nàng nhìn xem Thẩm Uyên, ánh mắt phức tạp, thì thào nói ra, "Ngươi thật đúng là một cái quái thai a.
Phải biết, ta hiện tại dung hợp tiến độ cũng liền mới 23 khoảng chừng, thế nhưng là ta đã tu hành ẩn hồn tiên chương mấy thập niên, ngươi mới dùng bao lâu, liền đuổi kịp ta tiến độ."
Thẩm Uyên chấn kinh, "Chấm như vậy?"
Hạc Ngọc biểu lộ có chút bặm mẻo, bàn tay cũng nhịn không được siết thành nắm đấm.
"Mẹ nó,
cố ý đúng không hả?"
Khụ khụ,
"Ta không phải ý tứ kia." Hạc Ngọc tỷ ngươi nói tiếp.
Hạc Ngọc cũng lười cùng hắn so đo.
Dù sao Thẩm Viên giá hỏa này thiên phú hoàn toàn chính xác kinh khủng, có thể từ nhân gian giới một đường đi đến hiện tại, chứng minh hắn tuyệt đối là thiên tài đứng đầu bên trong thiên tài đứng đầu. Tại ẩn hồn thiên chương bên trên có chút thiên phú cũng không tính kỳ quái. Thế là, nàng tiếp tục nói, "Đã ngươi đã có 10 độ dung hợp, chắc hẳn ngươi vô cùng rõ ràng linh hồn rèn luyện đến cùng có bao nhiêu thống khổ, mỗi một lần đều giống như tại nhảy múa trên lưới lao, tại trong liệt hỏa dày vò.
Một cái sơ sẩy, nhẹ thì linh hồn bị hao tổn, nặng thì hồn phi phách tán, cho nên tại thiên linh giới có rất nhiều người chơi đều chết bởi linh hồn rèn luyện.
Mặc dù ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng ngươi cũng tuyệt đối không thể đốt cháy giai đoạn, nhất định phải từng bước một vững chắc đi xuống đi.
Linh hồn xé rách, đây cũng không phải là nói đùa."
Thẩm Viên khẽ bước cằm, ngược lại là không có nhiều lời.
Hắn biết, đây là Hạc Ngọc thiện ý nhắc nhở.
Hạc Ngọc tiếp lấy giới thiệu nói, "Đúng rồi, cái này Tam Đại Hạch Tâm kỹ năng đều có một cái đặc điểm, đó chính là có thể trưởng thành tính. Ngươi cũng chớ xem thường loại này có thể trưởng thành tính, đây là phi thường cường đại một loại thiết lập, kỹ năng hạn mức cao nhất chỉnh thể phi thường cao.
Về sau ngươi liền hiểu.
Chúng ta nói tiếp kế tiếp kỹ năng.
Cái thứ hai Hạch Tâm kỹ năng là tu hành hai con ngươi sức quan sát quy khứ mặt vàng.
Kỹ năng này tu luyện tới cao giai về sau, có thể nhìn rõ vạn vật bản chất, khám phá hư ảo.
Mấu chốt nhất là, tại Thiên Linh giới có một bộ đặc biệt thực lực phán định hệ thống gọi là mệnh lửa.
Chỉ có tu luyện quy khứ mắt vàng mới có thể chân chính thấy rõ tự mình cùng người khác mệnh lửa mạnh yếu, phán đoán chính xác thực lực sai biệt.
Những nội dung này Thẩm Viên sớm đã biết, dứt khoát trực tiếp đem quy khứ mắt vàng thôi phát mà ra, cười nói, "Cái này ta cũng có."
Hạc Ngọc nói im bặt mà dừng.
Nàng há to mồm, không thể tin nhìn xem Thẩm Viên.
Thẩm Viên giá hỏa này thật là đến từ nhân gian giới người chơi.
Chẳng lẽ hắn thật không phải Thiên Linh giới tới?
Hồi lâu, Hạc Ngọc mới khó khăn phun ra mấy chữ, hữu khí vô lực nói ra, "Tốt a.
Cái kia cái thứ ba Hạch Tâm kỹ năng ngươi sẽ không cũng học xong a?
Ngươi nói trước đi, nó kêu cái gì a?"
"Chu Thiên Tinh tôi là nhằm vào nhục thân tiến hành tu luyện."
Thẩm Viên bật cười, lắc đầu.
"Cái này hắn thật đúng là chưa từng gặp qua."
"Đương nhiên,
chỉ là tạm thời chưa thấy qua mà thôi."
Hạc Ngọc nhẹ nhàng thở ra.
"Con tưởng rằng gia hỏa này thật gom góp Tam Đại Hạch Tâm kỹ năng đâu.
Cho dù là Thiên Linh giới cũng không phải tất cả người chơi đều có thể gom góp tất cả Hạch Tâm kỹ năng."
Thế là nàng tiếp tục hắng giọng một cái, nói ra, "Kỳ thật, mặc kệ là linh khí vẫn là thiên linh khí, năng lượng bản thân đối với yếu ớt nhục thân tới nói, đều là một loại gánh vác cùng tổn thương.
Linh khí loại này yếu một điểm ngược lại là còn tốt, thiên linh khí uy lực mạnh hơn, tổn thương trình độ cũng liền càng mạnh, đối nhục thân phụ tải cực lớn.
Đẳng cấp thấp thời điểm có lẽ còn cảm giác không thấy, nhưng là cấp 90 là một cái chất biến, cấp 90 về sau, thiên linh khí xung kích sẽ dần dần cường đại, phổ thông nhục thân chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi.
Lúc này, liền cần Chu Thiên Tinh tôi đăng tràng, môn công pháp này có thể đem sát phàm rèn đúc thành cửu tiêu thiên linh thể tiếp nhận mạnh hơn thiên linh khí đẳng cấp tự nhiên cũng có thể tiếp tục kéo lên."
Nghe được cửu tiêu thiên linh thể cái tên này thời điểm, Thẩm Viên biểu lộ lập tức cổ quái.
"Cái tên này, giống như có chút quen tai a."
Hạc Ngọc chú ý tới Thẩm Viên biểu lộ, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Thế nào? Có vấn đề gì không?"
Thẩm Viên ho nhẹ một tiếng, hiếu kỳ hỏi, "Ta có một vấn đề, có khả năng hay không tại không học được Chu Thiên Tinh tôi tình huống phía dưới, đem phổ thông thân thể rèn đúc thành cửu tiêu thiên linh thể đâu?"
Hạc Ngọc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn, đầu óc ông ông.
Nàng cũng không cảm thấy Thẩm Viên sẽ vô duyên vô cớ hỏi ra câu nói này.
"Ngươi
có ý tứ gì?"
"Kỳ thật ta hiện tại chính là cửu tiêu thiên linh thể, nhưng là ta đích xác không có học qua Chu Thiên Tinh tôi."
Khụ khụ.
Thạc Ngọc đột nhiên hít một hơi, lại bởi vì hút quá mau mà bị sặc, ho kịch liệt đấu. Thẩm Viên vội vàng rót chén nước đưa tới. Thạc Ngọc tiếp nhận chén nước, tay đều tại vị vi phát run. Nàng rót một miệng lớn nước, thật vất vả mới thuận qua khí đến, sau đó ngẩng đầu, dùng một loại nhìn quái vật giống như ánh mắt nhìn xem Thẩm Viên. Mẹ nó, đây rốt cuộc là ở đâu ra biến thái a? Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Thẩm Viên chính là đơn giản miêu tả một chút ban đầu ở Cửu Vũ chuyện lạ bên trong kinh lịch, chỉ là xóa đi một chút không tiện giải thích đồ vật. Lúc ấy nhưng thật ra là Đường Lê tại Cửu Vũ thành thành chủ điện ăn hết những cái kia ẩn chứa thiên linh khí đồ ăn, sau đó thông qua chức mệnh vẽ sinh chuyển tới Thẩm Viên trên thân. Giải thích thời điểm, Thẩm Viên liền trực tiếp nói là tự mình ăn. Nghe xong Thẩm Viên tự thuật, Hạc Ngọc lâm vào lâu dài trầm mặc. Thật lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng, hoàn toàn chính xác. Rất không thể tưởng tượng, căn cứ suy đoán của ta, đây là bởi vì bên trong thân thể của ngươi trong thời gian ngắn tràn vào cực kỳ lớn lượng thiên linh khí. Bình thường tới nói, không ai có thể tiếp nhận những ngày này linh khí, nhưng là tại khởi tử hoàn sinh quá trình bên trong, thân thể của ngươi không ngừng bị tái tạo, cuối cùng tại dưới cơ duyên xảo hợp, đặt thành cựu tiêu thiên linh thể điều kiện nhập môn. Không thể không nói, ngươi cái tên này cơ duyên hoàn toàn chính xác đáng sợ. Chương 636, song hạc. Lại đến, Thâm Viên ngọn nguồn. Chương 636, song hạc. Lại đến, Thâm Viên ngọn nguồn. Đối với Hạc Ngọc rung động, Thẩm Viên nhếch miệng mỉm cười, vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Đây coi là cái gì? Đều là chuyện nhỏ thôi. Một bên Đường lên lại cười đến mặt mày loan loan. Nghe được người bên ngoài như vậy tán dương A Huyền, nàng là từ trong đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Hạc Ngọc dù sao cũng là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng thiên linh giới người chơi, dần dần tỉnh táo lại về sau, tiếp tục nói, "Được rồi, chứ không trò chuyện cái này. Mặc dù ngươi đã thành công tu luyện Cửu Tiêu Thiên Linh Thể, nhưng là bởi vì ngươi không có học được Chu Thiên Tinh tôi cho nên hiện tại ngươi Cửu Tiêu Thiên Linh Thể vẫn chỉ là nhập môn trạng thái. Lại nghĩ tăng lên nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Dù là như thế, nhập môn trạng thái Cửu Tiêu Thiên Linh Thể cũng đầy đủ ngươi đạt tới cấp 100 trở lên, chí ít nhục thân sẽ không cho ngươi cản trở. Nhưng nhân gian giới có đẳng cấp hạn mức cao nhất khóa, chỉ có chờ đến ngươi leo lên thiên linh giới về sau mới có thể tiếp tục thăng cấp." Thẩm Viên khẽ bước cằm, ánh mắt lại là rơi vào Đường Lê trên thân. Tự mình tại dưới cơ duyên xảo hợp thành tiểu Cửu Tiêu Thiên Linh Thể thế nhưng là tiểu Lê Lê còn không có đâu. Xem ra chính mình vẫn là phải nghĩ biện pháp đem Chu Thiên Tinh tôi kỹ năng này cho rút đến, sau đó liền có thể thông qua người hộ đạo đồ giám chia sẻ cho tiểu Lê Lê. Dù sao mình có, nàng dâu cũng phải có. Ngoại trừ tiểu Lê Lê, còn có hắn khóa lại cái khác thiên tiêu. Mọi người tương lai mục tiêu đều là leo lên tiên linh giới cùng những tên kia tách ra vào tay, cũng không thể một mực lưu tại cấp 100 đi. Cho nên, tu luyện tiên linh khí là ác không thể thiếu. Những thứ này đều phải Thẩm Huyền từ từ suy nghĩ biện pháp. Nhìn tới, gần nhất được nhiều tham gia một điểm chuyện lạ, mà lại quái bình thường đảm còn không được, phải là đến đạt đến chuyện lạ. Tập trung ý chí, Thẩm Huyền lại nghe ngóng một chút liên quan tới tiên linh giới sự tình. Hạc Ngọc tự nhiên cũng là biết gì nói đấy, tận khả năng kỹ càng giải đáp. Đến tiếp sau thì là biến thành Đường Lê cùng Hạc Ngọc nói chuyện phiếm. Rất nhanh, trong hộp cơm đồ ăn bị Hạc Ngọc càn quét không còn, hai người trò chuyện cũng tiến vào hồi cuối. Hạc Ngọc tự mình đem Thẩm Huyền cùng Đường Lê đưa đến lối đi ra, ở một cái, nhìn về phía Đường Lê nói, "Tiểu Lê, về sau nhất định thường đến ha. Ta thế nhưng là sẽ nghĩ ngươi." Đường Lê yên nhiên gật đầu, "Ta biết Hạc Ngọc tỷ." Thẩm Huyền lại là ung dung nói ra, "Ta nhìn ngươi không phải nghĩ tiểu Lê Lê, mà là muốn cho nàng cho ngươi đưa ăn à." Bị vạch trần tâm tư Hạc Ngọc cũng không đỏ mặt, cười hắc hắc, ôm Đường Lê cánh tay nói, "Đều đều cũng có." Thẩm Huyền bật cười, "Được rồi, chúng ta cũng nên đi. Quỷ ngục bên này tiếp tục vất vả ngươi. Còn có, hiện tại chúng ta thần chủ bộ mở rộng không ít nhân thủ, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tại Cửu Vũ thành bên này thiết trí phân bộ." Hạc Ngọc sững sờ, vội vàng khoát tay, "Đừng đừng đừng. Không cần thiết không cần thiết. Ta cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy thèm. Cũng không hoàn toàn là bởi vì ngươi, ngươi đem mình nghĩ có chút quá là quan trọng. Kỳ thật chủ yếu là bởi vì lần này liên hoan thời điểm, ta phát hiện Cửu Vũ thành nội đám nở tở cờ đối với nhân gian giới những thức ăn này đều rất thích, thậm chí còn có thể chậm chạp tăng lên một chút điểm tín ngưỡng, cái này đối ta tới nói thế nhưng là độ tốt. Được thôi, xem như ta tự mình đã tỉnh." Ha ha ha. Thẩm Viên cười khẽ hai tiếng, lôi kéo Đường Lê yếu đuối không xương tay nhỏ, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, bước chân dừng lại, quay đầu tò mò hỏi, "Đúng rồi, ta còn có một vấn đề. Hạc tại thiên linh giới là rất thường gặp dòng họ sao? Ta biết hai cái cùng thiên linh giới có liên quan người đều họ Hạc." Hạc Ngọc trì trệ, vô ý thức hồi đáp, "À không, Hạc tại thiên linh giới rõ ràng là không quá thường gặp dòng họ, trên cơ bản chỉ có gia tộc bọn ta mới." Nói được nửa câu, Hạc Ngọc đột nhiên dừng lại. Con mắt của nàng trừng tròn xoe, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Thẩm Viên trên mặt, hô hấp đột nhiên dồn dập lên, "Chờ một chút, ngươi vừa mới nói, ngươi còn nhận biết một cái họ Hạc thiên linh giới người chơi?" "Minh Nguyên Chi Hầu Hạ." "Hắc ám." Nồng đậm đến tan không ra hắc ám. Thâm Viên chỗ sâu nhất một tòa đài cao phía trên, một đạo thân ảnh cô đơn bị vài gốc xích sắt xuyên qua tứ chi, căn bản không thể động đậy. Thân ảnh kia chính là thiên linh giới di dân, Hạc Biệt Không. Ý thức của hắn tại dài rằng giặc cầm tù bên trong sớm đã hỗn độn, thời gian cảm giác triệt để đánh mất. Có khi cảm thấy chỉ qua mấy ngày, có khi nhưng lại phảng phất đã vượt qua ngàn năm. Chỉ có nội tâm của hắn chỗ sâu một cái kia chấp niệm, như làn nến tàn trong gió giống như chập chờn bất diệt, ra ngoài, nhất định phải ra ngoài. Nam nhân kia, Thẩm Viên, hắn nhất định sẽ tới tìm ta, mời ta rời núi, đưa ta tự do. Ông, tĩnh mịch thủy vực, đột nhiên nổi lên một tia cực kỳ yếu ớt gợn sóng. Hạc Biệt Không bỗng nhiên ngẩng đầu, có người đến, có thể lại tới đây. Tất nhiên chỉ có một người. Quả nhiên, tại đen nhánh dưới nước, cái kia hiện ra hai con mắt màu vàng nóng thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Thẩm Uyên, người rốt cuộc đã đến. Hạc Biệt không thốt ra, nhưng rất nhanh, hắn đè xuống vui mừng trong lòng, ra vẻ thâm trầm nói ra, ngươi rời đi bao lâu? Thế nhưng là lại gặp cái gì khó khăn khó giải quyết? Dưới nước, Thẩm Uyên thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Hắn dừng ở Hạc Biệt không mười vị trí đầu gạo chỗ, lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi thiếu, khó khăn. Ta ngược lại thật ra không có gặp được khó khăn gì. Nghe nói như thế, Hạc Biệt không trong lòng có chút thất lạc. Trong lòng của hắn phi thường hy vọng Thẩm Uyên có thể gặp được khó khăn, mà lại là càng nghiêm trọng hơn càng tốt. Tốt nhất là loại kia lại không tìm hắn xuất thủ, toàn bộ nhân gian giới khả năng lập tức liền muốn hủy diệt nguy cơ. Đương nhiên, Hạc Biệt không cũng biết, không thể gấp tại nhất thời, phải hiểu được thả dây giải câu cá lớn đạo lý. Chí ít mình bây giờ muốn cùng Thẩm Uyên giữ gìn mối quan hệ. Thế là Hạc Biệt không cấp tốc điều chỉnh cảm xúc, gạt ra một tia ôn hòa ý cười. Ồ, cái kia Thẩm tiểu hữu hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì? Ta tới là vì cho ngươi xem một vật. Đồ vật? Hạc Biệt không ánh mắt bên trong lóe ra một tia nghi hoặc. Chỉ gặp Thẩm Uyên từ trong ba lô chậm rãi móc ra tự mình tại Vi Diệu Điện đường lấy được khối kia nhân hoàng tỷ, sau đó đem giao diện thuộc tính phô bày ra. Ừm. Hạc Biệt không híp mắt nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy câu kia trưởng này tỷ người, tức là nhân gian trung chủ thời điểm, oeng. Hạc Biệt không đại não, trống rỗng. Hắn đối với lúc trước tiên linh giới sáng tạo nhân gian giới lúc một chút bố trí là rất rõ ràng, cho nên Hạc Biệt không quá rõ ràng thứ này ý vị như thế nào. Ai nắm giữ khối ngọc tỷ này, người đó là nhân gian giới thiên đạo công nhận duy nhất chúa tể. Một cái điên cuồng suy nghĩ tại Hạc Biệt không trong óc xông ra, chẳng lẽ Thẩm Uyên là đến mời ta rời núi, người chấp trưởng hoàng tỷ? Nghĩ đến cái này khả năng, Hạc Biệt không khỏe miệng đều nhanh ép không được. Là, nhất định là. Thẩm Uyên dù sao chỉ là một cái vừa đầy 18 tuổi không bao lâu thiếu niên, coi như hắn tiên phú lại cao hơn, gặp được loại này có thể quyết định toàn bộ nhân gian giới sinh tử tồn vong gánh nặng, hắn sẽ khiếp đảm cũng là bình thường. Không ai sẽ trách cứ hắn, mà chính mình chính là lựa chọn tốt nhất. Chương 637, trăm năm, cầm tù, cuối cùng thoát khốn. Chương 637, trăm năm, cầm tù, cuối cùng thoát khốn. Hô. Hạc Biệt không hô hấp, đột nhiên dồn dập lên. Nói như vậy, tự mình rất nhanh liền có thể từ nơi này không thấy ánh mặt trời địa phương quỷ quái đi ra. Hắn cưỡng ép đè xuống cơ hồ muốn ngoắc đến mang thai khỏe miệng, giả bộ như lạnh nhạt nói ra, Thẩm tiểu hữu đây là ý gì? Đối với Hạc Biệt không trong lòng những cái kia nhỏ ý nghĩ, kỳ thật tất cả đều biểu hiện tại hắn trên mặt, cũng bị Thẩm Uyên thu sạch vào đáy mắt. Thẩm Uyên khỏe miệng nhẹ cười, cười nhạt nói, ngươi muốn cái này nhân hoàng tỷ, kỳ thật cũng không phải không thể. Hạc Biệt không hầu kết nhấp nô, cái này Thẩm tiểu hữu nói đùa, như thế cho bảo há lại. Thẩm Uyên đánh gây hắn khách sáo, gọn gàng dứt khoát, cho ngươi một cơ hội, ngươi hẳn phải biết năng lực của ta a. Khởi tử hoàn sinh. Hạc Biệt không hỏi dò. Thẩm Uyên cười gật đầu, thanh âm rõ ràng tại dưới nước truyền ra, không sai. Chúng ta đánh một cái cược, không có thời gian hạn chế, ngươi ta một đối một, nếu như ngươi có thể giết ta 10 lần, như vậy cái này nhân hoàng tỷ chính là của ngươi, mà ngươi chính là nhân gian giới tân nhiệm nhân hoàng. Nhưng nếu như ngươi thua, từ nay về sau, ngươi chính là của ta thủ hạ. Chuyên tâm phụ tá ta, hết thảy hành động nghe ta chỉ huy. Thẩm Uyên nghiêng đầu một chút. Ngươi, dám tôi sao? Hạc Biệt không đống nhiên mở to hai mắt nhìn, nhưng một giây sau, hắn liền không nhịn được cười. Giết Thẩm Uyên 10 lần. Hắn thấy rất rõ ràng, Thẩm Uyên hiện tại là cấp 92. Tiến bộ nhanh chóng. Nhưng, cùng hắn chênh lệch vẫn còn quá lớn, cùng lệch trời không có gì khác biệt. Đừng nói 10 lần, chính là 100 lần, tự mình cũng có thể tiện tay nắm. Đó cùng tặng không cho mình nhân hoàng tỷ khác nhau ở chỗ nào. Cái gọi là đồ ước, bất quá chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu thôi. Nghĩ tới đây, Hạc Biệt không vừa cười vừa nói, vậy liền. Một lời đã định. Dưới nước. Tại một cái Hạc Biệt không thấy được nơi hẻo lánh. Đường Lê cùng Hạc Ngọc sóng vai lơ lửng ở trong nước, nhìn qua xa xa Hạc Biệt không cùng Thẩm Uyên hai người. Thời khắc này Hạc Ngọc ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ, tựa hồ còn có chút không thể tin được tự mình nhìn thấy đây hết thảy. Đường Lê đứng ở một bên, hiếu kỳ nói, cho nên cái này Hạc Biệt không lại là các ngươi Hạc gia lão tổ? Hạc Ngọc hoảng hốt nhẹ gật đầu, tựa hồ còn vẫn như cũ ngâm ở tự mình trong hồi ức, không sai, hắn chính là chúng ta Hạc gia lão tổ, mặc kệ là tính danh vẫn là bộ dáng, tất cả đều cùng gia phả bên trên giống nhau như lúc, chỉ là không nghĩ tới hắn thế mà còn sống, cái này tựa hồ cũng đã qua mấy trăm năm. Đường Lê lại hỏi, các ngươi Hạc gia tại Thiên Linh giới cũng coi là đại gia tộc a? Hạc Ngọc gật gật đầu, mấy trăm năm trước chúng ta Hạc gia tại Thiên Linh giới tuyệt đối là đỉnh tiêm gia tộc một trong, nhưng từ khi lão tổ biến mất về sau, Hạc gia liền bắt đầu đi xuống dốc. Lúc trước Hạc gia cái khác tiên tổ liền đã từng hoài nghi tới lão tổ là bị lưu tại nhân gian giới, cho nên thỉnh cầu Thiên Linh giới tuần tra giám giúp chúng ta tra xét thật lâu, nhưng là từ đầu đến cuối không có kết quả. Cũng là bởi vì chuyện này, chúng ta đắc tội Thiên Linh giới thượng vị giả, bị trả thù, gia tộc địa vị rất xuống ngàn trượng, thậm chí tại phụ thân ta cái kia một đời trực tiếp cùng Hạc gia mất liên lạc, sống tạm tại một cái tiểu sân thôn, chỉ là gần nhất mới bị Hạc gia tìm về. Hạc Ngọc ánh mắt bên trong hiện lên một vòng cô đơn, khi còn bé, cuộc sống của ta rất khổ, đại khái trải qua ngươi hẳn là cũng rõ ràng à. Các ngươi trải qua đen trắng chuyện lạ kỳ thật chính là ta chân thực kinh lịch cải biên, chỉ bất quá, chân chính tiểu Lê cũng không thể được ta cứu xuống tới. Đen trắng sở dĩ sẽ sinh ra, là ta trở về Hạc gia về sau, không cần lại vì sinh kế phát sầu, cho nên bắt đầu cả đêm làm ác mộng. Vì cứu rỗi chính ta, ta tìm được Thiên Linh giới phụ trách chuyện lạ bộ môn, tốn hao trọng kim làm ra cái này dùng để đền bù ta tiếc nuối đen trắng. Đường Lê kinh ngạc bưng kín miệng của mình. Tin tức này lượng có chút lớn a. Nàng không nghĩ tới, đen trắng phía sau thế mà còn có loại này ẩn tình. Đường Lê nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạc Ngọc bả vai, lấy đó an ủi. Hạc Ngọc cười lắc đầu, ta không sao. Nếu không phải đen trắng ta có lẽ còn không gặp được các ngươi đâu, vậy ta đây cái phân thân hiện tại còn muốn tại quỷ ngục chịu tội đâu. Nhắc tới cũng xảo, lúc ấy ta chỉ là ngẫu nhiên đi đen trắng lật xem một lượt người chơi tham dự ghi chép, lại thấy được hai người các ngươi ngay tại vượt quan bên trong, tò mò liền nhìn mấy lần. Không nghĩ tới, biểu hiện của các ngươi để cho ta có chút kinh diễm, cho nên nhịn không được, ta phụ thân khẩu trang nữ lao sư, cùng Thẩm Uyên nhiều hàn huyên vài câu. Cũng rất cảm tạ ngươi cùng Thẩm Uyên, cuối cùng hoàn thành đen trắng hoàn mỹ kết cục. Ngược lại là có chút nói xa, các ngươi là lúc nào phát hiện lão tổ? Đường lên nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, là tại ta cùng A Uyên lần thứ nhất tiến vào Cửu U phó bản thời điểm, chúng ta một mực hướng Minh Hầu chi bên chỗ sâu đi, không nghĩ tới nơi này thế mà lại còn giam giữ một người. A Uyên cùng hắn trao đổi vài câu, phát hiện một chút mánh khóe, cuối cùng phát hiện hắn lại là thiên linh giới người. Lúc ấy nhưng làm chúng ta khiếp sợ đến. Hạc Ngọc gật gật đầu, không có nói thêm nữa, chỉ là một mặt cảm khái nhìn xem phía trước không xa lão tổ. Lão tổ lúc trước cũng là Hạc gia thiên tài đứng đầu, bây giờ lại tại nơi này bị không ngừng làm hao mòn thiên linh khí, liền ngay cả đẳng cấp đều rớt xuống cấp 110. Bất quá, hy vọng hắn có thể thông qua thẩm viên khảo nghiệm đi. Không sai, đây là một lần khảo nghiệm. Nếu như lần thi này nghiệm lão tổ không cách nào thông qua, như vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp tục bị khóa ở nơi này. Hạc Ngọc ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, chỉ hy vọng lão tổ không nên bị tham niệm thôn phệ, còn có thể nhớ kỹ. Thuộc về người nhà họ Hạc Tiêu Ngạo. Giang giác, thanh âm thanh thúy tại dưới nước liên tiếp vang lên. Đến lúc cuối cùng một cây xiềng xích tại Thẩm Viên dưới lòng bàn tay vỡ nát trong mấy mắt, oanh. Bàng bạc như biển thiên linh khí, từ Hạc Biệt không thể nội ẩm vàng một phát, tràn vào tứ chi của hắn, tràn đầy kinh mạch của hắn. Loại cảm giác này là Hạc Biệt không cực kỳ lâu đều chưa từng cảm thụ. Mấy trăm năm cầm tù, một khi thoát khốn, tự mình rốt cục tự do. Ha ha, ha ha ha, ha 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 ha. Hạc Biệt không quả thực là không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua cách đó không xa bưng lấy nhân hoàng tỷ Thẩm Viên, khi mắt. Nếu như Hạc Biệt không nghĩ, hiện tại Thẩm Viên tại dưới tay hắn hẳn là không kiên trì được 30 giây. Mặc dù Thẩm Viên không chết được, nhưng Hạc Biệt không trong ba lô có không ít tiên linh giới mới có cưỡng chế khống chế đạo cụ. Bất ngờ không đề phòng, Thẩm Viên tất nhiên trúng chiêu. Cho nên, Hạc Biệt không cảm thấy, tự mình hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đem Thẩm Viên khóa tại cái này Minh Nguyên chi hầu dưới, cướp đi nhân hoàng tỷ nhẹ nhõm trưởng khống nhân gian giới. Chương 638, một truy, bừng tỉnh, Sương Hoàng Ngộ. Chương 638, một truy, bừng tỉnh, Sương Hoàng Ngộ. Bất quá, ý nghĩ này chỉ là tại Hạc Biệt không trong óc đơn giản lóe lên một cái, liền bị hắn lập tức ném sau gót. Đối với cứu mình ra Thẩm Uyên, Hạc Biệt không hay là vô cùng cảm tạ, hoàn toàn không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Mà lại Hạc Biệt không thể không thừa nhận, Thẩm Uyên thiên phú thật là không tệ. Khởi tử hoàn sinh, đây là hắn tại thiên linh giới đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua năng lực. Hạc Biệt không cũng không cho phép chuẩn bị tự mình đơn thương độc mã địa giết tới thiên linh giới, hắn đối với mình vẫn là có nhận biết, dựa vào tự mình là tuyệt đối đấu không lại thiên linh giới. Cho nên, trưởng không Thẩm Uyên so giết Thẩm Uyên càng có giá trị. Thế là Hạc Biệt không thu liêm trong mắt tàn khốc, yêu nhã đưa tay phải ra, làm một cái mời tư thế, Thẩm Tiểu Hữu, chúng ta bắt đầu đi. Thẩm Viên nhẹ gật đầu, đem nhân hoàng tỷ thu nhập ba lô của mình bên trong, sau đó liền hai tay đút túi, đứng tại chỗ, có chút hăng hái mà nhìn xem Hạc Biệt không. Hạc Biệt không hiếp hiếp mắt, gặp Thẩm Viên không có động thủ dự định, thế là mở miệng hỏi, ách, ngươi không dùng vũ khí sao? Thẩm Viên thiếu thiếu, tạm thời không cần đến. Hạc Biệt không khẽ bước cằm, lập tức minh bạch Thẩm Viên ý tứ, nhịn không được bật cười. Xác thực, hai người bọn họ ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, mặc kệ có cần hay không vũ khí, kết quả cũng giống nhau. Thẩm Viên đến cùng là người trẻ tuổi, da mặt mỏng. Nếu là toàn lực ứng phó còn thua, mất mặt. Hiện tại tùy ý như vậy tư thái đợi lát nữa nếu là thua, cũng có thể có cái ta không có chăm chú ta không dùng võ khí lấy cớ, tạm an ủi bản thân. Có thể lý giải. Đã như vậy, tiền bối kia ta liền không khách khí. Tiểu Hữu xem chiêu đi. Lời còn chưa dứt, Hạc Biệt không thân ảnh, đột nhiên trở nên mơ hồ, hướng phía Thẩm Viên một chỉ điểm ra. Hắn dự định tốc chiến tốc thắng. Dù sao mình cần giết chết Thẩm Viên 10 lần đâu. Hắn thật là không bao giờ đều không muốn ở chỗ này tiếp tục ở lại. Cuối cùng, Hạc Biệt không tổng cộng thời gian sử dụng 30 giây, thành công lần thứ nhất đánh chết Thẩm Viên. Cái tốc độ này cũng là tại hắn dự liệu bên trong. Bị chém giết về sau Thẩm Viên rất nhanh liền lại hoàn hảo như sơ địa đứng ở tại chỗ. Thấy cảnh này Hạc Biệt không cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy màn này. Quả nhiên thần kỳ a. Hạc Biệt không tán thưởng một câu, ánh mắt lại càng thêm nóng rực. Chúng ta tiếp tục. Khẽ cười một tiếng, Hạc Biệt không chính là vội va không nhịn nổi địa lần nữa hướng phía Thẩm Viên xuất thủ. Nếu như Hạc Biệt không lúc này lại chăm chú thăm dò một chút Thẩm Viên giao diện thuộc tính lời nói, có lẽ sẽ phát hiện khởi tử hoàn sinh về sau Thẩm Viên thuộc tính tăng vọt một đoạn. Đáng tiếc, hắn không có. Rất nhanh Thẩm Viên lại lần nữa bị giết. Lần này vẫn như cũng là 30 giây. Bởi vì Thẩm Viên dùng lụa trắng đem phòng ngự của mình giá trị cố định tại ngay từ đầu chỉ số, cho nên Hạc Biệt không vẫn không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Lúc này trong óc hắn đã toàn bộ là chấp trưởng nhân gian giới về sau cử động. Hắn là tuyệt đối sẽ không tha thiên linh giới. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ tám, lần thứ chín. Ngắn ngủi mấy phút, Hạc Biệt không cũng đã đánh giết Thẩm Viên 9 lần. Chỉ kém một lần cuối cùng, hắn liền có thể thắng được lần này tiền đặt cược. Nhân hoàng tỷ, gần trong gang tấc. Thẩm Tiểu Hữu, đa tạ. Hạc Biệt không nết miệng cười một tiếng, thậm chí còn hướng phía Thẩm Viên chắc tay, tay phải hóa quyền, thiên linh tức điên tuôn ra động. Một quyền này không ngừng áp xúc dưới nước không gian, chung quanh dòng nước bị kịch liệt quấy, thậm chí tạo thành một cái cự đại Uzumaki. Quyền kinh những nơi đi qua, dòng nước bị triệt để bại không, lôi cuốn lấy hủy diệt hết thể khí thế, hung hăng đánh tới hướng Thẩm Uyên. Thẩm lão đệ, ngươi cũng không cần thất lạc. Ngươi yên tâm, đợi ta người chấp trưởng hoàng tỷ, nhất định trọng dụng ngươi. Người ta giắt tay, nhất định có thể tại cái này nhân gian giới lập nên một phen sự nghiệp to lớn, tương lai chưa hẳn không thể phản công thiên linh giới. Lời còn chưa dứt, Hạc Biệt không thình lình phát hiện mình trước mặt Thẩm Uyên thế mà biến mất. Ừm. Hạc Biệt không cả người trì trệ. Một giây sau, hắn chính là nhìn thấy tự mình chung quanh có một đạo hắc ảnh hiện lên. Là Thẩm Uyên. Thời khắc này Thẩm Uyên trong tay chẳng biết lúc nào đã giơ một thanh búa lớn. Hạc Biệt không động. Chẳng lẽ Thẩm Uyên muốn phản kích? Nhưng Hạc Biệt không rất nhanh kịp phản ứng. Cũng thế, Thẩm Uyên cũng là muốn mặt mũi, cũng không thể một mực bị đánh a. Ngược lại là tự mình sơ sót, hẳn là để tiểu tử phát huy một chút, có một chút tham dự cảm giác mới đúng. Bất quá không thể không nói, Thẩm Uyên tốc độ vẫn là thật mau nha. Tại Hạc Biệt không trong óc hiện lên những ý niệm này thời điểm, Thẩm Uyên thanh âm ung dung vang lên, "Hạc tiền bối, chẳng lẽ ngài không biết không muốn nửa chẳng mở trạm đến đạo lý sao?" Tiếp theo một cái chớp mắt, cự truy hóa thành ba đạo hư ảnh, ầm vang đập vào Hạc Biệt không trên thân. "Veng!" Kinh đảo hãi lãng. Ngay sau đó, nương theo lấy xương cốt vỡ vụn chói tai tiếng vang, một con số kinh khủng từ Hạc Biệt không đỉnh đầu phiêu khởi, 9051467. Phúc, một miệng lớn hôn tạp nội tạng mảnh vỡ máu tươi từ Hạc Biệt không trong miệng cuồn phún mà ra, nhuộm đỏ chung quanh thủy vực. Nhưng Hạc Biệt không hiện tại không để ý tới đau nhức kịch liệt, trong mắt của hắn đều nhanh muốn trợn lồi ra. Cái gì? Cái này? Đây cũng không phải là 90 vạn, mà là hơn 900 vạn. Phải biết, Hạc Biệt không phòng ngự giá trị hạn mức cao nhất cũng chỉ có 963 vạn, vẹn vẹn Thẩm Uyên một truy này, thế mà liền đập mất hắn hơn 9 thành phòng ngự giá trị. Đây rốt cuộc là mẹ hắn quái vật gì a? Giờ khắc này, Hạc Biệt không trong lòng đã không có muốn để lấy Thẩm Uyên ý tứ. Công thủ đã trao đổi. Hạc Biệt không trước tiên thay đổi thân hình, muốn hướng phía bên cạnh mình Thẩm Uyên vung ra tự mình cuối cùng một quyền kia. Nhưng không biết lúc nào, một đạo đen nhánh sợi tóc lặng yên quấn quanh ở hắn trên thân. Hạc Biệt không chỉ cảm thấy tự mình một quyền này nặng như vạn quân, làm sao cũng vung không đi ra. Rất nhanh hắn hiểu được tới, tự mình thế mà bị Thẩm Uyên khống chế. Hạc Biệt không muốn tránh thoát cái này sợi tóc, làm thế nào cũng làm không được. Quy tắc cấp khống chế. Hạc Biệt không mở to hai mắt nhìn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trọng truy hướng phía mặt của mình mà tới, cuối cùng lơ lửng tại chóp mũi của mình trước. Đồng thời, Thẩm Uyên trêu tức thanh âm vang lên lần nữa. Hạc tiền bối, ngươi thua. Ngươi nhưng không có khởi tử hoàn sinh năng lực, một truy này hạ xuống, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiền đặt cược ta thắng. Tĩnh mịch. Minh Nguyên chi hầu chỗ sâu nhất, lần nữa lâm vào làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Hạc Biệt không ngơ ngác nhìn thoáng qua gần trong gang tấc đầu đũa, lại nhìn một chút đầu đũa đằng sau cặp kia bình tĩnh không lay động mắt đen. Đầu óc trống rỗng. Thua. Chính mình. Thế mà thua. Hơn nữa còn là bị cái nhân gian giới người chơi cho miểu sát rồi. Cái này sao có thể? Hạc Biệt không nắm chặt hai quả đấm của mình, thậm chí toàn thân đều đang run rẩy. Hai con mắt của hắn chậm rãi trở nên tinh hồng, nhìn chằm chằm trước mặt Thẩm Uyên. Một cái tên là Cầm Tù Chi Khóa đạo cụ đã bị Hạc Biệt không giữ tại ở trong tay. Đối diện Thẩm Uyên đối với cái này tựa hồ không biết chút nào. Chỉ cần Hạc Biệt không nghĩ, hắn có thể lập tức sử dụng cái này đạo cụ, đem Thẩm Uyên vĩnh viễn cầm tù ở chỗ này. Hạc Biệt không nội tâm như là bị gác ở liệt diễm bên trên thiêu đốt, bắt đầu thiên nhân giao chiến. Chính mình đến cùng làm như thế nào tuyển? Chương 639, tổ tôn gặp nhau, nói tang thương. Chương 639, tổ tôn gặp nhau, nói tang thương. Nơi xa, Hạc Ngọc cũng tại nhìn chằm chằm Hạc Biệt không chờ đợi lấy tự mình lao tổ làm ra lựa chọn cuối cùng. Đến cùng là hết lòng tuân thủ đồ ước, vẫn là chơi xấu, trực tiếp lật bản đồ. Nếu như là Hạc gia trong cổ tịch cái kia mấy trăm năm trước hăng hái lao tổ, Hạc Ngọc không chút do dự tin tưởng, lao tổ khẳng định sẽ giữ đúng hứa hẹn. Nhưng bây giờ, lao tổ cái này tối tăm không mặt trời địa phương bị nhốt lâu như vậy, tâm tính còn có ý nghĩ khẳng định cũng sớm đã phát sinh lòng trời lở đất đồng dạng biến hóa. Cho nên Hạc Ngọc cũng không xác định hiện tại lao tổ đến cùng sẽ như thế nào lựa chọn. Một bên Đường Lê cũng căng thẳng khuôn mặt nhỏ, chăm chú nhìn Hạc Biệt không cử động. Nếu có ngoại ý muốn phát sinh, nàng sẽ trước tiên ra tay trợ giúp Hạ Huyền. Thời gian, một giây trôi qua. Mỗi một giây, cũng giống như một thế kỷ giống như dài dằng dặc. Rốt cục, tại làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc, Hạc Biệt không chậm rãi gục đầu xuống, thở dài một hơi. Cả người hắn tựa hồ bị rút đi tất cả khí lực. Ai, là ta thua. Ta có chơi có chịu. Thẩm Uyên nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, nhưng ngựa khí vẫn như cũ bình thản. Trong tay ngươi đạo cụ không định dùng một chút thử một chút sao? Vạn nhất, ta không tránh thoát đâu. Hạc Biệt không sợ hãi cả kinh, đống nhiên ngẩng đầu. Hắn thậm chí ngay cả cái này đều biết. Tự mình hết thể tiểu động tác, nguyên lai sớm đã tại đối phương trong khống chế. Thấy lạnh cả người, trong nháy mắt từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Hạc Biệt không thậm chí cảm thấy đến, coi như mình sử dụng Cầm Tù Chi Khóa Thẩm Uyên đại khái suất cũng sẽ không trúng chiêu. Cuối cùng chết, ngược lại có thể là chính mình. Giờ khắc này, Hạc Biệt không xem như hoàn toàn phục Thẩm Uyên. Hắn cười khổ lắc đầu, không cần, không phải ngươi trốn hay không đến rơi quan hệ. Nếu như ta Hạc Biệt không tin thủ hứa hẹn, còn đối ngươi cái này thả ân nhân của ta ra tay. Vậy ta cùng những cái kia bội bạc, đem ta cầm tù ở đây thiên linh giới cầu tạp ái. Có cái gì khác biệt đâu? Ta có thể trùng hoạch tự do liền đã rất hiếm thấy, ta cần gì phải nhất định phải trở thành tuyệt đối người lãnh đạo đâu? Ngươi chỉ là một cái nhân gian giới người chơi bình thường, không có nhiều như vậy hy hữu tài nguyên, ngắn ngủi mấy năm liền có thể làm được trình độ như vậy. Có lẽ, ngươi mới là ta báo thù thiên linh giới hy vọng, ta sao lại bỏ gốc lấy ngọn? Làm Thẩm Viên nghe được không có nhiều như vậy hi hữu tại nguyên lúc, có chút chột dạ trừng mắt nhìn. Kỳ thật, tự mình hoàn toàn cùng bật học không hề khác gì nhau. Đem ý niệm trong lòng thu liễm, Thẩm Viên nhẹ nhàng nâng chống con trường, "Chúc mừng ngươi, làm ra lựa chọn chính xác, hoàn thành khảo nghiệm của ta. Nếu như ngươi vừa mới lựa chọn xuất thủ, ngươi bây giờ coi như sẽ không chết, cũng sẽ bị ta một lần nữa khóa về xích sắt bên trong. Làm ban thưởng, ta có thể dẫn ngươi gặp một người." Hạc Biệt không kinh ngạc nước mắt, "Gặp người? Ai?" Một giây sau, một thân ảnh từ bên cạnh thoát ra. Hạc Biệt không vô ý thức cảnh giác lên, ngay sau đó liền phát hiện thân ảnh kia là một cái trung niên nữ tử. Nhưng bộ dáng rất lạ lẫm, đặc biệt là nữ tử kia trên mặt giữ tợn vết sẹo, để Hạc Biệt không chỉ trệ. Nhưng không biết vì cái gì, hắn thế mà cảm thấy nữ tử này có chút thân thiết. Một giây sau, cái kia trung niên nữ tử liền cung kính hướng phía Hạc Biệt không hành lễ, cất cao giọng nói, "Vạn bối Hạc Ngọc, gặp qua lão tổ." Nghe được cái họ này, Hạc Biệt không đống nhiên mở to hai mắt nhìn. Lúc này hắn mới hiểu được, vừa mới loại kia cảm giác thân thiết bắt nguồn từ nơi nào. Là thân thể bọn họ bên trong giống nhau huyết mạch. Ngươi là Hạc gia hậu nhân. Hạc Biệt không nằm mơ cũng không nghĩ tới, tự mình sinh thời, thế mà còn có thể lần nữa nhìn thấy tự mình hậu nhân. Hạc Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt của nàng quan sát tỉ mỉ lên trước mắt chương này chỉ ở cổ tịch trên bức họa thấy qua khuôn mặt. Trên bức họa lão tổ áo trắng như tuyết, mặt mày ở giữa đều là quan sát chúng sinh cao ngạo. Lúc trước, toàn bộ Hạc gia vì tìm về lão tổ, thậm chí nguyện ý cùng thiên linh giới chơi cứng. Có thể thấy được Hạc Biệt không đối với Hạc gia tới nói trọng yếu bao nhiêu. Hạc Ngọc gia gia liền từng tại say rượu về sau cảm khái qua, lão tổ như tại, Hạc gia làm sao đến mức lưu lạc đến tận đây. Có thể nói, Hạc Biệt không tại Hạc gia, cùng Thẩm Viên tại nhân gian giới địa vị không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ Hạc Biệt không đâu. Áo bào đen cũ nát, tóc dài tiểu tụy, cả người chật vật không chịu nổi. Hạc Ngọc trong lòng cũng không khỏi đến nổi lên một vòng lòng chua xót. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống quần quần cảm xúc, lần nữa cung cung kính kính không mình hành lễ, "Lão tổ, ta gọi Hạc Ngọc, là Hạc gia thứ 28 đời con cháu, cho." Hạc Ngọc ngữ khí một trận, lặng lẽ dương mắt, lại lườm liếc lão tổ cái kia có vẻ như chỉ có 3-40 tuổi khuôn mặt, trong cổ một lạnh, kiên trì nói ra, "Cho lão tổ thỉnh an." Không thể không nói, Hạc Biệt không gương mặt này, hoàn toàn chính xác cùng lão tổ hai chữ có chút dựng không lên quan hệ. Hạc Biệt không há to miệng, trong lúc nhất thời còn có chút không thích hướng thân phận của mình. Dù sao hắn bị vây ở Minh Nguyên Chi Hầu thời điểm, hắn cháu trai mới vừa vặn xuất sinh, gia gia còn không có nghe quen thuộc đâu, liền biến thành lão tổ. Hạc Biệt không thậm chí không biết nên như thế nào trả lời, chỉ là lúng túng ho khan hai tiếng, "À, chào ngươi, Hạc gia đều truyền thừa 28 đời, thật nhanh a. Hiện tại chúng ta Hạc gia còn mạnh khỏe, có ta lưu lại những cái kia tài nguyên, có lẽ còn là thiên linh giới đỉnh tiêm gia tộc một trong a." Hạc Biệt không trong giọng nói có một chút kiêu ngạo. Hắn tung hoành thiên linh giới lúc, Hạc gia như mặt trời ban trưa, ép tới cùng thế hệ thiên kiêu không dám ngẩng đầu. Mấy trăm năm mà thôi, nội tình còn tại, sao lại xuống dốc? Hạc Ngọc trầm mặc. Do dự một chút, nàng lựa chọn ăn ngay nói thật, "Không phải, hiện tại Hạc gia lẫn vào rất bình thường, lúc trước còn kém chút hủy diệt." Hạc Biệt không nụ cười trên mặt cứng đờ, "Đây, bình thường, Thương Hải Tam Điền, Hương suy trạng thái bình thường nha, chắc hẳn năm đó ta mấy cái kia lao đối đầu gia tộc, bây giờ cũng suy sụp à. Không phải, bọn hắn vẫn là đỉnh tiêm gia tộc, cơ hội chấp trưởng hơn phân nửa thiên linh giới riêng phần mình trở thành chúa tể một phương." Hạc Biệt không nhất thời nghẹn lời, có chút không biết nên làm sao nói tiếp. Một bên Thẩm Viên cùng Đường Lê yên lặng liếc nhau, khỏe miệng điên cuồng dương lên, có chút nhanh nhịn không nổi. Cái này Hạc Ngọc, ngược lại là thành thật, chỉ nói lời nói thật. Hạc Ngọc tựa hồ cũng có chút phát giác được, tự mình có chút quá nghẹn người, thế là vội vàng bù nói, "Nhưng là cùng ngài cùng thế hệ những lao già kia cơ hồ chết hết, có thể ngài hiện tại còn sống đâu? Điểm này ngài mạnh hơn bọn họ." "Lao già?" Hạc Biệt không khỏe miệng nhịn không được có gắp. Đây chính là cùng mình cùng một năm thay mặt cạnh tranh thiên tiêu, nếu như bọn hắn là lao già lời nói, vậy mình chẳng phải là cũng là lao già? Hơn nữa còn là lao bất tử đồ vật. Hạc Biệt không cảm thấy mình ngực có chút buồn bực. Đột nhiên có chút không muốn cùng tự mình vị trí này tôn tán gẫu làm sao bây giờ. Hắn yên lặng rời ánh mắt. Toán điều. Tự mình dù sao cũng là lao tổ, cũng không cùng những bọn tiểu bối này tính toán chi ly. Chương 640, Trường Sinh. Lại trở về, Cửu Vũ Thành. Chương 640, Trường Sinh. Lại trở về, Cửu Vũ Thành. Đúng lúc này, Hạc Ngọc hiếu kỳ thanh âm vang lên lần nữa, phá vỡ trầm mặc, "Lão tổ, ta có một vấn đề, vì sao ngài có thể tại cái này nhân gian giới sinh tồn mấy trăm năm lâu a?" Vấn đề này đem Hạc Biệt không suy nghĩ kéo lại. Lúc trước Hạc Biệt không từ Thẩm Viên trong miệng biết được mình đã bị vây ở Minh Nguyên Chi Hầu cho tới ít hơn 600 năm thời điểm, liền đã suy nghĩ qua cái vấn đề này. Bình thường thiên linh giới người chơi, tuổi thọ cũng liền khoảng 100 năm, tối cao bất quá 200 năm. Có thể hắn lại là sống 700 năm đi lên. Điểm này hoàn toàn chính xác của quái. Bất quá Hạc Biệt không cũng không có cái gì xác thực kết luận. Trầm ngâm một lát, Hạc Biệt không mới mở miệng hồi đáp, "Vấn đề này có lẽ cùng Minh Nguyên Chi Hầu đặc thù hoàn cảnh cùng khóa lại ta xiềng xích có quan hệ. Những cái kia xiềng xích không giờ khắc nào không tại rút ra trong cơ thể ta thiên linh khí, dẫn đến cấp bậc của ta đã rất xuống cấp 110 khoảng chừng. Nếu như Thẩm Tiểu Hữu lại không xuất hiện, có lẽ đợi thêm cái mấy trăm năm, ta ngay cả cấp 100 cũng không có, cuối cùng thiên linh khí tan hết, tại cái này thâm nguyên dưới đáy hóa thành hư vô. Ngay cả một sợi bụi bặm cũng sẽ không lưu lại. Không người sẽ biết được, đã từng có một cái gọi là Hạc Biệt không người chết ở chỗ này." Hạc Biệt không dừng một chút, tiếp tục nói, "Nhưng có lẽ, chính là loại này chậm rãi tức đoạn, để cho ta đặt thành một loại sen vào hủy diệt cùng duy trì ở giữa vi diệu cân bằng, dẫn đến thân thể của ta tiến vào đỉnh trệ trạng thái. Cho nên tuổi thọ trôi qua cũng sẽ trở nên dị thường chậm chạp. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta thôi. Nếu có lựa chọn, loại này bị tỏa liên xuyên qua, chậm chạp rút khô mấy trăm năm trường sinh. Ta tình nguyện không muốn. Hạc Ngọc nghe vậy, mím môi một cái, hốc mắt từng đỏ. Không khí hiện trường lần nữa ngưng trọng lên. Thẩm Viên đúng lúc đó ho nhẹ một tiếng, nếu không, chúng ta mấy cái ra ngoài chuyện vẫn đi. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn một mực đợi tại cái này dưới vực sâu? Hạc Biệt không nghe vậy liền đội vàng gật đầu, đúng, đúng. Đi ra ngoài trước. Ta đã sớm chịu đủ nơi rách nát này. Soạt, bốn đạo thân ảnh liên tiếp phá vỡ mặt nước, vững vàng rơi vào bên bờ. Nơi này là chân chính Cửu Vũ Thành. Làm Hạc Biệt không hai chân chạm đến mặt đất trong nháy mắt, thân thể của hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, có chút hoảng hốt. Hơn 600 năm, tự mình rốt cục lại một lần nữa cảm nhận được cước đạp thực địa cảm giác. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Cửu Vũ Thành cái kia quen thuộc kiến trúc hình dáng đập vào mi mắt. Mái cong đấu cùng, gạch xanh ngói xám, đường đi tung hành, đăng hỏa lẻ thẻ. Cùng hắn trong trí nhớ tòa thành trì kia so sánh, trước mắt Cửu Vũ Thành tựa hồ càng thêm náo nhiệt một chút. Cái này Cửu Vũ Thành dáng vẻ ngược lại là không thay đổi gì. Nhớ ngày đó ta thế nhưng là Cửu Vũ Thành đời thứ nhất thành chủ. Đối với nhà mình lão tổ năm đó phát sinh sự tình, Hạc Ngọc trong lòng phi thường tò mò, thế là nhịn không được hỏi, "Lão tổ, lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Lấy ngài địa vị, làm sao lại bị cầm tù tại Minh Nguyên Chi Hầu chỗ sâu đâu?" Hạc Biệt không cười khổ một tiếng, "Việc này, ta cũng là mơ mơ hồ hồ. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, để cho ta đảm nhiệm Cửu Vũ Thành thành chủ chuyện này, chính là một cái sớm đã bố trí xong cái bẫy. Là ta mấy cái kia thân yêu các lão bằng hữu, cho ta tỉ mỉ chuẩn bị cái bẫy. Chờ chúng ta thật trở lại Thiên Linh giới về sau, ta tất nhiên phải nghĩ biện pháp đi điều tra chuyện này, ta nhiều năm như vậy chịu đựng tra tấn, quyết không thể cứ tính như vậy." Hạc Ngọc tán đồng gật gật đầu, nhưng rất nhanh, nàng buồn bực nói, "Thế nhưng là lão tổ, ngài những cái kia lão bằng hữu tất cả đều đã chết sạch, ngài làm sao điều tra a? Coi như ngài thật tra rõ ràng, ngài cũng không có cách nào trả thù a. Chẳng lẽ ngài muốn trả thù tại hậu nhân của bọn họ trên thân?" Hạc Biệt không quả thực là phiền muộn đến muốn thổ huyết. "Đúng vậy a. Chuyện năm đó qua đi quá lâu, hắn liền xem như hữu tâm báo thù, cũng không biết muốn tìm ai." Bị Hạc Ngọc tiểu nói này, Hạc Biệt không đều có chút mê mang. "Vậy mình còn cần về Thiên Linh giới sao?" Lúc này, Thẩm Viên nói đánh gây Hạc Biệt không suy nghĩ. "Chúng ta Huyên Lê công hội vừa lúc ở phủ thành chủ trước trên quảng trường liên hoan, Hạc tiền bối, ngươi có muốn hay không đi nếm thử?" Hạc Biệt không chừng mắt nhìn, tò mò hỏi, "Công hội? Cái gì gọi là công hội?" Thẩm Viên nhíu mày, nhìn về phía Hạc Ngọc. Một bên Hạc Ngọc nhẹ gật đầu, giải thích nói, "Thiên Linh giới cũng không có công hội thuyết pháp, ở bên kia càng giảng cứu lấy gia tộc làm đơn vị hoạt động, cũng tỉ như chúng ta Hạc gia." Sau khi nói xong, Hạc Ngọc lại quay đầu hướng phía Hạc Biệt không giải thích nói, "Lão tổ, cái gọi là công hội kỳ thật chính là một chút cùng chung chí hướng người chơi tổ hợp lại với nhau, tài nguyên cùng hưởng, hô bang hỗ trợ đoàn thể. So với gia tộc, càng thêm lỏng lẻo, nhưng càng thêm tự do." Hạc Biệt không giật mình, khẽ bước cằm, thì ra là thế, cũng là thú vị. Hắn tò mò nhìn trên quảng trường những cái kia uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự thân ảnh, lại hỏi, "Thế mà nhiều người như vậy, hẳn là nhân gian giới đồ ăn cũng có thể cung cấp thiên linh khí." Hạc Ngọc lắc đầu, "Không thể, nhân gian giới người chơi ăn cái gì càng nhiều là vì ăn ngon, thỏa mãn ăn uống chi dục." Một bên Thẩm Viên ngược lại là nhíu lông mày, "Ăn cái gì còn có thể tăng lên thiên linh khí?" Hạc Ngọc nhẹ gật đầu, cười nói, "Không sai. Bởi vì thiên linh giới sinh trưởng nguyên liệu nấu ăn bên trong ẩn chứa nồng độ khác biệt thiên linh khí, cho nên thiên linh giới người chơi tịnh không để ý đồ ăn hương vị như thế nào, bọn hắn chỉ để ý nguyên liệu nấu ăn bên trong ẩn chứa bao nhiêu ngày linh khí, sau khi ăn xong lại có thể cho mình tăng lên bao nhiêu tu vi. Người khi đó tại Cửu Vũ Thành ăn những cái kia đồ ăn, chính là thiên linh giới để lại." Thẩm Viên tự nhiên nhớ kỹ, chính là những cái kia đồ ăn, ngoài ý muốn trợ giúp hắn rèn luyện ra Cửu Tiêu thiên linh thể. Đường Lê Dạ thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, bây giờ nghĩ lại, lúc ấy trong thành chủ phủ đồ ăn hương vị hoàn toàn chính xác đồng dạng, nhiều lắm thì tương đối mới lạ, hoàn toàn cùng tân đầu bếp trình độ không so được. Hạc Ngọc lại nhìn về phía nhà mình lão tổ, "Lão tổ, người muốn đi đếm thử không?" Hạc Biệt không cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không cần, nhân gian giới đồ ăn, ta chỉ sợ là ăn không quen." Chương 641, cuối cùng, khó chống đỡ, đùi gà hương. Chương 641, cuối cùng, khó chống đỡ, đùi gà hương. Thẩm Viên cũng không bắt buộc. "Được, vậy dạng này đi. Hạc Ngọc, ngươi trước mang ngươi lão tổ đi dạo một vòng Cửu Vũ Thành, ta đi xử lý một số việc, tối nay trở về." Hạc Ngọc gật gật đầu, biểu thị để Thẩm Viên yên tâm. Hạc Biệt không đứng chắc tay, đưa mắt nhìn Thẩm Viên cùng Đường Lê rời đi, khẽ lắc đầu. "Ai, nhân gian giới người chơi, quả nhiên dễ dàng xa vào tại các loại dục vọng. Cho dù là Thẩm Viên loại thiên tài này yêu nghiệt cũng giống vậy. Vừa mới trên đường, hắn đã suy nghĩ minh bạch. Thẩm Viên đoán chừng là thu được một loại nào đó kỹ năng, để hắn tại tử vong thời điểm có thể không ngừng đánh cắp đối phương thuộc tính, cho nên chết 9 lần về sau, thực lực tăng vọt. Nếu là bình thường giao thủ, Thẩm Viên cũng không phải là đối thủ của mình. Bất quá, Hạc Biệt không cũng không xoắn xuýt tại đây. Thẩm Viên hạn mức cao nhất tuyệt đối rất cao, tự mình phụ tá hắn, cũng không tính mất mặt. Xem ra, ta phải tìm thời gian nhắc nhở một chút Thẩm Viên. Tu hành chi đạo nên bài trừ tạp niệm, chuyên chú bản nguyên, cũng không thể trầm mê cái này thế tục khói lửa a. Hạc Biệt không đang nghĩ ngợi, đột nhiên, chóp mũi giật giật. Một loại khác mùi thơm nồng nặc, chui vào mũi của hắn khang. Cái kia hương khí, mang theo dầu chân thiêu đốt sau tiêu hương, hỗn hợp có phức tạp hương liệu khí tức, tầng tầng lớp lớp, vô cùng bất nhập. Hạc Biệt không vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Hắn 600 năm chưa từng ăn dạ dày, phản phất tại giờ khắc này thức tỉnh. "Lão tổ." Hạc Ngọc thanh âm đem Hạc Biệt không kéo về thực tế. "Ngài không có sao chứ? Đi thôi, chúng ta đi dạo một vòng." Từ khi Huyên Lê vào ở về sau, Cửu U Thành vẫn là có không ít biến hóa. Hạc Biệt không đông nhiên hoàn hồn, mặt mo hơi nóng, vội vàng nghiêm mặt nói, ta không sao. Đi thôi. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng là Hạc Biệt không ánh mắt lại là từ đầu đến cuối trôi hướng quảng trường bên kia, căn bản không bị khống chế. Hạc Biệt không hầu kết, lần nữa bỗng nhúc nhích qua một cái. Hạc Ngọc phát hiện điểm này về sau, hít hà trong không khí hương vị, lập tức minh bạch, tự mình lao tổ đây là nghe được mùi thơm. Nàng ho nhẹ một tiếng, cố nén ý cười, thử thăm dò nói ra, lao tổ, nếu không, chúng ta vẫn là qua đi nếm thử. Hạc Biệt không mạnh miệng nói, nếm cái gì nếm? Loại này miệng lưỡi chi dục còn không ảnh hưởng được ta, bất quá, ta hiện tại dù sao cũng là mới đến, vẫn là phải tiếp xúc nhiều tiếp xúc nhân gian giới các loại sự vật, cho nên đi hơi ngồi một lát, kiến thức một phen cũng tốt. Sau 10 phút, răng rắc, Hạc Biệt không đống nhiên hé miệng, cắn một cái tại gà rán kim hoàng gia giòn phía trên, đem bạo nước thịt gà cắn xé xuống tới, từng ngụm nhai nuốt lấy. Thời khắc này Hạc Biệt không, bên miệng tràn đầy mỡ đông, nơi nào còn có nửa điểm lão tổ phong phạm. Không biết, còn tưởng rằng là ở đâu ra kẻ lang thang đâu. Ừm, thật là thơm. Một bên Hạc Ngọc lấy tay nâng trán, bên hai đỏ bừng. Không phải nói ăn không quen sao? Lão tổ, ngài cái này đánh mặt, tới cũng quá nhanh một chút đi. Bất quá Hạc Ngọc cũng có thể lý giải. Dù sao nàng lúc trước lần thứ nhất ăn thời điểm cũng không có so Hạc Biệt không tốt hơn chỗ nào. Thẩm Yên cùng Đường Lê ngồi tại cách đó không xa, bả vai run run, Việt Tiếu biệt đắc vất vả. Xem ra, như bức nữa lão tổ cũng chạy không thoát tân đầu bếp một cây đùi gà a. Thằng đến ăn uống no đủ về sau, Hạc Biệt không mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hỏng. Vào xem lấy ăn, đem chính sự quên. Mình bây giờ cũng không phải lúc trước Hạc gia thiên chi tiêu tử, tự mình chỉ là Thẩm Yên một tiểu đệ. Khụ khụ. Hạc Biệt không bỗng nhiên ho khan hai tiếng, vỗ vỗ trên thân không tồn tại cho bụi, đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía một bên Thẩm Yên, chắp tay nói, mới. Thất thố. Nhân gian giới đồ ăn hoàn toàn chính xác khiến người ta say mê, điểm này so thiên linh giới mạnh hơn nhiều lắm. Thẩm tiểu hữu, ta vừa mới nghe được bọn thủ hạ của ngươi đều gọi lao đại ngươi, vậy sau này ta cũng liền xưng hô như vậy ngươi đi. Lao đại, xin chỉ thị. Tiếp xuống, cần ta làm cái gì? Hoặc là, ngươi đối thiên linh giới có cái gì nghĩ muốn hiểu rõ? Phàm là ta biết, ổn thỏa biết gì nói lấy. Thẩm Yên cười cười. Hạc Biệt không ngược lại là rất thượng đạo. Không hổ là đã từng một phương hào hùng, lấy lên được, thả xuống được, điều chỉnh tâm tính tốc độ nhanh đến kinh người. Liên quan tới Hạc Biệt không an bài, Thẩm Yên cũng sớm đã nghĩ kỹ. Hạc tiên bối, ngươi làm Cửu Vũ thành người nhậm chức đầu tiên thành chủ, hẳn là đối Cửu Vũ thành rất quen thuộc a. Hạc Biệt không gật gật đầu, không dám nói không rõ chi tiết, nhưng đại thể ta cũng còn tính toán rõ ràng. Vậy cái này đồ vật ngươi gặp qua sao? Thẩm Yên cười cười, ngón tay trên không trung hư điểm mấy lần. Một đạo màu lam nhạt màn ánh sáng hiện lên ở trước mặt hai người. Cửu Vũ thành khóa lại công hội, Uyên Lê tín ngưỡng chi lực, 13 vạn ổ. Hạc Biệt không sững sờ. Hắn ngược lại là thật lần thứ nhất nhìn thấy cái này thuộc tính giao diện. Nhưng Hạc Biệt không dù sao cũng là lúc trước tham dự qua kiến thiết nhân gian giới nghiên cứu sau một lát, liền đại khái hiểu trong đó môn đạo. Ta đã biết, đây là đem Cửu U thành khí vận cùng Nguyên Lê công hội khóa lại ở cùng nhau, từ khí vận bên trong đến thu hoạch được tăng phúc hiệu quả. Ngay tại nhân gian giới lấy được nhân hoàng tỷ, kỳ thật cũng là này chủng loại giống như thao tác. Chỉ bất quá nhân hoàng tỷ là đem toàn bộ nhân gian giới khí vận khóa lại tại một mình ngài trên thân, mà Cửu U thành là đem khí vận khóa lại tại toàn bộ công hội bên trên. Nếu là nói lên hạn lời nói, khẳng định là nhân hoàng tỷ càng thêm cường đại. Thẩm Yên khẽ bước cằm, tiếp tục hỏi, như vậy lấy ngươi đối Cửu U thành hiểu rõ, có biện pháp gì hay không, có thể nhanh chóng tăng lên cái này tín ngưỡng chi lực. Căn cứ ta trước mắt biết đến tin tức, hoàn thành Cửu U thành dân bản địa ban bố nhiệm vụ, có thể tăng lên tín ngưỡng chi lực. Nhưng rất nhiều nhiệm vụ đều là ẩn tàng, chúng ta căn bản không biết bọn hắn muốn cái gì. Hạc Biệt không nghe được cái này ngược lại là hứng thú. Lão đại, ngươi cái này coi như hỏi đúng người. Ta đối với Cửu U thành những thứ này dân bản địa phía sau lai lịch, cố sự, nhu cầu thậm chí là chấp niệm trong lòng đều rõ như lòng bàn tay. Tăng lên tín ngưỡng chi lực việc này, ngươi liền giao cho ta đi. Thẩm Yên muốn chính là câu nói này. Xem ra chính mình tìm đúng người. So với Bộ Định Tân đám người chỉ có thể giống như là con ruồi không đầu đồng dạng dây vào bậc khí, Hạc Biệt không khẳng định sẽ càng có tính nhắm vào. Tốt. Cái kia Cửu U thành bên này, liên quan tới tín ngưỡng chi lực tăng lên hết thảy sự vụ, liền toàn quyền giao cho người phụ trách. Vâng. Lão đại. Hạc Biệt không lập tức tiếp nhận cái này bổ nhiệm. Bất quá hắn vẫn còn có chút tò mò hỏi, lão đại, ngươi chẳng lẽ đối ta biết những cái kia thiên linh giới bí mật đều không có hứng thú sao? Cũng thì như, tất cả đến đạt đến chuyện lạ lối vào vị trí. Thẩm Yên bật cười, tùy ý địa vô Hạc Biệt không bả bay. Không cần, ngươi nói những cái kia, ta trên cơ bản cũng đã biết. Hạc Biệt không cái này có chút ngộng. Biết, biết. Lão đại, ngươi là thế nào biết đến? Theo Hạc Biệt không biết, mặc dù đến đạt đến chuyện lạ lối vào tương đối nhiều, nhưng mỗi một cái đều phi thường ẩn nấp, căn bản cũng không phải là người chơi bình thường có thể tiếp xúc đến tồn tại. Lão đại một cái nhân gian giới người chơi, mới quật khởi mấy năm, làm sao có thể nắm giữ nhiều như vậy, như thế hạch tâm tình báo? Thẩm Yên cười cười, cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là từ tôi nói, ta thông quan vĩnh tịch hành lang. Hạc Biệt không vua hót một cái, rốt cục phản ứng lại. Đối ha. Tại vĩnh tịch hành lang cuối cùng có chỗ có đến đạt đến chuyện lạ cửa sau. Người chơi bình thường là tuyệt đối không có khả năng một hơi đến vĩnh tịch hành lang cuối. Nhưng là lão đại ngươi liền không đồng dạng, ngươi có khởi tự hoàn sinh năng lực, chỉ cần ngươi muốn, ngươi liền tuyệt đối có thể làm được. Chương 642, hơi có vẻ mất mặt, Hạc lão tổ. Chương 642, hơi có vẻ mất mặt, Hạc lão tổ. Sau khi nói xong, Hạc Biệt không cảm thấy thổn thức. Ban đầu ở Minh Nguyên chi hầu dưới đệ nhất lần gặp được Thẩm Viễn lúc, hắn còn lời thề son sắt địa cảm thấy Thẩm Viên khẳng định cần tự mình rời núi đến giúp đỡ bọn hắn. Kết quả đây, người ta Thẩm Viên chỉ dựa vào thực lực của mình, liền thứ gì đều làm tốt rồi. Nếu không phải Hạc Ngọc thông qua Hạc cái họ này, đã nhận ra chỗ không đúng, mình bây giờ khả năng còn bị nhốt tại Minh Nguyên Chi Hầu Hạ đâu. Cho nên mình bây giờ có thể được phong thích, còn tính là cho mượn nhà mình hậu thế ánh sáng. Nghĩ tới đây, Hạc Biệt không không khỏi lần nữa mặt mò đỏ ửng. Chính mình cái này lão tổ hơi có vẻ mất mặt ta. Lão bổ. Lúc này, Thẩm Viên phất phất tay, gọi tới Bồ Định Tân. Bồ Định Tân giờ phút này đều đã uống đến có chút say khướt, nhưng hắn nhìn thấy Thẩm Viên thủ thế, vẫn là lập tức hấp tấp chạy tới. "Lão đại, ngươi tìm ta?" Thẩm Viên gật gật đầu, chỉ bên cạnh Hạc Biệt Không, giới thiệu cho ngươi người. "Vị này là Hạc Biệt Không, Hạc tiền bối. Về sau Cửu Vũ Thành bên này, liên quan tới tín ngưỡng chi lực tăng lên tất cả sự vụ, từ hắn toàn quyền phụ trách. Ngươi an bài cho hắn mấy cái cơ linh chịu khó, đối Cửu Vũ Thành tương đối quen thuộc huynh đệ, nghe hắn điều khiển." Bồ Định Tân nhíu mày, tò mò quan sát một chút Hạc Biệt Không. Nhìn muốn, 50 tuổi bộ dáng, khuôn mặt tang thương lại khó nén tuấn lãng khí chất. Mà lại không biết vì cái gì, Bồ Định Tân luôn cảm giác trước mặt cái này Hạc Biệt Không có một loại không hiểu cảm giác áp bách. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, vị này Hạc tiền bối tuyệt đối là cái cường giả. "Lão đại, vị tiền bối này hắn là?" Không đợi Bồ Định Tân hỏi xong, Thẩm Viên liền đã cởi cấp ra đáp án, "Có phải hay không cảm giác giá hỏa này thực lực rất mạnh?" "Như thế cảm giác là được rồi, hắn là thiên linh giới di dân đẳng cấp cao đạt, gần đẳng cấp 110, ngoại trừ ta, hắn tại toàn bộ nhân gian giới hẳn là không có đối thủ." Nghe tới cấp 110 cái số này thời điểm, Bồ Định Tân cảm thấy mình hô hấp đều đình chỉ trong nháy mắt. "Nhiều, nhiều ít?" "Một cấp 110, vẫn là thiên linh giới di dân." Bồ Định Tân tiểu kình đều tỉnh dậy 8, 9 phần, ánh mắt lập tức kính sợ. Phải biết, hiện tại nhân gian giới đẳng cấp cao nhất Thẩm Viên cũng bất quá mới hơn 90 cấp. Cấp 110, cái này hoàn toàn là một cái khác chiều không gian tồn tại được không? Bồ Định Tân vội vàng cung kính hướng phía Hạc Biệt Không hành lễ, "Vạn bối Bồ Định Tân, gặp qua Hạc tiền bối." Hạc Biệt Không vội vàng khoát tay áo, khẽ cười nói, "Ta và ngươi hiện tại cũng là lao đại thủ hạ, đều nghe lao đại phân phó làm việc. Về sau tại Cửu Vũ Thành bên này, còn nhiều hơn nhiều dựa vào bộ quản lý phối hợp." Mặc dù Bồ Định Tân cảm thấy tự mình cũng sớm đã quen thuộc lao đại những cái kia tầng tầng lớp lớp rung động, nhưng lần nữa gặp được loại này chuyện ngoại hạng thời điểm, hắn vẫn là bị khiếp sợ đến. Hiện tại ngay cả thiên linh giới cấp 110 đại lao đều muốn cho nhà mình lao đại làm công sao? Còn đối với mình như thế, khách khí, đây hết thể làm sao ngộng ảo như vậy đâu. Bồ Định Tân dùng sức bóp bắp đùi mình một thanh, để cho mình tỉnh táo lại, sau đó lập tức mang theo Hạc Biệt Không đi an bài công tác. Hạc Ngọc thì là khẽ hát, lại về tới quỷ trong ngục, tiếp tục đi làm nàng đại diện giám mục trưởng. Hôm nay ăn vào tân đầu bếp bí thực, còn ngoài ý muốn gặp được biến mất mấy trăm năm lao tổ, Hạc Ngọc vẫn là rất vui vẻ. Đồng thời, Nguyên Lê công hội hạch tâm thành viên tụ hội cũng sắp đến hồi kết thúc. Thẩm Viên đơn giản phát biểu nói chuyện về sau, liền tuyên bố giải tán. Hôm nay thời gian còn lại, nếu như nhân gian giới bên kia không có tình huống khẩn cấp xuất hiện, tất cả hạch tâm thành viên đều có thể tùy ý tại Cửu Vũ thành nội tự do hoạt động. Hết thể kết thúc về sau, Thẩm Viên lôi kéo Đường Lê quay trở về nhân gian giới đem Thẩm Hy từ trong nhà tiếp ra. Hôm trước Đường Lê đáp ứng Thẩm Hy, phải bồi nàng đi công viên trò chơi chơi. Từ khi Thẩm Hy có thể thông qua chức mệnh vẽ sinh cùng hưởng Đường Lê tầm mắt về sau, Thẩm Viên cùng Đường Lê liền phi thường vui lòng mang nàng đi thể nghiệm những nàng đó đã từng bởi vì mù mà không cách nào cảm thụ mỹ hảo. Thì như xem phim, đánh video game, đi dạo công viên. Đi công viên trò chơi, là Thẩm Hy thì thầm thật lâu mới vọng. Hôm qua bởi vì tuyển chọn đại hội chậm trễ, hôm nay bổ sung. Thẩm Viên cái này làm ca ca, tự nhiên là muốn toàn bộ hành trình cùng đi. Cứ việc sân chơi các loại hạng mục đối với trải qua các loại chuyện lạ phó bản Thẩm Viên cùng Đường Lê tới nói, đều là tiểu vu gặp đại vu. Nhưng nhìn xem Thẩm Hy ngồi tại đu quay ngựa bên trên cười đến gặp răng không thấy mắt, còn tại xe cắp treo bên trên hô to gọi nhỏ thời điểm, Thẩm Viên cùng Đường Lê vẫn là rất vui vẻ. Có lẽ đây là bình thản ấm áp đi. Từ sân chơi trở về, đem chơi mệt Thẩm Hy đưa về gian phòng nghỉ ngơi về sau, Thẩm Viên chính là đi một chuyến Nguyên Lê tổng bộ bên trong vòng khu. Mới di chuyển tới mấy nhà sở nghiên cứu đều đã chính thức bắt đầu vận chuyển. Thẩm Viên làm công hội hội trưởng, cũng không thể một mực làm vùng tay trường quỹ, vẫn là cần thông lệ tuần sát, tìm hiểu một chút tiến triển. Khi hắn tuần sát đến chuyện lạ dáng lâm sở nghiên cứu thời điểm, vừa hay nhìn thấy Lang Vương trước bàn làm việc nhìn tư liệu, Thẩm Viên liền tiến lên tiếng chào, "Lang Vương tiền bối, vội vàng đâu?" Lang Vương nhìn thấy Thẩm Viên, thả ra trong tay tư liệu, vuốt vuốt huyệt thái dương, cười khổ một tiếng, rõ ràng, "Ta mới từ bên kia trở về, đầu vẫn là trướng trướng." "Ồ, vừa trở về?" Thẩm Viên nhíu lông mày, lập tức minh bạch Lang Vương ý tứ, cười hỏi, "Thế nào? Vĩnh Tịch hành lang đặt huấn hiệu quả như thế nào?" Nói chuyện đến cái này, Lang Vương trong giọng nói thiếu đi mấy phần mỏi mệt, nhiều hơn mấy phần hưng phấn, "Ngươi thật đừng nói, trước kia cảm thấy Vĩnh Tịch hành lang địa phương quỷ quái kia, lại khó lại hố, tính so sánh giá cả hơi thấp. Nhưng bây giờ có ngươi cái kia phiến tương đương với vé vào cửa cửa máu về sau, cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Không dụng tâm đau vé vào cửa, có thể buông tay buông chân đi sông, đi thử lỗi, đi khiêu chiến cực hạn. Tăng lên hiệu quả đơn giản hiệu quả nhanh chóng. Kiếm Vương cùng Chiến Vương cái kia hai cái chiến đấu tên điên đến bây giờ còn không ngừng, còn tại bên trong ngâm đâu, nói không vọt tới 200 tầng tuyệt không ra. Ta là bởi vì sở nghiên cứu bên này có một số việc cần phải cần xử lý, mới về tới trước một chuyến." Thẩm Viên gật gật đầu. Xem ra, cho 9 vị nhân vương mở cái này tề mãnh dược hiệu quả rất không tệ. Có hiệu quả liên tốt, cái kia chuyện lạ dáng lâm nguyên nhân điều tra thế nào? Lang Vương lại lật nhìn thoáng qua tư liệu, hồi đáp, dù sao chuyện lạ dáng lâm sở nghiên cứu mới vừa vận thành lập, trước mắt còn không có gì đột phá tính phát hiện. Bất quá tất cả nhân viên nghiên cứu đã tại hết sức cẩn thận thăm dò, ý đồ từ mỗi lần chuyện lạ giáng lâm năng lượng ba động, không gian tọa độ, chuyện lạ chủng loại mấy theo bên trong tìm ra quy luật. Ngược lại là Thiên Cơ sở nghiên cứu bên kia có phát hiện mới, tại phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi phối hợp phía dưới, bọn hắn lại thành công thu hoạch một cái thiên linh di vật. Chúng ta khoảng cách tích lũy đủ tất cả thiên linh di vật lại tới gần một bước. Thẩm Viên nghe vậy, khẽ bước cằm. Vất vả, tiếp tục bảo trì chú ý, có bất kỳ tiến triển, tùy thời cho ta biết. Chương 643, thuần túy, yêu quý, vật liệu đủ. Chương 643, thuần túy, yêu quý, vật liệu đủ. Từ sở nghiên cứu rời đi, Thẩm Viên móc ra cửa máu, chuẩn bị trực tiếp trở về đỉnh núi biệt thự. Ừm. Một cái như là phát hiện tuyệt thế chân bảo đồng dạng thanh âm bỗng nhiên sau lưng Thẩm Viên vang lên. Thẩm Viên quay đầu, chỉ gặp Tiết Diệp chẳng biết lúc nào bu lại, thấy được Thẩm Viên trong tay cửa máu, một đôi mắt trừng tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hắn cửa máu, ánh mắt vô cùng cực nóng. Thậm chí ngay tại Thẩm Viên ngây người cái này mấy giây bên trong, Tiết Diệp chót mũi đều nhanh áp vào trên khung cửa. Lão đại, cái này, đây là cái gì? Cái này cảm nhận, không gian này rung động. Ông trời ơi, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này cấu tạo. Thẩm Viên bật cười. Máu này cửa thế nhưng là hắn tự rút thẻ hệ thống có được, nhân gian giới căn bản không có, Thiết Diệp tự nhiên chưa thấy qua. Cho nên hắn thuận miệng giải thích nói, cái này gọi cửa máu, một loại đặc thù truyền tống đạo cụ, xác định vị trí truyền tống tương đối dễ dàng. Thiết Diệp hưng phấn địa xoa xoa đôi bàn tay, do dự một lát, vẫn không thể nào ngăn chặn trong lòng mình hiếu kỳ, thử thăm dò nói ra, lão đại, ngươi cái này đạo cụ có thể cho ta nghiên cứu một chút sao? Hiện tại bên lên tổng bộ kiến thiết hoàn tất, trong tay của ta không còn mấy cái nghiên cứu hạng mục, ta không sao thời điểm nghĩ nghiên cứu một chút cái này cửa máu. Thẩm Viên nghe vậy kinh ngạc nhíu mày. A, Thiết Diệp muốn phục khắc rút thẻ hệ thống rút tới đạo cụ. Thẩm Viên phản ứng đầu tiên là không thể nào. Nhưng rất nhanh, hắn nhớ tới đến một sự kiện. Bồ Định Tân bọn hắn chẳng phải đang cựu lũ thành ai đúc lò luyện bên trong phục khắc tự mình từ hệ thống nơi đó có được dược thể sao? Có lẽ, tự mình từ rút thẻ hệ thống rút chúng những vật kia, đều không phải là rút thẻ hệ thống chống rông sinh ra. Cho dù là tại nhân gian giới chỉ cần có vật liệu, những thứ này đạo cụ đều là có khả năng bị phục khắc ra. Nếu như đem rút thẻ hệ thống bên trong một ít đạo cụ phục khắc ra, tại nhân gian giới phổ cập ra, tất nhiên có thể tăng lên nhân gian giới người chơi thực lực. Nghĩ tới đây, Thẩm Viên đem từ chối nhã nhặn lời nói nuốt trở vào, quả quyết từ trong ba lô móc ra một cái mới cửa máu đưa cho Thiết Diệp. "Ê, đây là mới, ngươi cầm đi nghiên cứu đi." Thiết Diệp lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tiếp nhận cửa máu, ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt cùng tham lam, "Tạ ơn lão đại nhiều." "Tạ ơn lão đại nhiều. Vậy ta liền không chậm trễ lão đại rồi, ta trở về nghiên cứu." Lời còn chưa dứt, Thiết Diệp bóng người liền đã biến mất vô ảnh vô tung. Xem ra là về sở nghiên cứu. Ngay cả lời cũng không kịp nói xong, có thể thấy được Thiết Diệp đối với máu này cửa là cỡ nào hiếu kỳ. Thẩm Viên xem như bị gia hỏa này làm vui vẻ. Thiết Diệp đối với rèn đúc thật đúng là thuần túy yêu quý a. Người tài giỏi như thế hoàn toàn chính xác khó được. Thẩm Viên cảm khái vài câu, khẽ hát, bước vào trước mặt mình cửa máu bên trong, biến mất ngay tại chỗ. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Viên bồi tiếp Đường Lê cùng Thẩm Hy lúc xem truyền hình, trong túi hồn su đột nhiên chấn động một cái. Có thể thông qua hồn su liên hệ tự mình, hẳn là chỉ có một cái quỷ. Thẩm Viên móc ra hồn su xem xét. Quả nhiên, chính là Hà Tỷ. Uy, Hà Tỷ, người tìm ta. Hồn su đầu kia truyền đến Hà Tỷ hơi có vẻ âm thanh kích động. Uyên Thần, ngươi muốn cái kia hai phần vật liệu danh sách, ta tất cả đều cho ngươi tìm đủ. Ồ, ta cái này đến. Thẩm Viên nhíu mày, trên mặt khó nén ý mừng. Hắn cùng Thẩm Hy nói một tiếng về sau, liền lôi kéo Đường Lê cùng một chỗ, kéo ra cửa máu, lần nữa đi đến bách quỷ giới. Nói chuyện trong điện. Hà Tỷ, Trẻ Dị còn có Thôi Giác đều đã chờ ở cửa máu bên ngoài. Vừa nhìn thấy Thẩm Viên cùng Đường Lê xuất hiện, Trẻ Dị chính là hưng phấn hướng lấy hai người nhào tới. Phụ mẫu, ta muốn chết các ngươi á. Kết quả Trẻ Dị trực tiếp bị vô tình Thẩm Viên một bàn tay lay đến một bên. Đi đi đi, đi một bên. Hà Tỷ thì là cười đi hướng Đường Lê, hai cái hảo tỷ bội nhẹ nhàng ôm. Hàn huyên vài câu về sau, Hà Tỷ mới quay đầu ra hiệu một chút Thôi Giác, để hắn đem đồ vật lấy ra. Thôi Giác lập tức tiến lên, đem một cái nặng nghề cốt chất cái dương đưa cho Thẩm Viên. Viên Thần, trong này chính là ngươi muốn tìm toàn bộ vật liệu. Mỗi một phần vật liệu chúng ta đều chỉ ít tìm 5 phần, đầy đủ ngươi đếm thử 5 lần. Nếu như 5 lần còn không có thành công, vậy liền cần đợi thêm một đoạn thời gian, chúng ta một lần nữa góp nhặt. Thẩm Viên khẽ bước cằm, tiếp nhận cốt chất cái dương, thật tâm nói tạ, hai vị vất vả. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tập hợp đủ, Hà Tỷ bọn hắn khẳng định phí hết không ít tình. Cái này đều việc nhỏ. Hà Tỷ khoát khoát tay, thiếu dung tươi đẹp, ngươi sự tình chính là chúng ta sự tình. Một bên, Trẻ Dị vội vàng chỉ cái mũi của mình, tranh công nói, lão bà, ta cũng hỗ trợ. Có mấy phần vật liệu chỗ bách quỷ giới khu vực nguy hiểm, thế nhưng là ta tự mình xuất mã cho thu hồi lại. Thẩm Viên bật cười, vô Trẻ Dị bà bay, u. Như thế đồng. Xem ra sau này ngươi không cần ba mụ mụ bảo vệ, cho nên lần sau gặp mặt đừng gọi ta ba. Trẻ Dị một mặt ngộp bức. Cái này đây là làm sao vây quanh trong chuyện này tới. Thẩm Viên không có dừng lại lâu, một mình mang theo cốt chất cái dương đi cất giữ thi thể mật thất. Trong mật thất trên bệ đá, cô kia từ vô số bách quỷ giới thiên tài luyện liền mà thành thi thể đang lặng lặng nằm. Đang triệu hoán huyễn minh trước đó, Thẩm Viên trước đem cốt chất mở dương ra, xác nhận một chút Hà Tỷ cho mình vật liệu phải chăng có bỏ sót. Dù sao thân thể này chỉ có thể lại tiếp nhận huyễn minh giáng lâm một lần, vạn nhất xuất hiện sai lầm coi như phiền toái. Cửu U Minh Sát, Thiên Tinh Cát. Xác nhận không sai về sau, Thẩm Viên lúc này mới đi đến trước thạch thai, duỗi ra ngón tay. sau đó đem một điểm yếu ớt tiên linh khí nhẹ nhàng điểm vào quỷ đế thi thể trên trán. Ông phản phất một giọt nước rơi vào dầu nóng, nồng đậm đến tan không ra sương mù màu đen từ thi thể mỗi một cái lỗ chân lông bên trong phun ra ngoài, rất nhanh tràn ngập toàn bộ mật thất. Huyễn Minh tới. Thẩm lão đệ, đã lâu không gặp nha. Vẫn như cũng là Huyễn Minh cái kia cởi mở thanh âm. Đã Thẩm lão đệ lại kêu gọi ta tới, chắc là rèn luyện thân thể đã chuẩn bị xong chưa? Không sai. Thẩm Viên gật đầu, đem cốt chất trong dương vật liệu đẩy về phía trước. Huyễn Minh liếc qua, xác định không có vấn đề gì về sau, nhẹ gật đầu, không tệ, phẩm loại, nam, phẩm tướng đều phù hợp yêu cầu. Dùng những tài liệu này rèn luyện thân thể về sau, chí ít có thể tiếp nhận ta 100 lần trở lên phụ thân, trong thời gian ngắn chúng ta không cần lại vì vật chứa sự tính phát sầu. Tới đi, đem ngươi lò bắt quái ta mượn dùng một chút. Thẩm Viên theo lời, tâm niệm vừa động. Oeng, một tôn to lớn đỉnh đồng thau lô liền oanh một tiếng rơi vào trên bệ đá. Huyễn Minh đơn giản đánh giá một phen trước mặt lò bắt quái, tựa hồ là hơi kinh ngạc địa nhíu lông mày. Bất quá hắn cũng không nói cái gì, giơ tay lên, nhẹ nhàng tại lò bắt quái vỗ một cái. Ba. Một tiếng vang nhỏ qua đi. Ông, lò bắt quái nội bộ, sinh hồng sắc hỏa diễm, ở vang giấy lên. Chương 644, ngàn truy, bách luyện, tôi thi thể. Chương 644, ngàn truy, bách luyện, tôi thi thể. Hỏa diễm giấy lên, toàn bộ trong mật thất hàn khí đều bị đổi tản ra không ít. Huyễn Minh ngồi khoanh chân tĩnh tọa tại lò bắt quái trước, lòng bàn tay quần quần quỷ sát hắc khí càng thêm nồng đậm, trong lò hỏa diễm liền cũng theo đó càng đốt càng liệt, ngọn lửa vòng quanh sóng nhiệt nhảy lên không ngớt. Tựa hồ là cảm nhận được một bên Thẩm Viên ánh mắt, Huyễn Minh dương lên khóe miệng, vừa cười vừa nói, "Thẩm lão đệ, thấy nghiêm túc như vậy, là đối rèn đúc cảm thấy hứng thú." Thẩm Viên thiếu thiếu, có chút. Gặp Thẩm Viên thế mà đối với mình am hiểu nhất sự tình cảm thấy hứng thú, Huyễn Minh lập tức tới hào hứng, tiếp tục nói, "Thẩm lão đệ, ta có thể dạy ngươi đu. Bất quá ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, rèn đúc chi đạo, bác đại tinh thâm, nhưng không có tốt như vậy học. Chỉ là cơ sở công khống hỏa cũng đủ để cho rất nhiều người nghiên cứu cả đời." Thẩm Viên cười không nói, "Không dễ học, chưa chắc a." Hắn khóa lại thiết diệp về sau, học tập kỹ thuật rèn xảo có thể nói là thư giãn thích lý, hiện tại Thẩm Viên rèn đúc trình độ đã đạt đến lục giai, khoảng cách thiết diệp thất giai không kém lắm. Có thể nói, Thẩm Viên hiện tại rèn đúc trình độ chí ít có thể xếp vào nhân gian giới 5 vị trí đầu. Cũng không biết Huyễn Minh rèn đúc trình độ là nhiều ít giai. Gặp Thẩm Viên đột nhiên không nói, Huyễn Minh lại vội vàng nói, "Có chuyện đến sớm nói cho ngươi, Thẩm lão đệ ngươi khả năng thực sự học đoán tạo. Chờ ta dùng những tài liệu này, giúp ngươi đem bắt quái này lô thăng cấp một lần về sau. Ngươi còn muốn thăng cấp trang bị nhưng liền không có trước kia dễ dàng như vậy." Thẩm Viên nghe vậy, tò mò nhíu lông mày, "Huyễn đại ca lời này nói thế nào?" Huyễn Minh cũng không che giấu, trực tiếp hỏi, "Ta nếu là không có đoán sai, ngươi bắt quái này lô hiện tại có cái đặc thù công năng, ngươi nghĩ thăng cấp trang bị thời điểm, chỉ cần đem trang bị ném vào lò bắt quái bên trong, nó liền sẽ cho ngươi biểu hiện một cái xác suất thành công, đúng không?" Thẩm Viên gật đầu. Huyễn Minh tiếp tục nói, "Đây là trong tay ngươi lò bắt quái đặc hữu công năng, chờ nó thăng cấp về sau, cái này tự động rèn đúc công năng liền sẽ biến mất theo. Đến lúc đó, ngươi lại nghĩ tăng lên trang bị phẩm chất, có thể thành công hay không liền muốn xem chính ngươi tay nghề." Nghe xong Huyễn Minh lời nói này, Thẩm Viên chẳng những không có lo lắng, ngược lại là cười. "A, như thế thoải mái. Đây chẳng phải là không cần nghe thiên từ mệnh rồi. Việc này đối với Thẩm Viên cái này không phải tù tới nói, tuyệt đối không tính là chuyện xấu." Nguyên bản hắn còn cảm thấy mình từ thiết diệp nơi đó học được kỹ thuật rèn đúc không có gì sử dụng đây, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đất dụng võ. Huyễn Minh còn lo lắng Thẩm Viên gặp qua độ khẩn trương, vừa cười nói bổ sung, "Thẩm lão đệ, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng, tăng lên trang bị độ khó so chân chính rèn đúc trang bị độ khó thấp nhiều. Chỉ cần ngươi đi theo ta học thượng một năm nửa năm, khẳng định liền có thể nhập môn." Đang nói, lò bắt quái bên trong hỏa diễm tựa hồ đạt tới cái nào đó điểm tới hạn. Thế là Huyễn Minh lập tức đem lực chú ý toàn bộ đặt ở lò bắt quái bên trên, hoàn toàn không có chú ý tới Thẩm Viên biểu tình tự tiếu phi tiếu. "Thẩm lão đệ, giờ phút này chính là rèn đúc ban đầu nhiệt độ, chúng ta xưng là sơ rèn điểm. Đạt tới sơ rèn điểm về sau, chúng ta liền có thể bắt đầu ở bên trong tăng thêm rèn đúc cần thiết tài liệu." Huyễn Minh vừa nói, một bên đưa tay cách không một chiêu. Cốt chất trong dương, ba phần dày đặc khí lạnh vật liệu, cửu u minh sắt, huyền băng phách, cực hàn mã não, liền lăng không bay lên, đã rơi vào lò bắt quái bên trong. Xuy, vật liệu cùng hỏa diễm tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra tiếng vang kịch liệt. Thẩm Viên bẹn bẹn lướt qua, liền lập tức minh bạch lần này rèn đúc nguyên lý. Huyễn Minh vừa mới lấy ra rèn đúc vật liệu bên trong, toàn bộ đều là lạnh tính vật liệu. Đem những thứ này rèn đúc vật liệu đầu nhập trong ngọn lửa về sau, sẽ dần dần đem hỏa diễm chuyển hóa thành lạnh tính hỏa diễm. Những cơ sở này nguyên lý, hắn cũng sớm đã nắm giữ được thấu triệt. Quả nhiên, làm hỏa diễm đem rèn đúc vật liệu sau khi thôn phệ, nhan sắc bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa. Xích hồng, màu da cam, lam nhạt, tím đậm. Cuối cùng, triệt để chuyển hóa làm một loại quỷ dị. Màu tím đen, cũng không tệ lắm. Huyễn Minh khỏe miệng nhẹ cười nói, "Đã nhiều năm như vậy, tay nghề ta còn không có sinh a. Thế nào, Thẩm lão đệ, có phải hay không cảm giác rất thú vị? Hỏa diễm nhan sắc còn có thể cải biến đâu, ha 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 ha. Bất quá chiêu này cũng không thích hợp người mới học chơi. Hỏa diễm nhiệt độ cùng đầu nhập tài liệu thời cơ bạn nhất có sai lệch, vừa mới ta đem rèn đúc vật liệu ném vào cái kia một cái chớp mắt liền nên nổ tung." Sau khi nói xong, Huyễn Minh nhắm mắt lại, tiếp tục cảm thụ được lò bắt quái bên trong hỏa diễm nhiệt độ biến hóa. Đột nhiên, hắn mở miệng lần nữa, "Thẩm lão đệ." "Ừm." Thẩm Viên đứng thanh, "Ngươi biết vì sao thiên linh giới những cái kia mắt cao hơn đầu, tài nguyên vô số ra hỏa, tại đỉnh tiêm trang bị rèn đúc bên trên, từ đầu đến cuối bị chúng ta thai ách giới để lên một đầu sao?" không biết, mời Huyễn đại ca giải hoặc. Bởi vì bọn hắn quá tin tưởng con mắt của mình. Huyễn Minh mắt vẫn nhắm như cũ, tiếp tục nói, thiên linh giới nắm giữ lấy một môn tu luyện hai con ngươi tuyệt học, ta nghĩ ngươi cũng hiểu rất rõ đi, gọi là quy khư mắt vàng. Cái này quy khư mắt vàng hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là tại rèn đúc thời điểm, dùng con mắt đi xem, xa xa không có dụng tâm đi cảm thụ tới càng thêm nhạy cảm cùng chuẩn xác. Thiên linh giới gia hỏa chính là quá tín nhiệm bọn họ quy khư mắt vàng cho nên dẫn đến bọn hắn rèn đúc hỏa hầu thường xuyên nắm chắc không tốt. Lời nói này, ngược lại là chân chính đưa tới Thẩm Viên hứng thú. Hắn thuận câu chuyện tiếp tục hỏi, cái kia Viễn đại ca, các ngươi hai ách giới là như thế nào cảm thụ nhiệt độ biến hóa? Viễn Minh cười cười, chậm rãi phun ra hai chữ, linh hồn. Làm ngươi linh hồn đủ cường đại, đầy đủ cô đọng, đầy đủ nhạy cảm, ngươi liền có thể đem nó hóa thành vô hình xúc tu, dọc theo bên ngoài cơ thể, đi cảm thụ hỏa diễm biến hóa. Thẩm Viên một mặt cổ quái. Linh hồn? Đây chẳng phải là lại đụng vào mình ám hiệu sự tình? Linh hồn của mình cường độ thế nhưng là ngay cả tu luyện mấy chục năm Hà tỷ cũng không đổi kịp a. Huyễn Minh không biết Thẩm Viễn suy nghĩ trong lòng, còn tại phối hợp nói, ta biết, ngươi chỉ sợ vẫn chưa từng nghe nói linh hồn khái niệm a. Không nóng nảy, ngươi sớm tối có thể tiếp xúc đến. Tại Huyễn Minh lúc nói lời này, hắn không biết, Thẩm Viễn đã học hình dạng của hắn, nhắm mắt lại, thử nghiệm tản mát ra linh hồn của mình cảm giác. Ông, vô hình ba động, lấy Thẩm Viễn làm trung tâm, lặng yên quyết tán ra tới. Rất nhanh, Thẩm Viễn liền thật cảm nhận được lò bát quái trong ngọn lửa nhiệt độ. Hỏa diễm truyền ra lốt bốt thanh âm, truyền vào Thẩm Viễn trong lỗ tai. Còn tính là em hai. Một bên cảm thụ, Thẩm Viên một bên hồi tưởng đến trong sách nhìn qua những kiến thức kia. Lạnh tính hỏa diễm rèn đúc tốt nhất nhiệt độ là 1972 độ, tại cái này nhiệt độ dưới, hỏa diễm nhan sắc sẽ triệt để chuyển biến thành màu đen. Hiện tại hỏa diễm nhiệt độ chỉ có 1305 độ, khoảng cách cuối cùng nhiệt độ còn chênh lệch rất xa đâu. Cho nên Huyễn Minh còn có nhàn công phu hướng phía Thẩm Viên nói ra, "Thẩm lão đệ, thừa dịp hỏa diễm nhiệt độ còn chưa tới, ta liền cho ngươi phổ cập chút khoa học một chút nhỏ chi thức đi. Ta bây giờ chuẩn bị tiến hành thao tác gọi là rèn luyện. Mục đích đúng là muốn để ta cố kia thân thể càng cứng rắn hơn." Bất quá, nó kỳ thật cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Còn có một loại cao cấp hơn kỹ thuật rèn xảo, gọi là đúc lại. Nếu như nói rèn luyện về sau, thân thể này có thể tiếp nhận ta phụ thân 100 lần lời nói, nặng như vậy đúc về sau, nó liền có thể tiếp nhận ta phụ thân chí ít 1 vạn lần trở lên. Chương 645, Huyền Lô, rèn thể, sinh khó khăn chắc trở. Chương 645, Huyền Lô, rèn thể, sinh khó khăn chắc trở. Thẩm Viên mắt vẫn nhắm như cũ, chứa không hiểu nhiều dáng vẻ, thuận miệng hỏi, cái kia Viễn đại ca vì cái gì không tuyển chọn đúc lại đâu? Huyễn Minh cười lắc đầu, bởi vì làm không được a. Đúc lại độ khó cao hơn, nửa đường cần nhiều lần cải biến hỏa diễm nhiệt độ cùng đặc tính, hơn nữa còn cần đối thân thể tiến hành một lần nữa tạo hình cùng điều chỉnh. Một hồi ta bản nhân liền muốn nhảy vào lò bắt quái bên trong, ta làm sao đối chính ta tiến hành một lần nữa tạo hình cùng điều chỉnh đâu? Bất quá không quan hệ, rèn luyện cũng đầy đủ. Cùng lắm thì chờ lần sau thân thể sắp không chịu được nổi nữa thời điểm, một lần nữa rèn luyện một lần liền tốt. Dù sao còn thừa lại nhiều tài liệu như vậy đâu. Đúng vào lúc này, Thẩm Yên cùng Huyễn Minh đột nhiên đồng thời mở to mắt. Cũng không phải là bởi vì Huyễn Minh vừa mới nói lời, mà là bởi vì giờ khắc này trong lò nhiệt độ đến, lò bắt quái bên trong, hỏa diễm đã triệt để biến thành màu đen. Bá, ngay tại lúc này, Huyễn Minh không chút do dự, dùng tốc độ nhanh nhất đem còn thừa cần vật liệu ném vào lò bắt quái bên trong. Khi tất cả tài liệu chân quý tất cả đều cùng hỏa diễm hòa làm một thể một khắc này, chính là hỏa diễm đại thành thời điểm. Thẩm lão đệ, chúng ta đợi chút nữa gặp. Huyễn Minh quay đầu hướng phía Thẩm Viên nói một câu, sau đó quả quyết thả người nhảy lên. Giữa không trung bên trong, thân thể của hắn bỗng nhiên thu nhỏ, vừa vặn hoàn mỹ nhảy vào lò bắt quái bên trong, bị hừng hực ngọn lửa màu đen tuôn về. Hình tượng này ngược lại là cùng nồi sắt hầm tự mình có chút giống nhau. Bất quá, Huyễn Minh cũng không đốc. Thẩm Viên đã bén nhạy phát ra được, mang theo hình thu nhỏ cái kia một cái chớp mắt, Huyễn Minh ý thức liền đã rời đi thân thể này. Các loại rèn đúc hoàn tất về sau trở lại là được rồi. Cho nên, Huyễn Minh cũng sẽ không cảm nhận được rèn luyện thống khổ. Ngược lại là có chút ý tứ a. Thẩm Viên khẽ cười một tiếng, ở một bên yên lặng nhìn chăm chú lên lò bắt quái, trong lòng suy tư điều gì. Hắn đối với Huyễn Minh ấn tượng coi như không tệ. Bất quá cái này không có nghĩa là Thẩm Viên đã hoàn toàn tín nhiệm với mình. Trong lòng của hắn vẫn như cũ đối Huyễn Minh còn có đề phòng, nhưng cho đến trước mắt, Thẩm Viên cũng không có cảm giác được Huyễn Minh có cái gì ác ý, có lẽ là bởi vì trên người mình thái ách chi nguyên đi. Sau đó, Thẩm Viên còn chuẩn bị để Huyễn Minh tiếp tục giúp hắn đi tàn vang mộ địa làm thịt người hướng dẫn đâu. Đã như vậy, Huyễn đại ca, ta liền tặng cho ngươi một món lễ lớn đi. Đúc lại cái này kỹ thuật rèn xảo, Thẩm Viên đương nhiên là sẽ, mà lại đúc lại cần thiết vật liệu, Huyễn Minh cũng tất cả đều chuẩn bị xong. Thẩm Viên nhìn lướt qua vật liệu, nhắm mắt lại, yên lặng ở trong lòng thử nghiệm mô phỏng một chút đúc lại quá trình. Chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, lò bắt quái bên trong thân thể đã rèn luyện đến không sai biệt lắm. Hiện tại chính là sửa đổi hỏa diễm thuộc tính thời khắc. Không cần đem lò bắt quái bên trong thân thể lấy ra, Thẩm Viên tiện tay chảo một cái, bắt được hai khối nham tương đồng dạng hỏa hồng khoáng thạch. Cái này vật liệu gọi là viêm thạch mỏ, có được cực kỳ táo bạo thuộc tính. Nếu như Thẩm Viên hiện tại đưa nó đầu nhập trong ngọn lửa, lạnh thuộc tính cùng hỏa thuộc tính đụng vào nhau, hỏa diễm tất nhiên mất khống chế. Cho nên, còn cần một trong đó cùng thể. Thẩm Viên lại là tiện tay bung lên, một khối khô cạn cháy đen khô mục liền xuất hiện ở trên tay của hắn. Lần này, Thẩm Viên tìm đúng thời cơ. Tại hỏa diễm nhiệt độ đạt tới đỉnh phong thời điểm, trực tiếp đem trong tay khô mục cùng viêm thạch mỏ toàn bộ ném vào trong ngọn lửa. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm phóng lên tận trời. Chỉ bất quá, đỏ tươi nhan sắc dần dần thôn vệ ban đầu đen nhánh. Điều này nói rõ hỏa diễm thuộc tính ngay tại dần dần chuyển đổi. Nhưng muốn hoàn thành đúc lại, nhưng không có dễ dàng như vậy. Thẩm Viên thời khắc cảm thụ được hỏa diễm nhiệt độ, mỗi lần đều có thể tại hỏa diễm thích hợp nhất nhiệt độ hạ đầu nhập nhất hẳn là đầu nhập vật liệu. Hỏa diễm nhan sắc không ngừng biến hóa, ngân bạch, xanh thẳm, xích kim. Toàn bộ hành trình linh sai lầm, cái này cần nhờ vào Thẩm Viên kinh khủng linh hồn cường độ. Hắn đối với hỏa diễm nhiệt độ cảm giác cơ hồ là linh sai sót, lại phối hợp thêm Thẩm Viên từ Thiết Diệp nơi đó học được lục giai rèn đúc tri thức, hoàn thành đúc lại loại này độ khó cũng không tính đỉnh tiêm kỹ thuật rèn xảo, quả thực là dễ dàng. Chờ một chút, tại rèn đúc đến một nửa thời điểm, Thẩm Viên đột nhiên kịp phản ứng một sự kiện. Lấy Viễn Minh rèn đúc trình độ, hắn nhất định có thể tính ra rèn luyện đại khái lúc nào kết thúc. Vạn nhất Viễn Minh kẹp lấy kết thúc thời gian, một lần nữa giáng lâm ở bộ này trên thân thể, vậy chẳng phải là muốn chân chính cảm nhận được liệt diễm phần thân đau đớn rồi? Thẩm Viên trong óc vừa hiện ra ý nghĩ này, hắn liền nghe được đỉnh lô bên trong truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, cũng may, cái này kêu thảm chỉ kéo dài một cái chớp mắt, tràn ngập ra hắc vụ rất nhanh liền bị ngọn lửa thôn phệ, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng. Thẩm Viên nháy mắt, biểu lộ trở nên cổ quái. Chính mình, giống như lòng tốt làm chuyện xấu rồi. Thẩm Viên trầm mặc 3 giây, lựa chọn tiếp tục rèn đúc. Được rồi, dù sao đều đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Hy vọng Viễn Minh không muốn ngốc như vậy, biết rõ có vấn đề còn muốn tiếp tục nếm thử. Cùng lúc đó, nơi nào đó hư không khẽ hở, một đạo áo bào đen thân ảnh trong hư không điên cuồng lan lộn. Thế, tà thao, nóng bỏng. Viễn Minh bản thể giờ phút này đau gọi là một cái nhe răng trợn mắt. Tại rèn đúc lĩnh vực sở soạn lần mò nhiều năm như vậy, Viễn Minh còn là lần đầu tiên cảm nhận được bị rèn đúc là cảm giác gì. Đau nhức, thật sự là quá đau. Trọn vẹn lộn nửa phút, cái kia kinh khủng đau đớn mới giống như thủy triều thối lui. Huyễn Minh ngồi liệt trong hư không, không lúc đích. Qua một hồi lâu, Huyễn Minh mới khó khăn đứng lên, có chút buồn bực thầm nói, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta tính toán sai thời gian? Vì cái gì hiện tại rèn luyện còn không có kết thúc? Chẳng lẽ là giảm phối bản lò bát quái cùng ta sử dụng qua lò bát quái có khác nhau? Được rồi, ổn thỏa lý do, ta còn là chờ lâu một hồi đi, dù sao cũng không nhất thời vội vã. Bách quỷ giới. Trong mặt thất, Huyễn Minh thê thảm đau đớn kinh lịch rất nhanh liền bị Thẩm Uyên quên hết đi. Lò bát quái bên trong, cô kia thân thể đã bị hòa tan thành một đám chất lỏng. Thành công hòa tan về sau, liền cần lợi dụng mới vật liệu đi tạo hình. Thẩm Viên bởi vì cũng sớm đã trong đầu mô phỏng qua toàn bộ thao tác, cho nên lúc này hắn đều đâu vào đấy đổ ra vật liệu, chậm chạp rót vào lò bắt quái bên trong, sau đó điều khiển hỏa diễm, bắt đầu tạo hình. Trên lý luận tới nói, hiện tại Thẩm Viên có thể quyết định Huyễn Minh tương lai phụ thân về sau thân cao tỷ lệ cùng tướng mạo. Nếu như Thẩm Viên nghĩ, hắn hoàn toàn có thể đem Huyễn Minh bóp thành một cái 1m5 đại mập mạp. Bất quá Thẩm Viên vẫn là không có như vậy ác thú vị. Hắn trung quy trung cổ địa bóp một bộ thân thể. Rất nhanh, thân thể hình dạng liền bị phát họa đến không sai biệt lắm. Chỉ là Thẩm Viên không nghĩ tới, thân thể này bên trong đột nhiên lại tiêu tán ra ti ti hắc vụ. Nhưng bởi vì Thẩm Viên còn không có cho thân thể này chế tạo miệng, cho nên Huyễn Minh thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm liền đều không thể phát ra, trong nháy mắt liền trở về thái ách giới. Thẩm Viên lần này là thật có chút bó tay rồi. Huyễn đại ca, ngươi làm sao lại như thế đầu sát đâu? Chương 646, tuổi nhỏ, thiên công, nhận biến nát. Chương 646, tuổi nhỏ, thiên công, nhận biến nát. Hư không khẽ hở, vô cực u ám. A a a. Huyễn Minh lại một lần đau đến lăn lộn đầy đất. Lần này thậm chí so với một lần trước còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Trọn vẹn vài phút về sau, Huyễn Minh mới miệng lớn thở hổn hển, từ dưới đất bò dậy. Giờ phút này, Huyễn Minh trên mặt viết đầy sợ hãi, nhịn không được phát nổ nói tụng, "Tê, mẹ nó, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Rèn luyện quá trình làm sao có thể đến bây giờ cũng còn không có kết thúc a?" Nghĩ tới đây, Huyễn Minh dần dần ý thức được không thích hợp. Mà lại, ta vì cái gì cảm giác vừa mới trong nháy mắt đó, thiêu đốt ta hỏa diễm nhiệt độ tuyệt đối vượt qua 3000 độ, đây cũng không phải là lạnh tính hỏa diễm có thể đạt tới độ cao. Ngược lại giống như là đúc lại cần đạt tới nóng bỏng hỏa diễm. Chẳng lẽ là Thẩm lão đệ tại đúc lại cố kia thân thể? Không thể nào. Thẩm lão đệ làm sao lại rèn đúc đâu? Đúc lại cũng không phải tân thủ có thể chơi đến minh bạch. Huyễn Minh quả thực là trăm mối vẫn không có cách giải. Cái kia, chẳng lẽ là ta ngay từ đầu thao tác không thích đáng, lưu lại tai họa ầm. Có thể coi là ta thật lâu không có rèn đúc qua, cũng không trở thành phạm loại sai lầm cấp thấp này à. Ngay tại Huyễn Minh mặt buồn rười rượi, ở trong hư không đi qua đi lại thời điểm, một vòng thiên linh khí đột nhiên ở trước mặt hắn nổ nhạo lên. Đây là Thẩm Viên đang triệu hoán tín hiệu của hắn. Rèn luyện kết thúc. Lần này, đáng tin tại sao? Vừa rồi cái kia tê tâm liệt phế thống khổ ký ức, lại để cho Huyễn Minh toàn thân khẽ run rẩy. Huyễn Minh hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, lúc này mới rốt cục mở ra phụ thân. Lần này, Huyễn Minh đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ cần cảm nhận được một chút xíu không thích hợp, hắn liền lập tức rút lui. Trời đất quay cuồng cảm giác đánh tới. Huyễn Minh cảm giác ý thức của mình thành công giáng lâm tại một cái khác trong thân thể. Trong dự đoán đau đớn cũng không có đến. Huyễn Minh cẩn thận từng ly từng tí mở mắt, phát hiện Thẩm Viên chính cười như không cười ngồi ở trước mặt hắn. "Ngươi?" Huyễn Minh vừa định hỏi rõ ràng thời điểm, lại hãi nhiên cảm nhận được, tự mình thân thể này không thích hợp, phi thường không thích hợp. Đây không phải rèn luyện về sau cường hóa cảm giác, mà là một loại thoát thai hoàn cốt, rực rỡ hẳn lên cảm giác. "Cái này?" Huyễn Minh bất khả tư nghị giơ tay lên, đem tự mình toàn thân trên dưới đều sờ soạn một lần. Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn về phía cốt chất cái dương, đúc lại vật liệu không thấy. Này mới khiến Huyễn Minh rốt cục xác định sự thật này. "Cái này, đây là đúc lại. Cô thân thể này thế mà bị đúc lại rồi." Huyễn Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại Thẩm Uyên trên thân. Mặc dù ý nghĩ này điên cuồng đến quá mức, nhưng giờ phút này, trong mật thất chỉ có hắn cùng Thẩm Viên hai người. Không phải Thẩm Viên lại có thể là ai đâu? Thẩm lão đệ, ngươi. Huyền Minh nuốt ngụm nước bọt, ngươi thế mà lại rèn đúc. Thẩm Viên nhún vai, một mặt mây trôi nước chảy, biết chun chút đi. Huyền Minh há to miệng, lại nhắm lại, lại mở ra. Hắn cảm thấy mình đầu óc hiện tại có chút loạn, tự mình cần nuốt một nuốt. Khoan 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 khoan, không thích hợp. Đây tuyệt đối không thích hợp. Huyền Minh giống như là bắt lấy cái gì lỗ thủng đồng dạng, ngựa tốc nhanh chóng, nếu như ta nhớ không lầm, nhân gian giới người chơi là 18 tuổi về sau mới có thể thức tỉnh linh khí, đúng không? Mà không thức tỉnh linh khí trước đó là không cách nào luyện tập rèn đúc. Vừa nói, Huyền Minh một bên đánh giá một mắt trước mặt Thẩm Viên. Thẩm lão đệ, ngươi thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi đi. Nói cách khác, ngươi dùng ngắn ngủi thời gian 2 năm rưỡi, không gần như chỉ ở nhân gian giới tu luyện đăng đỉnh, còn thuận tiện học xong một tay đại sư cấp kỹ thuật rèn xảo. Cái này mẹ hắn làm sao có thể chứ? Cái này suy luận nói ra, ngay cả Huyền Minh chính mình cũng cảm thấy hoang đường. Thẩm Viên nhịn không được ho nhẹ một tiếng, cười lắc đầu nói, ta không phải. Nghe nói như thế, Huyền Minh mới rốt cục thở dài một hơi. Này mới đúng mà. Khẳng định là Thẩm lão đệ vụng trộm tìm tới một cái nhân gian giới rèn đúc đại sư, núp ở ngoài mật thất. Thẩm lão đệ đây là đùa tự mình chơi đâu? Huyền Minh vô đuổi, cười to nói, ha 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 ha, Thẩm lão đệ, ngươi thật đúng là kém chút đem ta hù dọa. Nói đi, ngươi mời tới người giấu ở đây. Cái này rèn đúc năng lực tại thai ách giới khả năng coi như đồng dạng, nhưng là tại các ngươi nhân gian giới cũng là đỉnh cấp đi. Thẩm Viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì mời tới người? Chẳng lẽ ngươi không phải muốn nói cho ta biết, ngươi vừa mới mời một cái rèn đúc đại sư tới sao? Không có a, mật thất này từ đầu tới đuôi chỉ có hai người chúng ta. Huyền Minh mắt trợn tròn, vậy ngươi vừa định nói với ta cái gì? Thẩm Viên cười nhạt một tiếng, ta là muốn nói, ta kỳ thật còn không có 20 tuổi, ta vừa tròn 18 tuổi lẻ một tháng. Không khí đột nhiên an tĩnh. Huyền Minh đầu góc trống rỗng. Cái gì đồ chơi? Hắn vừa mới nghe thấy được thứ đồ gì? Vừa tròn 18 tuổi, lẻ một tháng. Mấy chữ này như là ma chú đồng dạng, tại trong đầu hắn điên cuồng quanh quẩn. Hồi lâu, Huyền Minh mới khó khăn từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ, ngươi, ngươi nói cái gì? Thẩm Viên rất có kiên nhẫn lặp lại, ta vừa đầy 18 tuổi, hơn một tháng. Cái kia vừa mới rèn đúc người thật là ngươi. Thẩm Viên dở khóc dở cười, ta vừa mới chẳng phải thừa nhận. Nhưng, Huyền đại ca ngươi thật giống như không tin. Huyền Minh nhưng vẫn là ngăn không được địa lắc đầu. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Mặc kệ là năm đó thiên linh giới vẫn là bọn hắn thai ách giới, hắn đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này thiên tài. Thậm chí ngay cả nghe nói đều chưa nghe nói qua. Huyền Minh hít sâu mấy khẩu khí, dùng sức nắm tóc, Thẩm lão đệ, ta không phải không tin nhiệm ngươi, ta chỉ là không thể tin được. Chủ yếu chuyện này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi, dù sao ngươi thật là quá trẻ tuổi. Ta cần một chút thời gian tiêu hóa tin tức này. 18 tuổi, hơn một tháng, hơn 90 cấp, sẽ còn rèn đúc. Cái này mẹ hắn. Thẩm Viên cũng là bất đắc dĩ giang tay ra. Sớm biết không trăng bức. Nhìn xem cho Huyền đại ca dọa đến. Thẩm Viên liếc qua một bên lò bắt quái, nghĩ nghĩ, nói ra, bằng không như vậy đi, Huyền đại ca, ngươi nói cho ta thăng cấp lò bắt quái phương thức, ta hiện trường biểu diễn cho ngươi một chút, như thế nào? Nghe được đề nghị này, Huyền Minh hai mắt tỏa sáng. Đó là cái ý kiến hay a. Hà tỷ chuẩn bị rèn đúc vật liệu có rất nhiều phần, coi như Thẩm Viên thất bại, cũng sẽ không chậm trễ bọn hắn thăng cấp lò bắt quái kế hoạch. Tốt. Kỳ thật thăng cấp lò bắt quái cũng không tính khó, tại kỹ thuật rèn đúc bên trên yêu cầu, cũng liền tỉ trọng đúc khó khăn một chút mà thôi. Thẩm lão đệ, ngươi bây giờ chăm chú nghe ta giảng. Sau đó mười mấy phút thời gian bên trong, Huyền Minh đem thăng cấp lò bắt quái mỗi một cái trình tự, mỗi một chi tiết nhỏ đều giảng được thanh thanh sở sở. Thẩm Viên một bên nghe, một bên nhắm mắt lại yên lặng trong đầu tiến hành diễn luyện. Huyền Minh nói xong một bước cuối cùng, nhìn về phía Thẩm Viên, trong mắt mang theo chờ mong, đại khái chính là như thế một cái quá trình, Thẩm lão đệ, thế nào? Ngươi nhớ kỹ sao? Nếu như ngươi cảm giác quá phức tạp lời nói, ta cho ngươi viết xuống đến cũng là có thể. Chương 647, Linh Lô, vẽ rồng điểm mắt, đúc cái yếm. Chương 647, Linh Lô, vẽ rồng điểm mắt, đúc cái yếm. Không nên phiền toái, Huyền đại ca. Thẩm Viên mở to mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, đem ánh mắt rơi vào lò bát quái bên trên. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ. Ông, thân lò phát ra một tiếng trầm thấp vang lên, hỏa diễm bọt tiên giấy lên. Bất quá, điểm ấy hỏa diễm còn chưa đủ. Thẩm Viên trong lòng bàn tay thiên linh khí không ngừng giống như thủy triều tuôn ra, lò bát quái bên trong hỏa diễm cũng càng thêm tràn đầy. Thậm chí đã xông ra đỉnh lô, dần dần đem toàn bộ lò bát quái đều bao khỏa trong đó. Đây là Thẩm Viên muốn hiệu quả. Một bên Huyền Minh nhìn xem một màn này, nhịn không được càng trừng càng lớn. Loại trình độ này hỏa diễm thôi phát đã vượt xa khỏi kiến thức cơ bản phạm vi, không có 10 năm trở lên cổ công, căn bản không có khả năng như thế tinh chuẩn địa trường khống hỏa diễm chất biến quá trình. Có thể Thẩm Viên mới 18 tuổi a, hỏa diễm thôi phát đúng chỗ về sau, tiếp xuống chính là tăng lên hỏa diễm phẩm chất cùng nhiệt độ. Cái này cần dùng đến Hà tỷ thu thập tới tài liệu. Một bên Huyền Minh lo lắng Thẩm Viên không có nhớ kỹ vật liệu ném mạnh trình tự, đang chuẩn bị mở miệng nhắc nhở thời điểm, Thẩm Viên đã dùng một loại kinh khủng tốc độ tay, đem vật liệu toàn bộ đầu nhập lò bắt quái bên trong. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, mà lại không có bất kỳ cái gì sai lầm. Huyền Minh nhìn trợn mắt hốt hoồm. Sau đó, 30 phút rèn đúc trong quá trình, Thẩm Viên giống như là một cỗ máy móc tinh vi, lấy linh sai lầm thành tích thuận lợi hoàn thành lò bắt quái thăng cấp. Toàn bộ hành trình chứng kiến một màn này với mình, từ đấy lòng địa vỗ tay lên. Đặc sắc, thật quá đặc sắc. Không nghĩ tới, làm nhân gian giới người chơi, Thẩm lão đệ ngươi có thể có như thế thâm hậu rèn đúc thực lực. Hiện tại ta là thật triệt để tin tưởng, thế giới này thật sự có thiên tài yêu nghiệt loại vật này tồn tại. Thẩm lão đệ, không biết ngươi có hứng thú hay không, đi theo ta xâm nhập học tập rèn đúc. Ta mặc dù không dám nói thiên hạ đệ nhất, nhưng ta nhất định có thể mang ngươi nâng cao một bước, trở thành rèn đúc lĩnh vực đỉnh cấp tông sư. Thẩm Viên nghĩ nghĩ, không có lập tức đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Thiết Diệp tất cả kỹ thuật rèn xảo hắn hiện tại cũng còn không có học tập xong đâu, cho nên còn không cần cân nhắc tiếp tục thâm tạo vấn đề. Còn nữa nói, rèn đúc đối với Thẩm Viên tới nói, chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Hắn hiện tại vẫn là phải đem càng nhiều tinh lực đặt ở nhân gian giới bên này. Huyền đại ca, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá đào tạo sâu chuyện này trước không nổi, ta hiện tại ngược lại là càng hiếu kỳ thăng cấp về sau lò bắt quái. Nói, Thẩm Viên ánh mắt đánh giá đến trước mặt hoàn toàn mới lò bắt quái. Trải qua thăng cấp về sau, lò bắt quái vẻ ngoài mặc dù không có biến hóa quá lớn, nhưng nhìn kỹ phía dưới, thân lò bên trên bắt quái đồ án càng thâm thúy hơn huyền ảo. Trong lò càng là ẩn ẩn có tinh quang lưu chuyển, có chút bất phàm. Huyền Minh cất bước tiến lên, cười giới thiệu nói, thăng cấp trước đó lò bắt quái, muốn thăng cấp trang bị, chỉ cần tiêu hao một chút rèn đúc vật liệu liền có thể, tỉ như ngũ hành thạch, nhưng bây giờ không được. Ngoại trừ đại lượng rèn đúc thạch bên ngoài, khác biệt trang bị sẽ còn cần ngoài định mức tài liệu chân quý. Chỉ cần đưa ngươi muốn rèn đúc trang bị ném vào lò bắt quái bên trong, lò bắt quái tự nhiên sẽ nói cho ngươi nó cần tài liệu gì. Thẩm Viên nghe vậy, ngược lại là hứng thú. Hắn từ trong ba lô lấy ra món kia bán anh cái yếm tiện tay ném vào lò bắt quái bên trong. Bán anh cái yếm là trẻ gì tên kia bản thể, cho nên muốn tăng lên trẻ gì nghề nghiệp đẳng cấp, nhất định phải tiếp tục tăng lên bán anh cái yếm phẩm chất. Màu đỏ sẫm cái yếm bị ném vào lò bắt quái về sau, thân lò bị vị sáng lên, rất nhanh bắn ra một khối hơi mở giao diện thuộc tính, trang bị tên, bán anh cái yếm trang bị phẩm chất, kim cương 5 tinh tiếp theo giai đoạn, đến đạt đến một tinh cần vật liệu, ngũ hành thạch 200, quỷ quận 1 rèn đúc chỉ nam, điểm kích xem xét Thẩm Viên hơi kinh ngạc địa nhíu lông mày. Quỷ quận, đây không phải thăng cấp lò bắt quái vật liệu một trong sao? Một bên Huyền Minh cũng không nhịn được cười ra tiếng, thật đúng là đúng dịp, ngược lại là tránh khỏi chúng ta lại đi một lần nữa tìm những tài liệu khác. Thẩm Viên đồng dạng là nhẹ gật đầu. Không có gì do dự, Thẩm Viên trực tiếp quanh chân ngồi ở lò bắt quái trước, sau đó từ trong ba lô móc ra 200 khối ngũ hành thạch, tính cả lấy quỷ quận cùng một chỗ đặt ở bên cạnh mình. Thẩm Viên giơ tay lên, kích hoạt lên lò bắt quái. Đỏ ngọn lửa màu trắng lần nữa bốc lên. Thẩm Viên dựa theo rèn đúc chỉ nam chỉ thị, trước điều tiết khống chế hỏa diễm nhiệt độ đến đặc biệt khu ở giữa, sau đó nắm lên quỷ quận, cổ tay rung lên, quỷ quận bạch ra một đạo đường vòng cung, tinh chuẩn rơi vào lô tâm. Xoẹt xẹt, Thẩm Viên không chút hoang mang, thao túng hỏa diễm đem quỷ quận một chút xíu luyện hóa. Quá trình này cần cực cao chuyên chú lực, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến vật liệu báo hỏng. Huyền Minh ở một bên thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn chú ý tới, Thẩm Viên đối với hỏa diễm nhiệt độ biến hóa có thể nói là cực kỳ mất cảm. Thường thường nhiệt độ vừa có 0.1 độ sai lầm, Thẩm Viên liền có thể lập tức làm ra điều chỉnh. Loại này cảm giác lực, cơ hồ cùng Huyền Minh tự mình đồng dạng. Đây là phi thường kinh khủng một việc. Dù sao Huyền Minh rèn đúc kinh nghiệm nhưng là muốn so Thẩm Viên phong phú rất nhiều rất nhiều. Đã Thẩm Viên không có nhiều như vậy rèn đúc kinh nghiệm tích lũy, vậy đã nói rõ hắn là chân chân chính chính bằng vào cảm thụ phán đoán hỏa diễm nhiệt độ. Có thể nghĩ, linh hồn của hắn cường độ đến cùng khủng bố cỡ nào. Thẩm lão đệ, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu kinh hỉ đang chờ ta nha? Huyền Minh ở trong lòng cảm khái một câu, liền tiếp theo an tĩnh quan sát Thẩm Viên rèn đúc quá trình. Cùng lúc đó, nói chuyện trong điện, Thẩm Viên cùng Huyền Minh tại trong mật thất nghiên cứu luyện chế trang bị, đại điện bên trong mấy vị cũng không có nhà rỗi. Hà tỷ không biết từ chỗ nào học xong nhân gian giới mặt trược, gần nhất triệt để say mê. Giờ phút này nàng chính lôi kéo Đường Lê, thôi giác, còn có trẻ gì, tiếp cận một bản. Ba đầu. Hà tỷ đánh ra một chương bài, động tác 10 phần thành thạo. Phanh. Thôi giác cười lấy đi tấm kia ba đầu, đồng thời còn vụng trộm đụng đụng Hà tỷ tay nhỏ. Hà tỷ cũng không phản kháng, ngược lại liếc mắt đưa tình trở về. Đường Lê nhìn thoáng qua Hà tỷ cùng Thôi giác thân mật dáng vẻ, đột nhiên mở miệng hỏi, "Hà tỷ, ngươi cùng tôi phán quan, chuẩn bị lúc nào xử lý hôn lễ nha?" Khu khu khụ. Một bên Thôi giác hiển nhiên không nghĩ tới Đường Lê lại đột nhiên cho tới cái đề tài này, bỗng nhiên ho khan. Một bên Hà tỷ không vui trợn nhìn Thôi giác một mắt, "Thế nào? Ngươi cục cái gì cục? Ngươi không muốn cưới ta nha?" Thôi giác vội vàng khoát tay, "Dĩ nhiên không phải. Chính là tiểu Lê hỏi có chút đột nhiên, ta trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng." "Không có kịp phản ứng, ngươi ngược lại là đánh bại nha, lại đến phiên ngươi." "A a, tốt." Thôi giác luôn cuống tay chân sờ soạn một chương bài, nhìn cũng chưa từng nhìn liền đánh đi ra, "9 bạn." "Hồ." Hà tỷ Mỹ tư tư tiếp nhận tấm kia 9 bạn, sau đó đem bài của mình đẩy nã, thuần một sắc. "Hàng hiệu." Chương 648, phân tâm, rèn đúc, gặp hồng nhan. Chương 648, phân tâm, rèn đúc, gặp hồng nhan. Ta. Thôi giác nhìn mình chằm chằm vừa đánh ra tấm kia bài, cả người đều trợn tròn mắt. Tự mình làm sao không hiểu thấu điểm pháo. Hồ bài về sau, Hà tỷ rõ ràng cao hứng rất nhiều, tiếp một bên tẩy bài vừa nói, hiện tại bách quỷ giới mới vừa vặn ổn định lại, kỳ thật còn có rất nhiều tiểu nhân thai họa ngầm không có xử lý sạch sẽ, ta hiện tại dù sao cũng là cho Thẩm Viên làm công, vẫn là chăm chú một điểm tương đối tốt. Chờ tất cả sự tình đều hết thảy đều kết thúc về sau, ta cùng lao thôi suy nghĩ thêm hôn lễ sự tình đi. Thôi giác cảm động nắm chặt Hà tỷ tay, Hà nhi. Được rồi, buồn nôn. Hà tỷ rút về tay, nhưng khỏe miệng ý cười giấu không được. Nàng quay đầu nhìn về phía Đường Lê, vừa cười vừa nói, "Tiểu Lê, ngươi cũng đừng quang hỏi chúng ta nha, ngươi cùng lão công ngươi hiện tại tiến độ như thế nào nha?" Đường Lê mặt bá địa đỏ lên, một bên túi đầu sờ bài vừa nói, "Cái gì? Cái gì lão công a? Hà tỷ, ngươi chớ nói lung tung." Hà tỷ giống như là một con xảo trá hồ ly, cười híp mắt sửa lời nói, "Được, còn không phải lão công được rồi. Vậy ngươi và bạn trai ngươi gần nhất thế nào a? Tiến độ như thế nào nha? Hiện tại là dắt tay, ôm, vẫn là hôn hôn. Nghe xong cái này, Đường Lê lập tức đỏ đến mang tai, vùi đầu đến thấp hơn, hận không thể chui vào mặt trượt dưới đáy bàn đi. Nàng dù sao vẫn là một cái tiểu cô nương, da mặt mỏng, trước mặt mọi người cùng những người khác thảo luận loại chủ đề này, thật sự là có chút chống đỡ không được. Hà tỷ, Hà tỷ nhìn thấy Đường Lê bộ dáng khả ái kia, càng hăng hái, tiếp tục đùa nàng, ôi, còn thẹn thùng. Chẳng lẽ nói, ngươi cùng Thẩm Viễn đã? Đường Lê cuống quýt đánh ra một chữ bài, đánh gây Hà tỷ nói, Đông Phong. Hà tỷ, cái này còn có hài tử ở đây, chúng ta vẫn là chuyên tâm đánh bài đi. Một bên nghe được say sưa ngon lành trẻ dị vội vàng khoát tay áo, không có việc gì không có việc gì, mẹ, ngươi không cần đừng quản ta, các ngươi trò chuyện các ngươi, ta học tập một chút. Có thể lời còn chưa dứt, trẻ dị thanh âm đột nhiên dừng lại. Một cố khó mà hình dung cảm giác từ sâu trong linh hồn dâng lên. Trẻ dị cảm giác trong cơ thể mình quỷ sát khí bắt đầu không bị khống chế cuộn cuộn. Ê! Trẻ dị kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay bài mạt trượt lạch cạch một tiếng rơi tại trên bàn. Hà tỷ thấy thế còn tưởng rằng hắn là không có ý tứ, trêu ghẹo nói, thế nào xe nhỏ? Ngươi bắt đầu sợ hãi về sau tự mình con một địa vị khó giữ được. Có thể trẻ gì không có trả lời. Hắn lảo đảo đứng lên, lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nồng đậm vị sát khí bắt đầu từ trong thân thể của hắn tiêu tán ra, cấp tốc trong không khí quét tán, tựa như vòi rồng quanh quẩn tại thân thể của hắn bốn phía. Đại điện bên trong nhiệt độ thậm chí đều bởi vậy chợt hạ xuống. Hà tỷ rốt cục ý thức được không thích hợp, sắc mặt đại biến, đống nhiên đứng dậy, tình huống như thế nào? Xe nhỏ. Nàng còn muốn tiến lên xem xét, lại bị Thôi Giác kéo lại, đừng đi qua. Cái này không thích hợp. Thôi Giác có thể cảm giác được, trẻ gì thể nội đang có một cô đáng sợ năng lượng đang thức tỉnh. Đây cũng không phải là mấy người bọn hắn có thể ứng phó. Tiểu Lê, nhanh liên hệ Thẩm Viên, đem tình huống nơi này nói cho hắn biết. Kỳ thật không cần Thôi Giác nhắc nhở, tại phát hiện trẻ gì có dị thường thứ nhất thời khắc, Đường Lê liền đã liên hệ Thẩm Viên. Trong mặt thất, sinh hồng sắc hỏa diễm tại lò bát quái bên trong cháy hừng hực. Hoàng Anh cái yếm lơ lửng tại lò bát quái trung tâm, mặt ngoài hoa văn bắt đầu ở dưới nhiệt độ phát sinh biến hóa vi diệu. Ý vị này, Gen Đúc đã tiến vào thời kỳ mấu chốt nhất. Một bên Huyền Minh ngừng thở, ngay cả hai mắt không dám nháy một cái, ở trong lòng thay Thẩm Viên khẩn trương lên. Lúc này, chính là Gen Đúc nhất khảo nghiệm công lực giai đoạn. Cho dù là chút nào sai lầm cũng có thể dẫn đến toàn bộ sụp đổ. Một khi phân thần, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, từ trước mắt Thẩm Viên trạng thái đến xem, hẳn không có vấn đề gì quá lớn. Thẩm Viên rất chuyên chú, cũng rất tập trung. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông Thẩm Viên trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở, "Thiên nào thông trì, ngài hảo hữu tiểu lên lê khởi sướng video trò chuyện tỉnh cầu phải chăng nghe?" Thẩm Viên ánh mắt có chút dừng lại. Hắn liếc qua lò bắt quái công chính tại kịch liệt ba động hỏa diễm, lại liếc qua hư không bên trong bút, cơ hồ không có chút gì do dự, lựa chọn kết nối. Tiểu Lê Lê điện thoại, há có không tiếp đạo lý. Nhưng Thẩm Viên cũng không có chủ quan, hắn đem video giao diện điều chỉnh đến tầm mắt bên cạnh, cùng lò bắt quái song song lơ lửng, bảo đảm tự mình có thể đồng thời quan sát hai bên tình huống. Một bên Huyền Minh nhìn thấy trong hư không đột nhiên thêm ra cái video cửa sổ, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Ta dựa vào, tiểu tử này điên rồi sao? Đây chính là rèn đúc thời khắc quan trọng nhất ta. Hắn lại dám phân thần nghe. Thẩm lão đệ, ngươi đây là ý gì? Thẩm Viên nghe vậy cũng không quay đầu lại, ánh mắt vẫn tại video cùng lò bắt quái ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi, thuận miệng đáp, ồ, Huyền đại ca chưa thấy qua. Đây là nhân gian giới thiên nao video trò chuyện công năng. Huyền Minh kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Hắn muốn hỏi chính là cái này sao? Hắn còn có thể không biết đây là video trò chuyện công năng. Ta không phải hỏi ngươi cái này. Ý của ta là, ngươi biết chính ngươi bây giờ tại làm gì sao? Thẩm Viên một mặt cổ quái, quay đầu nhìn thoáng qua Huyền Minh, ta đang làm gì? Ta đương nhiên là tại nghe a. Gặp Thẩm Viên thế mà còn dám quay đầu, Huyền Minh triệt để hỏng mất. Ai nha, ngươi đừng nhìn ta. Nhìn lò a. Nhìn lò. Huyền Minh gấp đến độ giơ chân. Vừa đúng lúc này, video tiếp thông. Đường Lê thanh âm lo lắng chuyển đến, "A Huyền, không xong. Trẻ gì giống như xảy ra chuyện." Hắn hiện tại toàn thân bốc lên quỷ dị hắc vụ, hai mắt nhắm nghiền, "Chúng ta làm sao gọi hắn?" Hắn cũng không trả lời, thật giống như tiến vào một loại kỳ quái trạng thái. Thẩm Viên nghe vậy, hơi nhíu mày. Hắn lập tức liền đoán được trẻ gì biến hóa phải cùng hắn ngay tại rèn đúc quán anh cái yếm có quan hệ. Còn không đợi Thẩm Viên mở miệng giải thích, một bên Huyền Minh liền vượt lên trước một bước nói ra, "Không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Thẩm lão đệ hiện tại ngay tại rèn đúc quán anh cái yếm kia là trẻ gì tiểu gia hỏa kia bản thể. Rèn đúc quá trình bên trong sinh ra năng lượng của mình, dẫn đến bản thể bên kia xuất hiện dị thường. Cái này rất bình thường. Chờ rèn đúc kết thúc về sau, tự nhiên sẽ khôi phục." Hiện tại Thẩm lão đệ rèn đúc ở vào phi thường mấu chốt thời khắc, ngàn vạn không thể lấy quấy rầy hắn, bằng không rèn đúc thất bại, đối trẻ gì cũng sẽ có ảnh hưởng. Huyền Minh nói nhiều như vậy, cuối cùng chính là một câu, "Đừng quấy rầy Thẩm Viên rèn đúc." Video đầu kia Đường Lê đám người nghe vậy, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức vừa khẩn trương, thật xin lỗi. Ta không biết. Ta lập tức cúp máy, không quấy rầy ngươi. Đường Lê nói liền muốn chặt đứt thông tin. Chớ cút. Thẩm Viên thanh âm lại là đột nhiên vang lên, "Tiểu Lê Lê, chớ cút. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không ảnh hưởng ta, nhìn xem ngươi có thế để cho ta rèn đúc càng có động lực."